Chương 155, mấu chốt tin tức. Chương 155, mấu chốt tin tức. Từ trong sách nội dung lấy lại tinh thần, Trần Miểu theo bản năng nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Còn tốt, không có việc gì. Thở dài một hơi về sau, Trần Miểu ánh mắt phát sáng lên. Lần này phát hiện, rất trọng yếu, rất mấu chốt. Trần Miểu đem sách đặt lên bàn, một chút xíu đến xem bên trong tích chứa tin tức. Trung tài phát hiện cái thứ hai cục, mà ta thì lợi dụng tụ âm tại cửa thôn phát hiện tảng đá kia bí mật. Về phần tại sao ý thức sẽ bị kéo vào cái kia khổng lồ mạng lưới dưới mặt đất bên trong, có lẽ cùng ta đương thời nhắm mắt sử dụng tụ âm có quan hệ. Nhắm mắt trạng thái, ta cảm giác được tăng cường, mà tụ âm trạng thái dưới lại vừa lúc để cho ta cùng cái kia internet tới một mức độ nào đó trở thành một thể. Cho nên ta mới cảm giác được cái kia internet. Bất kể như thế nào, tin tức này rất trọng yếu. Cái này cái thứ hai cục tạo thành mạng lưới dưới mặt đất, giải thích ta trước đó ba cái nghi vấn bên trong hai cái. Tam huệ tụ âm trong cục, vì cái gì không có âm khí? Bởi vì âm khí bị cái này cái thứ hai cục cho giấu đi. Cái này cái thứ hai cục hoàn mỹ ẩn nút tam huệ tụ âm cục tụ tập âm khí. Nếu như không phải ta phát hiện, trừ phi chúng ta bỗng nhiên nổi điên bắt đầu phá hư bức tường, nếu không không có khả năng phát hiện bức tường bên trong rễ cây. Đương nhiên, coi như phát hiện bức tường bên trong rễ cây, cũng vô pháp biết được cái thứ hai cục càng nhiều tình huống. Có rồi phát hiện này, những thứ khác những cái kia việc nhỏ không đáng kể, thậm chí có thể không cần đi để ý tới. Trần Miểu có chút hưng phấn. Trong sách hắn không có nghĩ đến kia từ 30 trong phòng bị bơm đi đồ vật là cái gì, phần ngoại lệ bên ngoài Trần Miểu biết rõ. Là thi khí. Trước đó trung tài một mực không rõ vì cái gì một cái nuôi ra cương thi trong quan tài sẽ khắc họa có hóa thi chú. Vì cái gì hóa thi chú bài xuất thi khí, không có đem mặt đất ô nhiễm. Hiện tại, Trần Miểu rõ ràng rồi. Tam huệ tụ âm cục nuôi thi thể sinh ra thi khí về sau, bị hóa thi chú rút ra, xếp vào dưới mặt đất. Lập tức, cái thứ hai phong thủy cục đem những này sinh ra thi khí bơm đi. Bởi vì mạng lưới dưới mặt đất sẽ lẫn, những này bị bơm đi thi khí sẽ ở mạng lưới dưới mặt đất bên trong du tẩu, vậy tất nhiên sẽ trải qua phía tây đất trống. Mà mảnh kia dưới đất trống, chôn lấy một cái muốn hóa thân thành phi cương đồ vật. Những này thi khí chính là đầu kia phi cương tấn cấp mấu chốt. Hết thảy đều đổi lên. Sở dĩ trước đó lần kia cương thi tập thể bị hủy về sau, phi cương trước thời hạn phá đất mà lên, là bởi vì phi cương cảm giác được bản thân tấn thăng vô vọng, phẫn nộ khai quật. Sở dĩ phong môn thôn trong nhà đặt linh cữu tập tục, chính là vì trợ giúp đầu kia phi cương tấn thăng. Thậm chí vì để cho hậu nhân tuân theo cái tập tục này, còn đặc biệt chế tạo cái này một nhóm có thể nấu cơm cương thi. Lấy cương thi nuôi phi cương đồng thời, còn hai lần lợi dụng cương thi tướng tới phong môn thôn chế tạo thành một cái đại giới cực nhỏ viện dưỡng lao. Loại này đem luyện thi giấu ở tập tục bên trong cách làm, thực tế khiến người nghĩ kỹ cực sợ. Cái kia lúc trước bố cục người, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, hắn đến cùng nghĩ rồi bao lâu, mới nghĩ thông suốt như thế nhiều điểm mấu chốt, bày ra một cái như vậy cũng đến. Không, hẳn là còn không chỉ như thế nhiều. Còn có những quỷ kia túy. Bất quá những quỷ kia túy hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào lợi dụng hiện tại đã biết cái này mấu chốt tin tức, tới đối phó đầu kia phi cương. Bởi như vậy, quan tài dưới đáy cái kia hóa thi chú cùng cương thi một dạng trọng yếu, không thể tùy tiện hủy đi, nếu không thi khí giảm mất quá nhiều lời nói, rất có thể để đầu kia phi cương phát hiện vấn đề. Thậm chí giảm mất tới trình độ nhất định, đầu kia phi cương đều sẽ xuất hiện đến ngăn cản chúng ta. Tạm thời không thể để cho đầu kia phi cương ra tới. Chí ít tại không có tìm tới suy yếu hắn phương pháp trước đó, không thể để cho hắn ra tới. Nghĩ tới đây, Trần Miểu bắt đầu đem những này lần thu hoạch các loại tin tức ở trong đầu qua một lần. Nếu như muốn đối cái kia phi cương tiến hành suy yếu, có thể làm văn chương liền chỉ còn lại hai cái địa phương. Một, cửa thôn khối đá lớn kia. Khối đá lớn kia hẳn là trung tài nói tới cái thứ hai phong thủy cục hạch tâm, sách bên trong cũng nói, sở hữu âm khí đều muốn trải qua khối đá lớn kia, sau đó bị tảng đá bơm đến toàn thôn các nơi. Cho nên phải làm văn chương lời nói, khối đá lớn kia cũng có thể làm văn chương. Hai, cất giữ thi thể quan tài. Hoặc là nói, là những cái kia từ cương thi thể nội bị rút đi thi khí. Dù sao những cái kia thi khí sau cùng kết cục đều là đầu kia phi cương, đó có phải hay không có thể ở nơi này chút thi khí bên trên làm văn chương. Độc. Thi khí bản thân liền là một loại độc, huống hồ, cái gì độc có thể để cho phi cương trúng độc. Trần Miểu nghĩ tới một cái đồ vật. Hương hỏa hơi khói. Hàng chân hương phối hợp hàng chân lục quyết mà xuất hiện những cái kia hương hỏa hơi khói. Nếu như nói cái gì là độc lời nói, những này hương hỏa hơi khói nhất định là cương thi quỷ túy mãnh liệt nhất độc. Nhưng rất nhanh, Trần Miểu nghĩ tới điều gì, lắc đầu. Không thể được. Đầu tiên, nếu như muốn lợi dụng cái thứ hai phong thủy cục đem hương hỏa hơi khói bơm đến cái kia phi cương nơi đó, chính là một cái chuyện không thể nào. Phong môn thôn dưới đất cái kia internet rắc rối phức tạp, không nói trước những cái kia cây mẹ rễ cây có thể hay không chịu tải hương hỏa hơi khói, coi như có thể, quá trình bên trong có hay không hao tổn. Con đường cái khác tiết điểm thời điểm, hương hỏa hơi khói có thể hay không bị những cương thi kia cùng quỷ túy hấp dẫn quá khứ. Tiếp theo, điểm trọng yếu nhất là, trước đó lần kia ba người bị đoàn diệt thời điểm, Trần Miểu trên thân đã quay trùng quanh hương hỏa hơi khói, nhưng lại vẫn chưa đối cái kia bán thành phẩm phi cương phát động công kích. Cái này cùng ban đầu ở nhà tang lễ kho lạnh đối phó đầu kia khiêu cương thi tình huống nhất trí. Hàng chân lục quyết chế tạo ra hương hỏa hơi khói có thể tự động tìm địch, nhưng mục tiêu phải là quỷ túy. Nếu như là cương thi lời nói, liền cần một cái cửa vào. Cái này cửa vào, đương thời cố kia khiêu cương cũng cho Trần Miểu chỉ rõ, chính là phá vỡ cương thi bên ngoài thân phòng ngự. Như thế, làm những cái kia hương hỏa hơi khói tiến vào phi cương thể nội về sau, coi như không thể tiêu chết phi cương, cũng sẽ để phi cương thực lực và lực phòng ngự giảm nhiều. Nhưng vấn đề là, còn trong lòng đất chôn lấy phi cương, làm sao cho hắn thân thể mở khẩu? Nếu như muốn mở miệng lời nói, nhất định phải được tiếp cận phi cương. Vậy tại sao không trực tiếp đang đến gần thời điểm niệm tụng hàng chân lục quyết, như thế chẳng phải là không cần lo lắng hao tổn vấn đề? Nhưng này, không làm được. Bất kể là ai tiếp cận phi cương, kết quả đều chỉ có một cái, chết. Coi như thật có thể dùng Trần Miểu trăm năm thất tinh đảo một kiếm đang bay cương trên thân lưu lại lỗ, kia cầm kiếm người vậy tất nhiên bị nổi giận phi cương xé nát, Trần Miểu kiếm tự nhiên vậy không có khả năng may mắn thoát khỏi. Không còn trăm năm thất tinh đảo một kiếm, Trần Miểu vậy không xác định thủ đoạn khác có thể hay không đối đầu kia yêu hóa sau bán thành phẩm phi cương đạt tới tất sát hiệu quả. Nếu là trực tiếp hối đoái một đoạn trăm năm gỗ đảo, ngược lại là có thể, nhưng làm sao chế tác? Trần Miểu mang vẽ bùa công cụ, cũng không có mang chế tác kiếm gỗ đào công cụ. Trần Miểu nghĩ rồi rất nhiều, vậy mang rất nhiều đồ vật, chính là không nghĩ tới còn phải mang chế tác kiếm gỗ đào công cụ. Thật chờ chế tác được rồi, sợ rằng đầu kia phi cương đều đã tiến hóa thành hoàn toàn thể rồi. Cho nên thông qua hương hỏa hơi khói đầu này đi không thông. Làm như thế nào mới có thể để cho đầu kia phi cương bị suy yếu đâu? Trần Miểu đem trang sách trở về lật một chút, nhìn về phía bản thân tạp thuật danh sách. Làm Trần Miểu nhìn thấy một cái một mực không có cơ hội sử dụng tạp thuật về sau, đông nhiên ngơ ngác một chút. Trong đầu qua một lần kế hoạch này, tựa hồ có thể thực hiện. Chương 156, thay thi thuật tác dụng chương 156, thay thi thuật tác dụng Trần Miểu nhìn về phía thuật pháp kia là rùa đạo thay thi thuật. Cái này đã từng xuất hiện trên người Nhạc Tiểu Đao, để Nhạc Tiểu Đao biến thành đánh không chết tiểu cường thuật pháp. Thuật pháp này thi pháp môi giới là thi thể, có rồi thi thể mới có thể đi vào đi tiếp xuống trình tự. Trần Miểu mặc dù có được một cái nhà tang lễ, mỗi tháng ra vào nhà tang lễ thi thể cũng có số 10 bộ, có thể những cái kia không có khả năng bị Trần Miểu dùng để làm thi pháp môi giới. Cho nên rùa đạo thay thi thuật cái này tạm thuật tại thu hoạch được về sau, Trần Miểu chỉ là nghiên cứu qua một đoạn thời gian, biết được thay thi thuật hiệu quả, để phòng về sau gặp được tương tự địch nhân không biết như thế nào phá giải. Chính là bởi vì trước đó nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cho nên lần nữa nhìn thấy thay thi thuật về sau, Trần Miểu trong đầu lập tức liền hiện ra tin tức tương quan. Thay thi thuật thi triển về sau, sẽ để cho thi thể cùng thi thuật giả thiết lập một loại vô hình liên tiếp. Tại loại này liên tiếp phía dưới, thi thuật giả sẽ bày biện ra một loại nửa thi trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, thi thuật giả lực lượng, lực phòng ngự, sức khôi phục đều có tăng lên rất nhiều. Những này tăng lên đều bắt nguồn từ cô kia dùng để làm thi pháp môi giới thi thể. Chỉ cần cỗ thi thể kia bên trong thi khí đầy đủ, kia thi thuật giả liền có thể tiếp tục tác chiến. Trước đó Nhạc Tiểu Đao chính là lợi dụng chấn hồn kinh văn tụ tập tâm khí, để cỗ thi thể kia không ngừng chuyển hóa thi khí, sau đó cung cấp cho hắn liên tục không ngừng thời gian sử dụng. Với bạn, lần này Phong Môn Thôn phi cương liền cùng thi khí có quan hệ. Càng xảo chính là, Phong Môn Thôn bên trong còn có 30 bộ đã nuôi ra thi khí thi thể. Trần Miểu ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là lợi dụng thay thi thuật đặc tính, đến ảo ngược hấp thu mạng lưới dưới mặt đất bên trong thi khí. Đây chỉ là bước đầu tiên, nếu như thành công, đến tiếp sau trình tự cũng rất mấu chốt. Nhưng đến tiếp sau trình tự cũng được tại bước đầu tiên sau khi thành công, nếu không nghĩ rồi vậy chẳng nghĩ. Cho nên, Trần Miểu trước tiên cần phải nghiệm chứng bước đầu tiên áp dụng thành công độ khả thi, như vậy mới có thể đi vào đi xuống một bước quy hoạch. Làng bên trong trước mắt phải có 30 bộ thi thể, cho nên dù là ta chưa từng có tại trên thi thể vẽ qua thay thi chú, cũng có đủ nhiều thử lỗi cơ hội, không sợ thay thi thuật thi triển không thành công. Như vậy tiếp xuống vấn đề chính là như thế nào để thi thể hấp thu mạng lưới dưới mặt đất bên trong thi khí. Bây giờ Phong Môn Thôn vận hành hệ thống bên trong, hóa thi chú tại đem thi thể thi khí hướng ra rút, cho nên tại thực hành kế hoạch thời điểm, hóa thi chú cần hủy đi. Không còn hóa thi chú, trong thi thể thi khí không còn sói mòn, cái này liền giải quyết rồi một vấn đề. Còn có một cái vấn đề, đó chính là cái thứ hai phong thủy cục. Cái này phong thủy cục sẽ đem trong phòng âm khí, thi khí đều bơm đến dưới đất internet bên trong, cho nên coi như ta phát động thay thi thuật, tiêu hao thi khí, thi thể cũng rất khó tại phong thủy cục trong tay cướp được thi khí. Cho nên, áp dụng kế hoạch thời điểm, phòng ốc phong thủy cục cũng được dừng hết. Phong thủy cục làm như thế nào ngừng? Trần Miểu lần nữa nhìn về phía sách bên trong nội dung. Sách bên trong mặc dù điểm ra mỗi cái phòng ốc đều có tiết điểm, nhưng lại vẫn chưa nói cụ thể mỗi cái tiết điểm hạch tâm là cái gì. Cho nên Trần Miểu muốn hủy đi phòng ốc phong thủy cục, biện pháp tốt nhất chính là đem phòng ở phá hủy. Cũng không nói phá hủy phòng ốc có hiện thật hay không, phá hủy về sau, rất có thể nên phòng ốc cũng vô pháp cùng mạng lưới dưới đất nối liền cùng một chỗ. Đây không phải Trần Miểu mong muốn. Như vậy, tựa hồ cũng chỉ có thể tại cửa thôn khối đá lớn kia bên trên làm văn chương rồi. Nếu như có thể đem cái thứ hai phong thủy cục dừng lại, kia mỗi cái trong phòng bơm cũng liền mất hiệu lực, không có tiết điểm chỗ bơm, dựa vào thay thi thuật bản thân hấp thu âm khí, thi khí năng lực, có rất lớn xác suất ở một cái tiết điểm bên trong, đảo ngược đem thi thể cho hấp thu trở về. Cho nên, làm như thế nào để cái thứ hai phong thủy cục ngừng một chút? Trần Miểu ánh mắt đang ngủ trung tài trên thân dừng lại một chút. Trung tài, sẽ có hay không có phương pháp? Có khả năng sẽ có, nhưng khả năng này cũng không quá lớn. Trần Miểu thu hồi ánh mắt. Chúng ta có biện pháp nào hay không để cái này cái thứ hai phong thủy cục ngừng một chút? Trần Miểu lần nữa kiểm kê bản thân tạp thuật, có thể bên trong cũng không có phong thủy cục tương quan. Không, không đúng, dụ Phật đại bi chấn hồn bản nguyệt kinh. Trần Miểu quên đi một sự kiện, lúc trước Nhạc Tiểu Đao sự kiện kia, ban đầu Trần Quốc Khôn liền bị lừa dối thành rối phong thủy cục. Cho nên, dụ Phật đại bi chấn hồn bản nguyệt kinh trên thực tế liền có phong thủy cục hiệu quả. Nhạc Tiểu Đao có thể dùng dụ Phật đại bi chấn hồn bản nguyệt kinh tướng tới âm khí dành dụm tại chấn hồn kinh văn trận vực bên trong, kia bây giờ, Trần Miểu có phải hay không cũng có thể lợi dụng chấn hồn linh vị trận vực, đem khối đá lớn kia bao phủ. Như thế, cái này cái thứ hai phong thủy cục hạch tâm liền vô pháp đưa ra bất luận cái gì âm khí, bơm hiệu quả, tương đương với bị bỏ dở rồi. Cái này lớn nhất bơm nghỉ việc, vậy có phải toàn bộ phong thủy cục cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, thay thi thuật có thể thành công hay không đảo ngược hấp thu thi khí? Trần Miểu không rõ ràng, nhưng có thể thử một lần. Nếu như thử đều không thử, vậy cũng chỉ có chờ chết. Lúc này, Trần Miểu ở trong lòng mô phỏng nổi lên về sau kế hoạch áp dụng chi tiết. Có thể bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Một cái cùng hiện tại không quan hệ, nhưng nếu như hắn còn sống, rất có thể sẽ để cho hắn thân hãm nhà tù sự tình. Kỳ Ninh. Kỳ Ninh là cục quản lý điều tra viên, mặc dù chỉ là đỉnh cấp điều tra viên, nhưng Trần Quốc Khôn khi nhìn đến chấn hồn kinh văn thời điểm, đều có thể kịp phản ứng kinh văn kia cùng rùa giáo có quan hệ. Nếu như Trần Miểu thi triển rùa đạo thay thi thuật, Kỳ Ninh có thể hay không phát giác? Nếu như Kỳ Ninh nhận ra, coi như Trần Miểu về sau thành công rời đi Phong Môn thôn chờ đợi hắn, rất có thể là sống không bằng chết. Trần Miểu không có khả năng tự tin cho rằng, hắn cùng với Kỳ Ninh hai lần tiếp xúc, Kỳ Ninh liền sẽ không để ý nguyên tắc vì hắn bảo thủ bí mật. Coi như Kỳ Ninh nói hắn chút, Trần Miểu vậy không nguyện ý tin tưởng. Cho nên, không thể để cho Kỳ Ninh biết rõ chuyện này. Về sau kế hoạch được đem Kỳ Ninh đẩy ra. Nghĩ như thế, Trần Miểu lại bắt đầu lại từ đầu ở trong lòng tiến hành quy hoạch. Sau 3 tiếng, Kỳ Ninh cùng Trung Tài lần lượt tỉnh lại. Trần Miểu không do dự, trực tiếp đem hắn đào mở vách tường cho hai người nhìn, về sau trải nghiệm một hệ liệt nếm thử về sau, Trung Tài cho ra tồn tại cái thứ hai phong thủy cục thuyết pháp. Ba người dựa theo sách thảo luận như thế, tiến hành phân công, Trần Miểu, vậy lần đầu tiên tới cửa thôn kia hai khối tảng đá lớn vị trí. Thu âm về sau, hắn xác thực cảm giác được đến từ đá âm khí. Nhưng lần này, hắn cũng không có lại chạm đến tảng đá kia, mà là bắt đầu nhổ cỏ, đào móc. Tại Kỳ Ninh cùng Trung Tài bởi vì tìm không thấy Trần Miểu mà chạy tới thời điểm, Trần Miểu đã đem kia hai khối dưới tảng đá phương, đào ra một cái 1 mét sâu hố. Trong hố, vậy triển lộ ra tảng đá kia đại khái diện mạo. Đây không phải là hai khối tách ra tảng đá, mà là một cái hình lõm tảng đá. Chỉ bất quá chữ nửa phần dưới, bị chôn ở dưới mặt đất. Mà khi Trần Miểu đem điều này hình lõm đá phần dưới phân móc ra về sau, cũng liền thấy được trên tảng đá viết ba chữ kia. Phong Môn thôn chương 157, Niêm Phong cửa, cổng gió chương 157, Niêm Phong cửa, cổng gió, không phải Niêm Phong cửa. Chạy tới Kỳ Ninh cùng Trung Tài, cũng có chút kinh ngạc cái này một cái phát hiện. Nguyên lai là Phong Môn thôn a, ta vẫn cho là Phong Bế Phong. Trung Tài nói, kỳ thật không chỉ là hắn, phàm là nghe tới Phong Môn thôn những cái kia tập tục, phần lớn người đều sẽ đem cổng gió tưởng tượng thành Niêm Phong cửa. Niêm Phong cửa tuyệt hậu Niêm Phong cửa. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy văn tự, người sở hữu mới hiểu được, Phong Môn thôn chân thật danh tự. Vì sao gọi là cổng gió? Kỳ Ninh hỏi. Điểm này không ai biết rõ, bất quá Trần Miểu ngược lại là có một ít suy đoán. Liên quan tới cái thứ hai phong thủy cục suy đoán, hắn là đem những cái kia tiết điểm cho rằng bơm nếu như đem tiết điểm đổi thành máy quạt gió vậy đồng dạng thành lập. Như thế, cái này cổng gió gió, tựa hồ cũng liền có thể liên hệ tới. Trần Miểu không có ở tên của thôn bên trên xoắn xuýt, hắn nhìn xem Kỳ Ninh cùng Trung Tài nói, ta cảm giác được đến từ trong cái tảng đá này nồng đậm âm khí, cái tảng đá này rất có thể chính là cái thứ hai phong thủy cục hạch tâm. Trung Tài giật mình, lập tức đi tới tảng đá biên giới xem xét. Trung Tài không có Trần Miểu tụ âm năng lực, nhưng hắn lại đem cánh tay trái tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay trái trung bộ một cái hình xăm. Cái kia hình xăm là một phồn thể thi chữ. Chỉ thấy Trung Tài đem chính mình cánh tay trái dán tại trên tảng đá, một lát sau, hắn ngay lập tức cầm ra. Quả nhiên, tảng đá kia bên trong âm khí rất nặng. Trung Tài phát hiện này, để Kỳ Ninh cũng rất tò mò. Nhưng hắn trên đồng hồ lại không thể đo ra trong viên đá âm khí. Thu hồi đồng hồ, Kỳ Ninh nhìn về phía Trung Tài. Người kia là âm văn hình xăm. Hừm, đã từng gặp được một vị âm văn thợ xăm, để hắn giúp ta đâm, có thể cảm thấy được âm khí. Trần Miểu nghe tới Trung Tài nói như vậy, trong lòng cảm thán Trung Tài kia mấy chục năm phiêu bạt trải nghiệm, tựa hồ rất đặc sắc. Lại là gặp được thầy phong thủy, lại là gặp được âm văn thợ xăm. Quan trọng nhất là Trung Tài cũng đều có thể cùng giao hảo, cũng đạt được lợi ích. Trần Miểu tự hỏi không có năng lực này. Cảm thán qua đi, Trần Miểu tại hai người nghiên cứu đá thời điểm, bỗng nhiên lên tiếng. Ta khả năng biết rõ cái này phong thủy cục. Một câu, Trần Miểu liền hấp dẫn chú ý của hai người lực. Trước đó ở trong phòng ta không nghĩ tới, nhưng nhìn thấy cái tảng đá này, cảm nhận được trong viên đá âm khí về sau, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến đã từng nhìn qua trong một quyển sách ghi chép. Nội dung cụ thể ta không nhớ rõ, phong thủy cục tên gọi là gì ta cũng không biết, nhưng cái này phong thủy cục hiệu quả, đại khái là dạng này. Trần Miểu đem chính mình thông qua sách bên trong cảm thấy được liên quan tới cái thứ hai phong thủy cục đặc điểm nói ra. Sau đó, lại đem bản thân liên quan tới hai cái phong thủy cục suy đoán nói ra. Bỗng nhiên tin tức, để hai người đều có chút khó mà tiêu hóa. Trần Miểu không cắt đứt hai người, lặng lặng chờ đợi. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghĩ thông suốt, Trần Miểu cần chỉ là tiếp xuống hành động ngữ quyền. Có rồi hành động ngữ quyền, Trần Miểu tài năng thí nghiệm bản thân kế hoạch tiếp theo có được hay không, tài năng nhìn thấy sách bên trong biến hóa sau khi nội dung. Không bao lâu, Trung Tài lên tiếng trước nhất rồi. Suy đoán của ngươi rất có sức thuyết phục, nếu như là hai cái phong thủy cục ảnh hưởng lẫn nhau, khảm bọc lời nói, cũng liền có thể giải thích thông ta rất nhiều nghi vấn rồi. Bất quá, cái này phong thủy cục mục đích đến cùng đang ở đâu vậy? Vì cái gì cần những cương thi kia thi khí dưới đất lưu chuyển, cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thông qua như thế một lần, những cương thi kia liền sẽ nấu cơm? Trần Miểu nhìn xem Trung Tài, hỏi, Trung lão ca, ngươi có thể biết có hữu dụng hay không thi khí nuôi thi biện pháp? Trần Miểu một câu, để Trung Tài ngơ ngẩn. Ý của ngươi là nói, hai cái này phong thủy cục mục đích là nuôi thi, có thể nuôi chính là cái nào một bộ thi? Trần Miểu gật đầu, kỳ thật tại cứu ngươi ra tới lúc đó, liền mơ hồ cảm thấy được tại cái kia phía tây dưới đất chống mặt có cái gì đồ vật tồn tại, nhưng xét thấy chúng ta đối Phong Môn thôn hiểu rõ quá ít, ta liền không có nghĩ đến đi động cái kia đồ vật. Bây giờ hai cái này phong thủy cục xuất hiện, trong lòng ta đối cái kia đồ vật đại khái có một cái suy đoán. Nơi đó rất có thể chôn lấy một cái cương thi. Một cái nâng toàn thôn chi lực, vận dưỡng khả năng vượt qua 50 năm cương thi. Trần Miểu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Trung Tài, hỏi: "Trung lão ca, loại tình huống này có thể nuôi ra cấp bậc gì cương thi?" Trung Tài há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dựa theo chính thống trung thị nuôi thi pháp, bạch cương 1 năm có thể thành, hắc cương 3 năm, phiêu cương 10 năm trở lên, 50 năm. Trung Tài không biết, có lẽ vẫn là khiêu cương, có lẽ là phi cương. Trung Tài cảm thấy, là phi cương độ khả thi rất lớn. Mặc dù 50 năm khả năng không đủ, 100 năm cũng chưa chắc có thể nuôi ra phi cương đến, nhưng phong môn thôn tình huống cũng không phải là thông thường nuôi thi chi địa. Cục này bên trong, hàng năm còn có gần 30 bộ cương thi tại vì dưới đất cái kia đồ vật cung cấp thi khí. 50 năm, cái kia đồ vật đến cùng hấp thu bao nhiêu thi khí? Trung Tài không dám nghĩ. Lần thứ nhất, Trung Tài trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Xem như cản thi chuyên nhân, không ai so với hắn rõ ràng hơn phi cương ý vị như thế nào. Trước đó tại nhà tang lễ thiên môn gặp được cái kia chúng phát luyện chế bán thành phẩm kiêu cương, hắn đều phải cùng Trần Miểu hợp lực tài năng giải quyết. Như đương thời gặp phải là chân chính kiêu cương, hắn cùng Trần Miểu kết cục là cái gì, thật đúng là không nhất định. Chớ nói chi là, cái này vận dưỡng 50 năm, hấp thu nhiều như vậy thì khí cương thi. Coi như không phải phi cương, như thế một đầu kiêu cương, cũng không phải ba người bọn hắn tiểu lâu là có thể chống lại. Trần Miểu nhìn thấu Trung Tài thất hồn lạc phách, trong lòng cũng lý giải. Dù sao, hắn nhưng là chết ở này đầu phi cương thủ hạ rất nhiều lần, cho dù là bán thành phẩm đều là miểu sát bọn họ tồn tại. Bất quá lúc này Trung Tài trạng thái này không được, thế là Trần Miểu tiếp tục mở miệng nói, nếu quả như thật nuôi một đầu cương thi, chắc hẳn đầu kia cương thi thực lực sẽ rất mạnh. Bất quá, tất nhiên hắn bây giờ còn chưa có ra tới, vậy đã nói rõ hắn còn không có đạt tới mục tiêu. Như thế, hắn chính là một nửa thành phẩm, nếu như có thể đối cái này bán thành phẩm lại tiến hành một chút suy yếu, ba người chúng ta người, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Trần Miểu lời nói, đem Trung Tài ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn muốn nói, bán thành phẩm phi cương, trừ phi suy yếu chín thành thực lực, bằng không bọn hắn vẫn phải là chết. Nhưng nhìn xem Trần Miểu kia trương kiên định mặt, Trung Tài vẫn là không có nói cái gì ủ rũ nói. Không thử một chút nhất định sẽ chết, thử một chút có thể sẽ chết. Nên lựa chọn cái nào, một mắt hiểu rõ. Kỳ Ninh tự nhiên vậy rõ ràng tình huống bây giờ là thủ, lúc này đưa cho Trần Miểu nguyên vẹn tín nhiệm. Trần Miểu, ngươi nói như vậy, hẳn là có biện pháp, nói đi, nên làm như thế nào, chúng ta phối hợp. Trần Miểu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta quả thật có một cái biện pháp có thể nếm thử một chút, nhưng hiệu quả như thế nào, còn không biết. Nhưng không thử một chút liền chờ chết, ta không muốn, chắc hẳn hai vị cũng giống vậy. Vậy kế tiếp, liền thử một chút ta biện pháp đi. Nói, Trần Miểu nhìn về phía Kỳ Ninh. Kỳ ca, về sau ta cần ngươi mang theo một cái chấn hồn linh vị ở chỗ này, tương lai trong một khoảng thời gian, ngươi khả năng đều phải một người. Có thể chứ? Trần Miểu nhìn xem Kỳ Ninh. Thấy Kỳ Ninh gật đầu về sau, hắn nở nụ cười. Chương 158, thay thi chú chương 158, thay thi chú Trần Miểu thu được hành động ngữ quyền về sau, ba người trước hết trở về nhà tử, chuẩn bị đến tiếp sau kế hoạch căn bài. Sát trời rất nhanh liền tối xuống, đây là Trần Miểu đi tới Phong Môn thôn ngày thứ tư ban đêm. Cự ly này cái phi cương trở thành hoàn toàn thể, còn có 5 ngày thời gian, có thể sớm ngày, cái kia bán thành phẩm phi cương liền yếu một điểm, cho nên Trần Miểu phải nắm chắc thời gian. Tối hôm đó, Trần Miểu đem chính mình bước đầu tiên kế hoạch báo cho hai người. Kỳ Ninh nhiệm vụ là cầm chấn hồn linh vị canh giữ ở cửa thôn chờ đợi Trần Miểu cho ra tín hiệu. Một khi đạt được Trần Miểu tín hiệu, Kỳ Ninh liền cần đem chấn hồn linh vị đặt ở tảng đá kia bên trên, nhưng chỉ có thể thả nửa phút. Tại sao là nửa phút? Là bởi vì Trần Miểu sợ sau khi thành công, thời gian dài để cái thứ hai phong thủy cục ngừng, sẽ để cho đầu kia phi cương chú ý hiện tại chỉ là tại khảo thí bước đầu tiên được hay không thông. Nếu như làm được thông, còn phải tiến hành đến tiếp sau an bài, không làm được, liền phải nghĩ những biện pháp khác. Cho nên quá trình này, không thể để cho phi cương phát giác ra, nếu không có đến tiếp sau thủ đoạn, phi cương ra tới bọn hắn liền phải chết. Vì để cho Kỳ Ninh một người trong lòng có lực lượng, Trần Miểu lại từ bùa chú của mình trong hộp, lấy ra 6 tấm phù lục, tất cả đều là trấn linh phù. Kể từ đó, Trần Miểu cho tới bây giờ đến Phong Môn thôn đến bây giờ, đã cho Kỳ Ninh 8 tấm trấn linh phù, 1 tấm khử âm phù. Mặc dù bởi vì Trần Miểu tồn tại, những này trấn linh phù cũng còn không dùng đến, nhưng trong tay có phù, trong lòng không hoảng hốt. Chờ chuyện này kết thúc về sau cũng đều còn sống, lại đòi về cũng không muộn. Đây là đối Kỳ Ninh an bài còn Trung Tài, Trần Miểu cho hắn an bài là thủ vệ. Trần Miểu tại trên thi thể vẽ thay thi chú thời điểm, Trung Tài thì cần muốn ở một bên bảo vệ, phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Đến như Trung Tài nếu như nhìn thấy thay thi chú làm sao bây giờ? Cái này cũng đúng không cần quá lo lắng, Trung Tài không phải cục quản lý người, thậm chí ngoại vi cũng không tính là, đây là trước đó Trần Miểu từ Kỳ Ninh nơi đó hiểu rõ đến. Cho nên Trung Tài có rất lớn khả năng đối rủa giáo những cái kia thuật pháp căn bản chưa quen thuộc. Cục quản lý điều tra viên sở dĩ quen thuộc là bởi vì bọn hắn có một cái cục quản lý nội bộ kho số liệu, rủa giáo mấu chốt tin tức khẳng định cũng có thể thấy. Trung Tài không có. Đương nhiên, vì phòng ngừa Trung Tài thấy nhiều hiểu rộng, Trần Miểu sẽ để cho Trung Tài thủ hộ thời điểm, khoảng cách xa một chút, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Kế hoạch của ta, hai vị còn có hay không cái gì vấn đề? Trần Miểu nhìn xem Kỳ Ninh cùng Trung Tài. Kỳ Ninh ngược lại là không nói gì, Trung Tài thì từ bản thân trong bọc lấy một tấm ép dương phủ đưa cho Kỳ Ninh. Đây là ép dương phủ, hiệu quả hẳn là so với các ngươi ẩn nấp phun dương tốt một chút, nếu như chuyện không thể làm, không muốn ham chiến, trực tiếp chạy đường. Kỳ Ninh tiếp tới. Sau đó, Trung Tài nhìn về phía Trần Miểu, hỏi, không thể tại ban ngày sao? Trần Miểu lắc đầu. Đầu kia cương thi đã bị ẩn dưỡng 50 năm, ai cũng không xác định hắn lúc nào sẽ phá đất mà lên, có lẽ là một năm sau, có lẽ là sau một ngày. Mà lại, chúng ta mang theo đồ ăn không đủ chờ sau đó đi, trừ phi chúng ta đi động làng trong kia chút trong phòng bếp đồ vật. Có thể những cái kia đồ vật không động được. Chuyển động, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Trần Miểu đem chính mình cùng Kỳ Ninh nghe được những cái kia liên quan tới phong môn thôn tập tục nói ra, chúng tài nghe xong, trầm mặc nhẹ gật đầu. Vậy liền dựa theo ngươi nói tới. Tốt, cái kia không có những chuyện khác lời nói, chúng ta liền hành động đi. Ba người kiểm tra trang bị về sau, Kỳ Ninh trước hết đi rời đi. 10 phút sau, Trần Miểu cùng Trung Tài tại lầu 2 thấy được nơi xa Kỳ Ninh dùng đèn tin cầm tay đánh ra tín hiệu, lập tức trở về một cái tín hiệu. Đây là ba người ở giữa ước định cẩn thận tín hiệu, cùng sở hữu ba loại, một loại là bắt đầu hành động, loại thứ hai là tình huống có biến, trở về, loại thứ ba thì là cách mỗi 10 phút xác định lẫn nhau phải trang bình thường tín hiệu, phòng ngừa thời gian dài không liên hệ, một phương ngoại ý muốn nổi lên. Cái này nhiệm vụ, Trần Miểu giao cho Trung Tài. Rất nhanh, Trần Miểu đi tới lầu 1 quan tài vị trí, lúc này khoảng cách rạng sáng còn có 4 giờ, thời gian đủ. Lúc này, Trần Miểu bắt đầu từ bản thân trong túi ra bên ngoài cầm đồ vật. Phú bút, chu sa, nghiên mực. Đem đồ vật đặt ở một cái trên mặt bàn về sau, Trần Miểu nhìn về phía một bên Trung Tài. Trung lão ca, tiếp xuống ta sẽ tại trên thi thể vẽ bùa chú, người hỗ trợ tại cửa ra vào bảo vệ, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trung Tài giật mình, gật đầu nói, được, nếu là cần ta, liền mở miệng. Nói xong, Trung Tài liền xoay người rời đi. Hắn rời một cái ghế, cầm trong tay kiếm vô đảo ngồi ngay ngắn ở cổng. Đối với phân tốc năm chắc, Trung Tài trong lòng có cái thước. Cái gì đồ vật nên nhìn, cái gì đồ vật không nên nhìn, hắn vẫn biết đến. Chính là bởi vì hắn có chừng mực, cho nên mới có thể ở những năm qua du lịch thời điểm, thu hoạch được nhiều như vậy người trong đồng đạo tín nhiệm, đạt được nhiều như vậy trợ giúp. Coi như Trần Miểu không nhường hắn thủ vệ, hắn khi nhìn đến Trần Miểu đang làm cái gì về sau, cũng sẽ tránh hiểm nghi. Trần Miểu không biết Trung Tài suy nghĩ, tại đem Trung Tài đẩy ra về sau, hắn vẫn chưa trực tiếp bắt đầu, mà là mở ra sách. Hắn muốn nhìn một chút, hắn những này an bài phải chăng thỏa đáng. Rất nhanh, Trần Miểu xem xong rồi lần này biến hóa sau khi chương tiết. Kết cục vẫn phải chết, nhưng bước đầu tiên đã xác minh, không có vấn đề. Có vấn đề là ở bước đầu tiên chân chính áp dụng về sau, nên như thế nào ứng phó kêu bởi vì bị tranh đoạt thi khí mà bùng nổ bán thành phẩm phi cương. Đây là bước thứ hai, không nóng nảy, trước đem bước đầu tiên làm xong, lại tiến hành bước thứ hai an bài. Đến lúc đó, có lẽ sách bên trong nội dung sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đem sách lật đến hối đoái trang, Trần Miểu tiêu hao một tiền âm đức hối đoái ra một bát máu gà, chờ ở trong nghiên mực đổ vào một bộ phận về sau, lại đem máu gà thu vào. Sau đó tiếp tục đổ vào chu sa, mài. Đến như một bước cuối cùng, thì là Trần Miểu máu. Bởi vì cần cùng thi thể thiết lập kết nối, cho nên phụ chú bên trong nhất định phải có thi thuật giả huyết dịch dùng làm kết nối môi giới, nếu không trong thi thể thi khí tìm không thấy mục tiêu, vô pháp chuyển tới. Đây hết thể sau khi làm xong, Trần Miểu nhớ lại rùa đạo thay thi thuật bên trong phụ chú. Hắn vẽ bùa kỹ nghệ đã tăng lên tới tinh thông cấp, đây cũng là Trần Miểu có lòng tin dùng làng 30 bộ thi thể, thành công thi triển thay thi thuật nguyên nhân. Đi đến mở ra quan tài trước, Trần Miểu nói một tiếng đắc tội về sau, đem thi thể phần bụng y phục mở ra, lộ ra cái rốn. Thay thi chú vẽ phương pháp không khó, nhưng nó là có yêu cầu. Nhất định phải vẽ tại thi thể cái rốn vị trí, lấy cái rốn làm trung tâm, vẽ thay thi chú. Như thế thay thi chú thành rồi về sau, thi thể cái rốn liền sẽ biến thành một cái cửa vào, một cái đem âm khí chuyển hóa trở thành thi khí lối vào. Cái này cửa vào sẽ để cho thi thể chuyển hóa âm khí tốc độ gia tăng. Đồng dạng, nếu như trên thi thể phụ chú vẽ xong về sau, Trần Miểu còn phải tại chính mình trên rốn vẽ lên một cái khác phụ chú, như thế cả hai tài năng xứng đôi đến một đợt. Có điểm giống mở Bluetooth vô tuyến kết nối. Hai cái phụ chú mặc dù kiểu dáng cùng loại, nhưng hiệu quả lại là hoàn toàn ngược lại, vẽ lúc phải chú ý vậy không giống. Vẽ tại trên thi thể phụ chú, một lần không thành, liền vô pháp vẽ lần thứ hai, dù là lao đi cũng không được, bởi vì mực nước trong có Trần Miểu máu. Mặc dù lao đi, nhưng trên thực tế còn có nhìn bằng mắt thường không tới đồ vật lưu lại tại thi thể da rẻ phía trên. Nếu như vẽ tiếp, mới phụ chú cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó vô pháp vẽ thành công. Nhưng vẽ tại Trần Miểu trên bụng phụ chú liền không có cái vấn đề này, bởi vì vẽ tại Trần Miểu trên bụng phụ chú, không cần thi thuật giả hoặc là thi thể máu. Dù sao, đây chỉ là một đơn hướng đưa vào cùng phát ra. Đây cũng là vì cái gì chỉ cần tại trên thi thể vẽ xong thay thi chú, thì tương đương với thành công rồi. Thở sâu, Trần Miểu đem phủ bút chấm chấm mực nước. Băng tâm, thu âm. Trần Miểu chậm chạp túi người xuống. Chương 159, đánh cắp thi khí, 1, chương 159, đánh cắp thi khí, 1, chương 159, đánh cắp thi khí, 1. Nửa phút sau, Trần Miểu nhìn xem thi thể trên bụng cái kia màu đỏ sẫm phụ chú, lắc đầu. Đài Loan tiểu thuyết Internet siêu ra sức. Siêu tán thất bại, trong dữ liệu. Bất quá lần này thất bại để Trần Miểu có rồi một cái cảm giác, có lẽ không cao hơn 10 lần, hắn liền có thể đem thay thi chú vẽ thành công. Đây là tới từ với tinh thông cấp vẽ bùa kỹ nghệ lòng tin. Trần Miểu lao đi thi thể phần bụng phụ chú, thu thập đồ vật về sau, đi tới cổng. Lao ca, đổi một nhà, phụ chú vẽ thất bại, cần một bộ mới thi thể. Trung Tài rõ ràng, không có hỏi nhiều. Việc này, hắn so Trần Miểu còn quen thuộc, hắn vậy không trông cậy vào Trần Miểu có thể một lần thành công. Bất quá, thất bại một lần liền không thể dùng, xem ra Trần Miểu cái này phụ chú phải có chút đặc thù. Nếu là thông thường phụ chú, lao đi vẽ lại chính là. Bất quá Trung Tài không có lắm miệng. Hai người rời đi căn phòng này, hướng phía địa phương khác mà đi. Không thể không nói, không còn những cái kia nhà trống bị túy, đi trong phong môn thôn cảm giác cũng sẽ không có trước đó như vậy khó chịu. Rất nhanh, Trần Miểu cùng Trung Tài đi tới mặt khác một nơi có người phòng. Vào nhà bước đầu tiên, Trung Tài đi trước lầu 2 cho cửa thôn Kỳ Ninh phát đi tín hiệu, cáo chi vị trí. theo sau liền lại là trước đó thao tác. Từ 8 điểm mãi cho đến 9 giờ rưỡi, một tiếng rơi thời gian, Trần Miểu cùng Trung Tài hết thể rời đi 8 lần, tại thứ 9 thi thể thời điểm, Trần Miểu cuối cùng thành công rồi. Cảm thấy được thi thể cái rốn vị trí cái kia phù chú cầm trong tay tụ tập âm khí toàn bộ hút đi về sau, Trần Miểu thở dài một hơi. Sau đó, chính là trên người mình vẽ bùa người rùa. Trần Miểu nhìn thoáng qua nghiên mực còn dư lại điểm kia mực, còn có thể vẽ 5 lần trái phải. Hẳn là trước tiên ở trên bụng mình vẽ xong phù chú, như vậy cũng không tất lãng phí. Lắc đầu, Trần Miểu dùng trong phòng ấm nước đem chính mình nghiên mực thanh tẩy sạch sẽ, theo sau một lần nữa phối trộn mới mực nước ra tới. Không thể không nói, trên người mình vẽ bùa vẫn là có chút khó khăn. Nếu như không phải thay thi chú có chút mẫn cảm, để Trung Tài thay hắn vẽ là tốt nhất, hiện tại Trần Miểu cũng chỉ có thể bản thân đến rồi. Về sau thời gian, Trần Miểu vẫn tại cúi đầu cho mình trên bụng vẽ bùa. Trước đó tại thi thể bên trên vẽ bùa dùng đi 1 tiếng rưỡi, trong đó còn có trên đường hành tẩu thời gian. Lần này tại chính mình trên bụng vẽ bùa, vậy dùng đi 1 tiếng rưỡi. Cái này 1 tiếng rưỡi bên trong vẽ bùa thời gian khả năng chỉ có nửa giờ, thời gian còn lại Trần Miểu đều ở đây nghỉ ngơi. Bởi vì hắn bụng là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy âm khí nồng nặc, Trần Miểu sợ phù còn không có vẽ xong, liền cho mình bụng chỉnh ra vấn đề đến rồi, cho nên liền cẩn thận một chút. Cũng may, trong đêm lúc 11 giờ, phù chú cuối cùng vẽ xong rồi. Chờ trên bụng phù chú hoàn toàn định hình về sau, Trần Miểu lúc này mới cầm quần áo khép lại, đắp lên phù chú. Như vậy tiếp xuống, chính là kích hoạt thay thi thuật, nếm thử hấp thu thi khí. Trần Miểu bắt đầu chuẩn bị. Hắn đầu tiên là đem quan tài dưới đáy hóa thi chú làm hỏng, vẹn vẹn một cái, sẽ không xảy ra chuyện, đây là sách bên trong cho ra nhắc nhở. Theo sau đi đến phòng đại sảnh bàn bắt tiên ngồi xuống, đem thất tinh đảo một kiếm đặt ở trên mặt bàn, thuận tiện một hồi sử dụng. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu lại đem đùa đào đặt ở cách mình 2 mét bên ngoài địa phương. Hắn sợ bản thân biến thành nửa thi trạng thái sau, đùa đào trực tiếp có hiệu lực rồi. Còn như phù những này, ngược lại là không có việc gì, chỉ cần không kích hoạt, liền sẽ không có tác dụng. Hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau, Trần Miểu đối Trung Tài nói, "Trung lão ca, ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, một hồi có thể sẽ có chút động tĩnh, ngươi không cần để ý. Chờ ta nói có thể, ngươi liền đi cho Kỳ ca đánh đèn tín hiệu." Trung Tài quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bàn bắt tiên vị trí Trần Miểu, nhẹ gật đầu liền lại xoay người qua, lần này, hắn đứng lên. Trần Miểu thấy thế, dùng kim thăm dò đâm thủng bản thân trước đó đã chữa lành ngón tay, đem huyết dịch nhấn ở cái rốn vị trí. Huyết dịch xuất hiện, kích hoạt Trần Miểu trên bụng phù chú về sau, một cỗ khí tức âm lãnh trong chốc lát từ cái rốn vị trí chuyển khắp Trần Miểu toàn thân. Trong một cái mắt, Trần Miểu trong ánh mắt tròng trắng mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đèn tuyền trong mắt. Cũng may Trần Miểu ý thức vẫn đang. Bất quá nửa thi trạng thái dưới, Trần Miểu cảm giác mình trong đầu xuất hiện rất nhiều phân loạn tạp âm, giống như là ù tai, hoặc như là TV không còn tín hiệu đâm này thanh âm, cũng giống là có người tại thét lên. Những âm thanh này rất phức tạp, mặc dù không đến nỗi để Trần Miểu phát cuồng, nhưng là để Trần Miểu có chút không thể tập trung tinh thần. Lúc này, hắn mở ra băng tâm trạng thái. Nháy mắt, xung quanh an tĩnh rất nhiều, mặc dù còn thừa lại một chút tạp âm, nhưng rốt cuộc không ảnh hưởng tới Trần Miểu. Cũng liền tại lúc này, Trần Miểu mới cảm giác được thân thể của mình tố chất trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều. Trần Miểu đưa tay bắt lấy trước mặt bàn bắt tiên một góc, thậm chí có thể đem bàn bắt tiên 4 cái chân nâng cách mặt đất. Mặc dù không thể nâng rất rất cao, nhưng Trần Miểu cảm giác mình có thể tiếp tục thật lâu. Có chút nói dị nhìn xem cổ tay của mình, nửa thi trạng thái dưới, chẳng lẽ hắn tay này cổ tay biến thành bàn tay sắt không thành. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, Trần Miểu buông xuống cái bàn, ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia thanh thất tinh đảo một kiếm bên trên. Bắt đầu từ lúc nãy, hắn cũng cảm giác bản thân đối thanh này trước đó coi như chất bảo, đi ngủ đều muốn ôm kiếm gỗ đảo, sinh ra một vẻ chán ghét. Mặc dù cái này vẻ chán ghét rất nhanh biến mất, nhưng vẫn là bị Trần Miểu cảm giác được. Ngẫm lại cũng là, hắn tình huống hiện tại đã không thể tính là người, nói là nửa cái tà ma cũng không đủ. Kiếm gỗ đảo trước đó là của hắn giúp đỡ, nhưng bây giờ không phải. Cũng may Trần Miểu đem đùa đảo cầm đi, không phải sợ là đùa đảo đều nứt ra. Đúng lúc này, Trần Miểu thấy được Trung Tài nắm chặt trong tay mình kiếm gỗ đào tại đề phòng. Trần Miểu, không có sao chứ? Ta cảm giác có chút không đúng. Không có việc gì, phải là của ta thuật pháp vấn đề, không cần khẩn trương. Trung Tài mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Miểu. Trần Miểu vậy không còn mất tích, đưa tay chụp tới trên bàn 100 năm kiếm gỗ đào. Nguyên bản ôn nhuận kiếm gỗ đào, lúc này ở Trần Miểu trong tay nhưng có chút nóng hổi đến. Trần Miểu trong lòng bàn tay xì xì rung động, toát ra hắc khí. Cùng một thời gian, Trần Miểu cảm giác được trong quan tài thi thể bắt đầu hấp thu âm khí, chuyển hóa thi khí, theo sau chuyển tới chữa trị trên tay hắn tổn thương. Thay sát thuật thành rồi, nhưng vẫn chưa đạt tới Trần Miểu mong muốn hiệu quả. Thi thể sát thực từ dưới đất hút ra một tia thi khí, nhưng quá ít, xa xa không đạt được Trần Miểu mong muốn hiệu quả. Sợ rằng điểm này thi khí biến mất, so thi khí dưới đất internet chuyển dẫn quá trình bên trong tiêu hao đều thấp. Trần Miểu buông xuống kiếm gỗ đào đối Trung Tài nói, "Lão ca, để Kỳ ca bắt đầu đi." Trung Tài đi ra khỏi phòng, tăng lên tường đối cửa thôn phương hướng đánh ra tín hiệu. Vốn là tại thời khắc chú ý trong thôn tình huống Kỳ Ninh, lúc này liền cầm lấy chấn hồn linh vị đến gần rồi cái kia tảng đá. Còn không đợi hắn đem chấn hồn linh vị đặt ở tảng đá cái kia lô khảm bên trên, cũng cảm giác được một cô âm lãnh chi khí tụ đến. Lại rồi mới, hắn liền thấy tay mình trên cổ tay đồng hồ trị số 1 đường thăng. Trong lòng giật mình, Kỳ Ninh vội vàng đem chấn hồn linh vị đặt ở lô khảm vị trí, nhanh chóng tối lui. Chờ rời đi chấn hồn trận bực phạm vi, âm lãnh khí tức biến mất, trên đồng hồ trị số lại bắt đầu cực tốc hạ xuống. Một màn này, để Kỳ Ninh có chút chấn kinh. Chương 159, đánh cắp thi khí 2, chương 159, đánh cắp thi khí 2, chương 159, đánh cắp thi khí 2, lúc này, Trần Miểu bên kia cũng đã một lần nữa nắm lấy kiếm gỗ đào. Mặc dù đã từ trong sách biết rồi kết cục, nhưng Trần Miểu vẫn là đang cẩn thận cảm giác biến hóa. Trên sách chỉ là văn tự, sẽ bỏ bớt một chút chi tiết, mà những chi tiết này rất có thể chính là hắn kế hoạch bước kế tiếp lúc chiến thắng mấu chốt. Cho nên hắn không thể bởi vì biết rõ kết quả, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. 10 giây qua sau, Trần Miểu đột nhiên cảm thấy được truyền vào trong cơ thể hắn thi khí lượng bắt đầu tăng nhiều. Trong lòng vui mừng, Trần Miểu lại cảm thụ một phen. Cái tốc độ này, được hấp thu bao lâu mới có thể để cho đầu kia phi cương cảm giác được thương gần độ cốt? Có hay không càng nhanh một chút khả năng? Trần Miểu nhìn về phía trong tay kiếm gỗ đào kiếm, cắn răng một cái, đem mũi kiếm nâng lên, nhắm ngay tay trái của mình lòng bàn tay. Xoát, kiếm gỗ đào đâm về phía Trần Miểu tay trái, đâm vào 0.5 cm. Số lớn hắc khí từ Trần Miểu trong tay trái truyền ra, muốn chữa trị chỗ kia vỡ miệng, nhưng bởi vì kiếm gỗ đào dán máu thịt, hắc khí vừa chữa trị, liền lại bị phá đi. Ai mạnh thật thà yếu, liếc mắt liền biết. Trần Miểu chỉ là cảm giác được tay trái lòng bàn tay có chút nóng hổi, vẫn chưa cảm thấy được đau đớn loại này cảm giác. Mắt nhìn thấy đã đến giờ, Trần Miểu cũng liền rút ra kiếm gỗ đào, đem đặt ở trên mặt bàn. Tay trái bởi vì không còn kiếm gỗ đào, hắc khí nhanh chóng bắt đầu chữa trị nơi lòng bàn tay vết thương. Nửa phút đã đến giờ thời điểm, Trần Miểu liền cảm giác được thi khí truyền lại tốc độ chậm lại, bất quá thay thi thuật vẫn còn, trên tay vết thương cuối cùng là được chữa trị hoàn toàn. Trần Miểu dùng dính nước tay đem trên bụng phụ triện lau đi một góc. Lúc này, trong mắt màu đen rút đi. Thay thi thuật chấm dứt. Khôi phục trạng thái bình thường Trần Miểu, cảm giác đầu tiên là tay trái lòng bàn tay cùng tay phải lòng bàn tay nóng bỏng cảm giác, rồi mới chính là cổ tay phải chỗ đau nhức cảm giác, cuối cùng nhất chính là toàn thân cảm giác suy yếu. Toàn thân cảm giác suy yếu hẳn là lực lượng gia trì kết thúc về sau chênh lệch, cùng với thi khí nhập thể sau đối thân thể ăn mòn. Hai lòng bàn tay cảm giác cũng có thể lý giải, dù sao mới vừa rồi bị kiếm gỗ đào tổn thương. Còn như thủ đoạn đau nhức thì trực tiếp cùng Trần Miểu vừa rồi dùng tay nâng cái bàn hành vi có quan hệ. Trần Miểu giờ mới hiểu được, thay thi thuật mặc dù biết để thi thuật giả tố chất thân thể gia tăng, nhưng chờ thay thi thuật kết thúc về sau, nên đến, vẫn là sẽ đến. Nếu như Trần Miểu thật sự tại nửa thi trạng thái dưới bật hết hỏa lực, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, loại kia thay thi thuật kết thúc, thân thể cơ bắp sợ là sẽ phải tiến vào kéo thương trạng thái. Đây là Trần Miểu không có ở thay sát thuật trông được đến qua miêu tả, tình huống này, để Trần Miểu nghĩ đến một sự kiện. Có lẽ, thay thi thuật tăng cường tố chất thân thể có hạn, nó càng nhiều, là giải phóng thân thể tự ta bảo hộ cơ chế. Nếu như không phải lần này tự thể nghiệm, nếu như không phải lần này chỉ là lướt qua liền thôi, Trần Miểu khả năng vĩnh viễn không biết chuyện này, rồi mới sẽ ở một lần nào đó cắm ngã nhào một cái. Theo sau, Trần Miểu cùng Trung Tài rời đi cái này một gia đình, cho Kỳ Ninh đánh tín hiệu về sau, bọn hắn liền bắt đầu đi trở về. Trên đường, Trần Miểu cùng Trung Tài đều có chút trầm mặc, Trần Miểu là đang nghĩ bước thứ hai nên thế nào đi, còn như Trung Tài thì là đang suy tư vừa rồi Trần Miểu đến cùng làm cái gì. Kia đến bản thân sau ấm lãnh, để hắn trên cánh tay âm văn băng lạnh thấu xương. Lúc đó nói là có con quỷ ở bên cạnh hắn, hắn đều sẽ không hoài nghi, có thể Trần Miểu lại nói, kia là thuật pháp nguyên nhân. Cho nên, Trần Miểu thuật pháp kia rốt cuộc là cái gì? Trung Tài không cảm thấy thuật pháp kia sẽ là dâng hương pháp một loại, so với dâng hương pháp đường hoàng đại khí, vừa mới cái kia thuật pháp có chút âm môn bên trong người ý tứ. Nghĩ đến Trần Miểu trước đó còn biết được người khâu sát thủ đoạn, Trung Tài liền biết Trần Miểu khẳng định còn ẩn tàng một ít chuyện. Trần Miểu bí mật không chỉ là dâng hương pháp, bất quá Trung Tài cũng không ngại. Dù sao Trần Miểu có thể vì hắn an nguy chạy như thế ở xa tới cứu hắn, hắn được nhận cái này tình, cũng phải nhận bên dưới Trần Miểu người bạn này. Dù là Trần Miểu thủ đoạn kia bất chính, nhưng chỉ cần là hắn không có hại người là được. Điểm này, Tiểu Bạch so với hắn thấy rõ, cho nên hắn không nghi ngờ Trần Miểu phẩm tính. Hai người khi về đến nhà, Kỳ Ninh vậy đến rồi. Lúc này Kỳ Ninh cũng có chút trầm mặc, là chấn hồn linh vị mang cho hắn trầm mặc. Vừa rồi, tại nửa phút về sau hắn chuẩn bị lấy linh vị thời điểm, hắn nếm thử đưa tay đi phạm vi bên trong thử một chút. Kết quả hắn tay phải bây giờ còn băng băng lạnh lạnh. Về đến phòng về sau, Trần Miểu vẫn chưa trực tiếp bắt đầu bước kế tiếp thảo luận, thời gian đã tiếp cận sáng sớm, bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi. Đồng dạng là thay phiên thủ vệ, Trần Miểu lần này là cái thứ nhất gác đêm. Tại sáng sớm đến thời điểm, dưới lầu bị kia lại bắt đầu hoạt động, trong phòng bếp không bao lâu liền vang lên thanh âm. Trần Miểu nghĩ đến một sự kiện, cố kia bị hắn vẽ thay thi phủ chú thi thể, sẽ còn lên nấu cơm sao? Tỷ lệ lớn sẽ không, thay thi phủ chú thành công, tương đương với đem cô kia thi thể chưa từng chủ biến thành có chủ rồi. Vậy nếu như vậy, ngày mai nhà kia lão nhân chẳng phải là không có cơm ăn rồi? Trong lòng nhớ chuyện này, Trần Miểu chuẩn bị ngày mai đi xem một chút. Thu hồi suy nghĩ, Trần Miểu bắt đầu suy tư tiếp xuống trình tự. Bước đầu tiên, có thể nói là thành công, tại cái thứ hai phong thủy cục hạch tâm bị chấn hồn trận được bao phủ về sau, cái thứ hai phong thủy cục cũng liền bị hạn chế rồi. Không còn bơm thay thi thuật sát thực có thể từ dưới đất hấp thu ra thi khí tới. Nhưng cái này thi khí hấp thu tốc độ, Trần Miểu cảm thấy vẫn có chút chậm. Có thể trải nghiệm vừa rồi thay thi thuật kết thúc về sau, thủ đoạn đau nhức, Trần Miểu không có khả năng tiếp tục tại thay thi thuật có hiệu lực quá trình bên trong, thông qua tự mình hại mình bản thân đến gia tốc thi khí hấp thu. Cho nên, cũng chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Muốn sao gia tăng hấp thu thi khí thi thể số lượng, muốn sao giảm bất cái khác thi thể đối phi cương thi khí cung cấp. Gia tăng hấp thu thi khí thi thể số lượng, Trần Miểu làm không được. Thay thi thuật chỉ có thể cùng một cỗ thi thể thiết lập liên kết, vượt qua một bộ thi thể, cũng chỉ sẽ có một bộ thi thể phát huy hiệu quả. Dư thừa những cái kia vẽ thay thi chú thi thể, cũng chỉ bất quá là dự bị, chờ thứ nhất bộ xảy ra vấn đề về sau, thứ hai bộ mới có dùng. Trên bản chất, coi như Trần Miểu có được 10 bộ thay hộ, cũng vô pháp đồng thời để 10 bộ thay hộ hấp thu thi khí, hướng hắn cung cấp thi khí. Cho nên phương pháp này không được. còn như giảm bớt cái khác thi thể đối phi cương thi khí cung cấp, ngược lại là có thể làm được. Chỉ cần hủy đi những cái kia bên dưới quan tài phương hóa thi chú, liền có thể làm được điểm này. Đến lúc đó toàn bộ làng không chỉ có không cung cấp thi khí, thậm chí còn có một cái điểm tại đảo ngược hấp thu thi khí. Phi cương không ra, không có khả năng. Còn như ra tới về sau làm sao đây? Trần Miểu cũng đã nghĩ tới phương pháp, một cái suy yếu phi cương phương pháp. Trần Miểu móc ra bản thân trong bọc cái kia thuận tay mang tới khống thi linh. Sẽ thành công sao? Nhìn xem khống thi linh, Trần Miểu nhẹ nhàng lắc lư một cái. Linh chương 160, ta khống chính ta chương 160, ta khống chính ta chương 160, ta khống chính ta ngày thứ 5. Trần Miểu lúc tỉnh lại, liền thấy Kỷ Ninh cùng Trung Tài đã dậy rồi. Đêm qua Trần Miểu là sáng sớm 2 điểm cùng dưới lầu nấu cơm cương thi một cái thời gian ngủ, thay ca vẫn là Kỷ Ninh. Nguyên bản Trung Tài cảm thấy mình có thể, nhưng Trần Miểu không có nhượng, bởi vì hắn kế hoạch bước thứ 2 bên trong còn cần Trung Tài, cho nên cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tiếp tục mệt nhọc một lần Kỷ Ninh rồi. Ăn một chút bánh bích quy về sau, Trần Miểu đối hai người nói, hôm qua tan đến thử thành công, tiếp xuống chính là bước thứ 2 kế hoạch căn bài. Một bước này kế hoạch vô pháp tiến hành nếm thử, cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Trần Miểu nhìn xem hai người, nếu như kế hoạch này áp dụng, thôn kia bên trong nuôi đầu kia nuôi 50 năm cương thi, nhất định sẽ ra tới. Nếu như kế hoạch không thể thành công suy yếu nó, kết quả là cái gì, hai vị hẳn là cũng đều tin tưởng. Trần Miểu lời nói để không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Nhưng lời này, Trần Miểu lại không thể không nói. Nếu không giấu giếm hai người tiến hành kế hoạch tiếp theo, đến lúc đó xảy ra sự cố, cái kia vốn là còn có thể là cựu tử nhất sinh, sợ rằng đều sẽ biến thành thập tử vô sinh rồi. Cho nên Trần Miểu được trước thời hạn nói rõ lần này nguy hiểm. Kỷ Ninh nhìn xem Trần Miểu, lông mày níu chặt, chúng ta tới đây bên trong đã 5 ngày, có thể hay không đợi thêm 2 ngày bình thường mà nói, điều tra viên ra ngoài làm nhiệm vụ, 7 ngày không có trả lời, cũng sẽ bị cho rằng xảy ra chuyện, tiếp sau sẽ tiếp tục phái người đến đây. Chờ trong cục phái người đến, ta cảm thấy càng ổn thỏa một điểm. Trần Miểu nhìn xem Kỷ Ninh, trầm mặc một lát sau nói, Kỷ ca ngươi ý nghĩ không sai, nhiều người điểm, coi như làm việc cũng có thể an toàn hơn điểm. Nhưng là, có chuyện ta không thể không nói. Trần Miểu nhìn Kỷ Ninh cùng Trung Tài liếc mắt, nói, các ngươi hẳn phải biết dâng hương pháp có chút đặc thù, ta 2 ngày này, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Cơ hồ mỗi một ngày qua, cái loại cảm giác này lại càng mạnh hơn một chút. Nếu như dựa theo tình huống này đến xem, không ra 2-3 ngày, ta cảm thấy món kia không biết sự tình liền sẽ phát sinh. Đây cũng là tại sao ta biểu hiện có chút cấp bách nguyên nhân. Đây là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác. Nói đến đây, Trần Miểu nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ ca, coi như người đến tìm ngươi, ngươi cảm thấy sẽ đến cái gì tầng thứ người? Vĩnh cấp điều tra viên. Kỷ Ninh lắc đầu. Sẽ không, 2-3 cái đinh cấp đi. Trần Miểu gật đầu. Đây cũng là lo lắng của ta, đối mặt phong môn thôn cái kia đồ vật, ta cảm thấy đến bao nhiêu cái đinh cấp đều là vô dụng. Trần Miểu lời nói, để Kỷ Ninh có chút nhíu mày, ngay tại hắn muốn phản bác thời điểm, Trung Tài lên tiếng. Kỷ Ninh, Trần Miểu nói không sai, nếu thật là một đầu nuôi 50 năm trở lên cương thi, đừng nói đinh cấp, cho dù là bính cấp điều tra viên đến rồi, đều không dùng. Trung Tài thở dài. Sở dĩ ta còn không hề từ bỏ, chính là ta cảm thấy chuyện này, sợ rằng chỉ có Trần Miểu loại này người mang dâng hương pháp loại này thần bí truyền thừa người, tài năng mang đến kỳ tích. Nếu không chỉ dựa vào 3 người chúng ta, không có bất kỳ cái gì khả năng. Trần Miểu, cần ta thế nào làm, ngươi liền cứ việc nói đi. Trung Tài lời nói cùng với thái độ, để Kỷ Ninh im lặng. Hắn cũng không phải một cái không quả quyết người, hiện tại cũng liền như thế một con đường, thế là đối Trần Miểu nói, ngươi thế nào nói, ta thế nào làm. Trần Miểu thấy hai người đều đồng ý, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn không một chút nào ngoài ý muốn hai người sẽ đồng ý, dù sao sách bên trong vậy đã sớm thấy được. Đối với hai người quyết định, Trần Miểu chỉ có thể nói, hắn từ tiếp xúc đến loại này sự kiện bắt đầu đến bây giờ, gặp được đồng đội, đều không phải những cái kia khiến người nhức đầu đồng đội. Nếu không, hắn cho dù có thế tục thành thần bút ký đều không nhất định có thể sống đến hiện tại. Vậy thì tốt, tiếp xuống an bài, ta nói một lần. Trần Miểu đem tiếp sau sự tình chậm rãi cho hai người nói rõ. Trên thực tế, Kỷ Ninh công tác cũng không có cải biến bao nhiêu, hắn làm vẫn là tại cửa thôn chờ đợi thời cơ. Còn lại, đều ở đây Trần Miểu cùng Trung Tài trên thân. Sự tình an bài xong về sau, Trần Miểu nói cho hai người, hắn muốn một người ra ngoài đi một chuyến, lại tìm hiểu một chút tình huống, cam đoan kế hoạch sát suất thành công. Hai người cũng không có ngăn cản. Bây giờ làng bên trong nguy hiểm, bọn hắn đại khái đều thăm dò rõ ràng, cho dù là ban đêm, chỉ cần bọn hắn không đi đụng vào những chuyện kia cũng có thể còn sống, chứ đừng nói chi là ban ngày. Trần Miểu mang theo bản thân đồ vật rời đi về sau, rất nhanh liền đi tới đêm qua sử dụng thay thi thuật gia đình kia cổng. Còn chưa tới, Trần Miểu liền thấy trong phòng bếp khói bếp. Đây là Trần Miểu đến cái thôn này về sau, lần thứ nhất nhìn thấy ban ngày bên trong khói bếp. Quả nhiên tối hôm qua không ai nấu cơm sao? Trần Miểu lắc đầu, đi vào. Thừa dịp lao nhân cho mình nấu cơm thời điểm, Trần Miểu đi vào trong phòng, mở ra nắp quan tài, đem thi thể tóc, cắt móng tay xuống dưới sau, lại đem một đạo thông thường cản thi phủ đốt vào thi thể trong miệng. Làm xong những này, Trần Miểu trực tiếp lên lầu 2. Dựa theo hắn những ngày này quan sát tình huống đến xem, nơi này lao nhân ít có lên lầu 2. Đi tới lầu 2 cửa sổ, Trần Miểu hướng phía ngoài phòng bếp nhìn thoáng qua. Cái này một hộ phòng bếp, trừ một cái trần nhà, cái khác đều là rộng mở. Trần Miểu vừa vặn liền thấy kệ bếp bên trên nổi. Ở trong đó, nấu là cháo. Mặc dù đơn giản, nhưng ít ra sẽ không bị đói. Trần Miểu quay người, mở ra cửa một gian phòng, đi vào. Quét mắt một lần gian phòng tình huống sau, Trần Miểu bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Nghiên mực, chu sa, máu gà, phù bút, khống thi linh, đồng tâm phủ. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng về sau, Trần Miểu bắt đầu cho mình trên bụng một lần nữa vẽ thay thi chú. Có rồi đêm qua kinh nghiệm, lần này chỉ dùng nửa giờ liền vẽ xong thay thi chú. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Cầm quần áo đắp lên về sau, Trần Miểu đem vừa rồi cắt xuống móng tay tóc bao khỏa ở đồng tâm phủ bên trong. Như thế, chuẩn bị hoàn tất về sau, Trần Miểu kích hoạt rồi trên người thay thi chú. Lần này cảm thụ lại cùng đêm qua cảm thụ có chỗ khác biệt. Bởi vì bây giờ còn là ban ngày, cho nên Trần Miểu chỉ cảm thấy bên ngoài có cố để hắn tâm phiền ý loạn khô nóng. Dù là hắn đã mở ra băng tâm trạng thái, cũng vẫn là không có hoàn toàn che đậy. Nhưng hắn lúc này cũng không có biện pháp khác. Chịu được bên tai các loại tạp thanh âm, Trần Miểu cầm lên đồng tâm phủ ngậm tại trong miệng. Trong chốc lát, Trần Miểu cảm giác mình cùng cố kia thay thi ở giữa, trừ thay thi chú bên ngoài, lại thêm một tầng liên hệ. Đây là đồng tâm phủ hiệu quả. Đồng tâm phủ không cần kích hoạt, nhưng sử dụng có cấm kỵ, nhất định phải là sinh đối sinh, tử đối chết. Cũng là nói, người sử dụng suy nghĩ liên kết mục tiêu, phải cùng mình là cùng một loại trạng thái. Nếu như là người sống sử dụng đồng tâm phủ, mục tiêu nhất định phải là người sống, trái lại cũng thế. Trần Miểu tại sử dụng thay thi thuật trạng thái, là nửa thi. Nửa thi là thi cũng là người, cho nên có thể cùng thi thể thiết lập liên hệ. Khả năng đồng tâm phủ người sáng tạo, cũng không có nghĩ tới có người sẽ lấy loại phương thức này, đánh vỡ đồng tâm phủ sử dụng cấm kỵ, để một người sống sờ sờ cùng thi thể thành lập liên hệ. Còn như tại sao muốn thiết lập liên hệ, tự nhiên, là vì về sau kế hoạch. Trần Miểu ánh mắt, nhìn về phía cái kia không thi linh. Được hay không được, chung reo về sau, liền biết hết thảy. Đưa tay, Trần Miểu cầm lên không thi linh, mình thì nằm ở trên giường. Nhớ lại không thi linh phương pháp sử dụng, Trần Miểu tay trái cầm linh dựa theo quỹ tích đặc biệt, lung lay hai lần. Linh, linh, phanh. Dưới lầu, trong quan tài truyền ra trầm đục, với này đồng thời, Trần Miểu kia một mực đặt ngang ở trên giường cánh tay phải, cũng không ý thức nâng lên đến. Nhìn mình cánh tay phải, Trần Miểu nở nụ cười. Chương 161, trực diện phi cương, 1, chương 161, trực diện phi cương, 1, chương 161, trực diện phi cương, 1, 1 giờ chiều, Trần Miểu trở lại rồi. Thấy hai người đều nhìn bản thân, Trần Miểu cười gật đầu. Có thể thực hiện. Không biết vì cái gì, nhìn xem Trần Miểu tiểu dung, trong lòng hai người luôn cảm giác chuyện này, tựa hồ không có khó khăn như vậy. Vậy kế tiếp, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, nói, trực tiếp bắt đầu đi, trước lúc trời tối, đem làm xong việc. Thấy hai người không có dị nghị, Trần Miểu bắt đầu an bài. Trước khi bắt đầu, chúng ta trước muốn đem cô kia ta xử lý qua thi thể, đem đến một cái không người trong phòng. Nếu không ta sợ về sau sẽ làm bị thương vô tội. Kỳ Ninh cùng Trung Tài cũng không có ý kiến. Ra đến phát thời điểm, Kỳ Ninh chợt phát hiện cái gì, hỏi, Trần Miểu, ngươi kiếm gô đào đâu? Trần Miểu cười nói, có sắp xếp. Trung Tài nghe vậy, trong mắt có rồi chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi. Rất nhanh, ba người liền hành động lên đến. Bọn hắn đầu tiên là đem cô kia Trần Miểu thay thi từ có người gia đình kia bên trong trộm vận ra tới, chờ phóng tới Trần Miểu chọn tốt gian phòng về sau, liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Phá hư quan tài dưới đáy hóa thi chú. Bao quát Trần Miểu gỗ này thay thi vị trí quan tài dưới đáy hóa thi chú, sở hữu quan tài dưới đáy hóa thi chú, toàn bộ cần phá hư. Trần Miểu trước đó hỏi thăm Trung Tài, thi thể sinh ra thi khí thời gian ở buổi tối. Cho nên ban ngày Trần Miểu bọn hắn coi như phá hư hóa thi chú, toàn bộ dưới mặt đất phong thủy internet bên trong thi khí cũng sẽ không bởi vậy có thay đổi gì. Điểm này, Trần Miểu cũng đã tại sách bên trong xác minh qua rồi. Đến như những thi thể này, Trần Miểu không có để Trung Tài bọn hắn động. Nếu như động những ngày cương thi, đầu kia cương thi sẽ lập tức ra tới, như vậy liền sẽ đánh vỡ Trần Miểu kế hoạch. Trần Miểu cần chính là đầu kia phi cương cảm thấy được có người cùng hắn cướp đoạt thi khí, cần phi cương đến tìm cái kia người. Nếu như trước thời hạn ra tới, đó chính là không khác biệt công kích, Trần Miểu làm hết thể đều đem một phí. Nhưng vì phòng ngừa thi thể ban đêm bị đầu kia phi cương điều khiển, cho bọn hắn hành động mang đến bối rối, cho nên những thi thể này còn muốn xử lý. Trần Miểu đem chính mình phổ thông trấn linh phủ toàn bộ đem ra, tăng thêm Trung Tài cùng Kỳ Ninh trong tay, phổ thông trấn linh phủ số lượng chừng 20 tấm. Lúc này, không phải tiết kiệm phù lục sự tình. 20 tấm trấn linh phủ chỉ có thể đối phó 20 cỗ thi thể, còn thừa lại 9 bộ thi thể. Cũng may quỷ khóc phun xương cũng có thể đạt tới một chút hiệu quả. Chỉ cần đem quỷ khóc phun xương phun tại thi thể trên nắp quan tài, liền có thể tại thời gian nhất định bên trong, ngăn cản những cương thi kia phá quan tài mà ra. Mặc dù phương pháp này không bền bỉ, nhưng Trần Miểu cũng không cần bao lâu, dù sao chân chính chiến đấu cũng bất quá mấy phút thời gian. Vì an toàn hơn một chút, Trung Tài đưa ra một cái đề nghị, cho những cái kia quan tài, đinh bên trên đinh quan tài. Những này làng mỗi một hộ đều có đinh quan tài, nghĩ đến cũng là vì về sau hạ táng lúc chuẩn bị. Trần Miểu đồng ý cái này cách làm. Cái này về sau, ba người phối hợp với nhau, một người đánh lấy hỏi đường người trang, đem lão nhân dẫn tới cổng, còn lại hai người thì tiến vào làm việc. Bởi vì đinh đinh quan tài động tĩnh tương đối lớn, cho nên do khí lực lớn nhất, lại về sau sẽ không trực diện phi cương Kỳ Ninh tới làm. Mỗi cái quan tài chỉ đinh bốn cái góc, như thế một phen dày vò, chờ sở hữu trong quan tài thi thể toàn bộ dán lên trấn linh phủ, phun lên quỷ khóc phun xương, phá hư hóa thi chú về sau, đã qua 2 giờ. Mặc dù mệt, nhưng làm xong về sau, người sở hữu trong lòng đều thở dài một hơi. Chuyện nên làm đều làm tốt về sau, Trần Miểu liền để Kỳ Ninh đến cửa thôn vào chỗ. Song phương thương nghị xong thời gian, 6 giờ chiều, đúng giờ hành động. Vậy sẽ sắp vào đêm, thời gian vừa vặn. Đến như Trung Tài, Trần Miểu cho hắn an bài là cầm chính hắn thất tinh đào một kiếm, nằm ở gian phòng một cái khác khẩu không trong quan tài. Làm Trần Miểu nói cho Trung Tài tin tức này thời điểm, dù là Trung Tài lại tin tưởng Trần Miểu, đều có chút sợ hãi trong lòng. Làm như thế, thật sự không có chuyện gì sao? Dựa theo Trần Miểu kế hoạch, đầu kia cương thi sẽ trực tiếp tìm đến, nếu như cương thi tìm lộn, mở ra trước hắn quan tài, làm sao bây giờ? Dựa vào hắn trong tay kiếm gỗ đào sao? nói đùa cái gì? Lão ca, ngươi tin ta sao? Trung tài nhìn xem Trần Miểu, trong lòng có chút dao động. Nên tin sao? Không nên tin sao? Trung tài nghĩ tới Tiểu Bạch, quyết định tin nhầm Tiểu Bạch. Thấy Trung tài gật đầu, Trần Miểu nói, được, kia lão ca ngươi nằm đi vào, 6 điểm, ngươi liền đúng giờ sử dụng ẩn nấp phun sương cùng ép dương phủ, chờ nghe tới tiếng chuông về sau, liền thời khắc chuẩn bị hành động. Nhưng nhớ lấy, không cần quản động tĩnh bên ngoài lớn bao nhiêu, nghe tới ta nhường ngươi ra tới chỉ thị về sau, ngươi lại đẩy ra nắp quan tài ra tới, công kích bên cạnh cố kia cương thi. Rõ chưa? Trung tài nhìn xem cái kia bị từ bên trong móc sạch hơn phân nửa nắp quan tài, vậy cuối cùng Vũ Minh trận nhìn Trần Miểu để Kỳ Ninh làm chuyện này nguyên nhân. Thử một chút, xác định mình có thể đẩy ra về sau, Trung tài nhẹ gật đầu. Trần Miểu nhìn xem Trung tài nằm sau khi đi vào, liền lấy ra rất nhiều đem hoa khô. Trung tài không biết Trần Miểu thả những này hoa khô nguyên nhân, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Trên thực tế, những này hoa khô mới là mấu chốt. Nếu như không có đem những này hoa khô đặt ở trong quan tài, kia phi cương đến cùng sốc lên cái nào nắp quan tài, Trần Miểu cũng không biết. Nhưng có rồi thanh này hoa khô, đó chính là 100 sẽ sốc lên một cái khác. Đây là Trần Miểu từ trên sách thấy một chi tiết, hắn cũng không có nghĩ đến, loại này trên núi cổ quái tập tục, vậy mà có thể tạo được loại tác dụng này. Trước đó nói cho bọn hắn phong môn thôn tập tục lao bá nói qua, bỏ vào hoa khô là vì dành chỗ phòng ngừa quỷ tùy tiến vào quan tài. Nhưng vì sao lại ảnh hưởng đầu kia phi cương phán đoán? Trần Miểu cảm thấy, khả năng này cùng phi cương trạng thái có quan hệ. Trước đó chương tiết bên trong biểu hiện, đầu kia phi cương là biết nói chuyện, lại sẽ còn mang thủ. Như thế, Trần Miểu phán đoán, đầu kia phi cương là có trí khôn nhất định. Nếu như đầu kia phi cương chính là đã từng phong môn thôn hoặc là phụ cận là người, vậy hắn có thể biết cái tập tục này, hẳn là rất bình thường. Đến như làm sao phán đoán trong quan tài có hay không hoa khô, cái này lẽ ra có thể cùng hoa khô hương vị có quan hệ. Trần Miểu quan sát cái khác trong phòng trống những cái kia quan tài, phàm là bỏ vào hoa khô, mở ra về sau đều có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chắc hẳn đầu kia phi cương chính là thông qua cái này để phán đoán. Vì không có sơ hở nào, cho nên Trần Miểu mới đặc biệt tìm rồi rất nhiều hắn có thể nghe được nhàn nhạt mùi vị hoa khô để vào trung tài trong quan tài, cam đoan trung tài an toàn. Đắp lên nắp quan tài về sau, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian. 5 giờ chiều. Bất chi bất giác, khoảng cách thời gian ước định cũng liền còn lại 1 giờ. Trần Miểu đi tới lầu 2, tại cửa sổ đối Kỳ Ninh phương hướng phất phất tay, xác định Kỳ Ninh nhìn thấy về sau, hắn trở về phòng. Trần Miểu xuất ra hôm nay mới vẽ ra đến tinh phẩm đồng tâm phủ để lên bàn, hắn cũng không còn nghĩ đến, cái này 10 lần có 9 lần chưa dùng tới đồng tâm phủ, dùng một lát chính là 2 tấm. Trước đó thông thường tấm kia đã tại khảo nghiệm quá trình bên trong sử dụng, có thể đạt tới Trần Miểu muốn hiệu quả, nhưng còn chưa đủ tốt. Cho nên Trần Miểu không tiếc tiêu hao 2 tiền đốc đức, bổ sung lá bùa cùng chu sa, vẽ một tấm tinh phẩm đồng tâm phủ. Nhân tiện, vậy vẽ một tấm tinh phẩm huyết quang phủ, 2 tấm tinh phẩm trấn linh phủ. Tinh phẩm huyết quang phủ đã đặt ở nên thả vị trí, tinh phẩm trấn linh phủ cho trung tài một tấm, chính Trần Miểu trong tay còn có 5 tấm, nguyên bản tấm kia tinh phẩm khống thi phủ, Trần Miểu cũng đã dùng, chỉ vì đạt tới tốt nhất hiệu quả. Có thể nói, Trần Miểu vì cuối cùng một trận chiến này, không chỉ có đem phổ thông trấn linh phủ thành công, thậm chí đem hắn trong tay tinh phẩm phụ lục cũng đều an bài một cái rõ ràng. Mặc dù đau lòng, nhưng thường ngày góp nhặt những đùa chú này, không phải là vì một ngày kia có thể phát huy được tác dụng sao? Nếu không góp nhặt cũng không còn ý nghĩa. Chương 161, trực diện phi cương 2, chương 161, trực diện phi cương 2, chương 161, trực diện phi cương 2, chậm rãi thở ra một hơi, Trần Miểu từ trong sách đem kia một thùng máu chó đen sách ra, đặt ở bên giường. Sau đó mang theo đồng tâm phủ cùng không thi linh, nằm ở trên giường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Miểu tư duy, từ lúc mới bắt đầu suy nghĩ lung tung, đến trung gian hồi ức quá khứ, lại đến sau cùng bình tĩnh. Lúc đó ở giữa đi tới 5h55 thời điểm, Trần Miểu xuống lầu một chuyến, đem không làm xong làm xong việc. Trở lại trên giường thời điểm, đã là 5h58. Trần Miểu dùng trên tay mình còn chưa khép lại ngón tay, kích hoạt rồi trên người mình thay thi chú. Lại sau đó, tấm kia sắp thành tam giác tinh phẩm đồng tâm phủ bị hắn đút vào trong miệng, cùng thi thể thành lập đạo thứ 2 liên tiếp. Cuối cùng, hắn đem chính mình tay trái vươn vào này thùng máu chó đen bên trong. Xì xì thanh âm vang lên, Trần Miểu kia con người đen nhánh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là Trần Miểu có thể nghĩ tới, không phá hư thân thể của hắn, còn có thể tiêu hao thi khí phương pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, Kỳ Ninh bên kia cũng đã đem chấn hồn linh vị đặt ở trên tảng đá. Nếu như Trần Miểu lúc này còn có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ mạng lưới dưới mặt đất, liền sẽ phát hiện biến hóa. Toàn bộ phong môn thôn dưới đất phong thủy cục hội tụ âm khí, tại trải qua tảng đá vị trí đại thể điểm về sau, liền rốt cuộc không có chảy ra qua. Cái thứ hai phong thủy cục bên trong trên 100 cái tiết điểm qua mang, trở nên yếu ớt. Mà ở cái này trên 100 cái tiết điểm bên trong, nguyên bản 30 phát ra thi khí tiết điểm, toàn bộ ngừng. Rất nhanh, có một cái tiết điểm bắt đầu đảo ngược hấp thu thi khí. Mặc dù hấp thu thi khí tốc độ không phải rất nhanh, nhưng ổn định. Cũng không lâu lắm, toàn bộ mạng lưới dưới mặt đất bởi vì cái thứ hai phong thủy cục ngừng mà còn sót lại thi khí, đột nhiên bị chia làm hai bộ phận, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng mà đi. Một cái là Trần Miểu vị trí phòng, một cái là làng phía tây đất trống. Rất nhanh, dưới mặt đất phong thủy internet bên trong còn sót lại thi khí bị hai cỗ hấp lực hấp thu không còn một mảnh. Ngay sau đó, chính là hai cỗ hấp lực phân cao thấp. Lực chỉ kéo dài bất quá nửa phút, phía tây đất trống hấp lực liền chiếm thượng phong. Trần Miểu cảm nhận được, nhưng vẫn chưa gấp gáp. Điểm này thi khí không đủ để làm cho đối phương thỏa mãn, đối phương cũng sẽ không cho phép có người cùng hắn cướp đoạt thi khí. Không có ngoài ý muốn, ở bên kia chiếm thượng phong bất quá nửa phút sau, mạng lưới dưới mặt đất bên trong hấp lực liền biến mất. Trần Miểu, Kỳ Ninh, Trung Tài, toàn bộ nghe được một trận không tính nhẹ trầm đủ, nên kích hoạt phù lục, bọn hắn toàn bộ kích hoạt rồi. Cùng lúc đó, làng trong kia chín bộ không có bị chấn linh phủ chấn trụ thi thể, bắt đầu nổi điên bình thường va chạm quan tài. Trần Miểu biết rõ xảy ra chuyện gì, trung tài không biết, cũng không nhìn thấy. Mà ở cửa thôn Kỳ Ninh, mượn còn chưa hoàn toàn đen xuống tia sáng, mắt thấy đây hết thảy. Nhìn xem kia đằng không mà lên về sau lại rơi xuống bóng người, Kỳ Ninh dù là trên thân kích hoạt rồi ép dương phủ, phun ẩn nấp phun sương, sắc mặt cũng vẫn là có chút tái nhợt. Đúng lúc này, hắn lại thấy được vừa rồi hạ xuống bóng người. Nhìn xem hắn một nhảy xa hơn 10 thước, đạp trên phòng ốc hướng phía làng hậu phương mà đi. Kỳ Ninh biết rõ kia đồ vật đi phương hướng là nơi nào, lúc này, hắn liền muốn hướng phía bên kia tiến đến. Nhưng vào lúc này, Kỳ Ninh rất xa cùng này một đôi màu xanh lục con người đối lên rồi. Dù là cách xa nhau trăm mét, Kỳ Ninh thân thể đều trở nên cứng ngắc. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thân ảnh kia đã rơi vào rồi làng nơi nào đó. Kỳ Ninh bước chân, không tự chủ được lui về sau nửa bước, nhưng sau đó hắn cứ tiếp tục cất bước vào tới. Bởi vì hắn nghĩ tới Trần Miểu cùng trung tài sau khi chết, hắn kết cục. Bành! Một tiếng nhỏ xíu châm đục, từ lầu hai ngoài cửa sổ truyền vào Trần Miểu trong hai. Đến rồi. Trần Miểu nhắm hai mắt lại, cảm giác tràn ngập ra. Phạm vi cảm nhận của hắn vừa vặn có thể đem phía dưới hai cố quan tài bao trùm. Lúc này ở trong cảm nhận của hắn vẫn chưa nhìn thấy trừ quan tài bên ngoài đồ vật. Trần Miểu lặng lặng chờ đợi, hắn biết rõ, rất nhanh, hắn liền có thể nhìn thấy cái kia trong sách miểu sát hắn nhiều lần bóng người. Một đoạn thời khắc, một chân đường nét bước chân vào trong cảm nhận của hắn. Đầu này bán thành phẩm phi cương mặc dù chưa tấn thăng thành công, nhưng vẫn là có rồi phi cương bộ phận đặc tính. Thì như có thể như người thường bình thường hành động. Tỷ như trừ ban đầu kia một tiếng rơi xuống đất động tĩnh, không còn đi lại thành âm vang lên. Theo đạo thân ảnh kia xâm nhập, Trần Miểu tay vậy nắm chặt khống thi linh, làm bóng người tại hai cỗ quan tài trước mặt dừng lại về sau, Trần Miểu tâm vậy nhấc lên. Hắn lúc này trong lòng không tự chủ được xuất hiện các loại phân loạn ý nghĩ. Nếu như sách bên trong nội dung lâm thời có rồi biến hóa làm sao bây giờ? Nếu như phía dưới bán thành phẩm phi cương mở ra trung tài quan tài làm sao bây giờ? Nếu như Trần Miểu cảm giác mình tâm càng ngày càng rối loạn, cái này không được. Lúc này hắn đem chính mình những này tâm tình tiêu cực tạm tích chữ lên, nháy mắt Trần Miểu liền khôi phục bình thường. Cái này cái hở tại băng tâm dưới tác dụng, hắn tâm yên tĩnh trở lại, lần nữa quan sát phía dưới tình huống. Rất nhanh hắn nhìn thấy đối phương động rồi. Đầu kia ban thành phẩm phi cương đi tới cỗ kia thay thi vị trí quan tài trước, không đợi Trần Miểu buông lỏng một hơi, liền thấy con kia bán thành phẩm phi cương tay đặt ở trên nắp quan tài. Trong lòng căng thẳng, Trần Miểu nháy mắt nâng lên trong tay chuông lục lạc. Nhưng vào lúc này, phía dưới bán thành phẩm phi cương đã đem nắp quan tài tung bay. Tại quanh một tiếng bên trong, Trần Miểu trong tay khống thi linh dùng sức lung lay lên. Linh linh linh, một cỗ vô hình ba động chuyển tới phía dưới cỗ kia thay thi trong thân thể. Thay thi tay phải sắp nâng lên thời điểm, Trần Miểu vậy cảm giác được bản thân cánh tay phải chuyển tới liên lụy lực đạo. Lúc này hắn cưỡng ép thay đổi tay phải nâng lên động tác. Hắn nhường cho mình lật bàn tay một cái, ở giường trải lên không có vật gì địa phương hư cầm nắm, tựa như bắt được cái nào đó đồ vật đồng dạng. Ngay sau đó, tại cảm giác bên trong cố kia khiêu cương thò người ra nhìn về phía quan tài thời điểm, Trần Miểu tay phải nâng lên đối với mình giường góc phải mặt tường, làm ra đâm tới tư thế. Giống. Một tiếng gào rú từ phía dưới truyền đến, Trần Miểu ném đi chung lục lạc, cấp tốc quay người nắm lên đã sớm chuẩn bị tốt kia 20 cây mối đoái ra tới quen hương, nhóm lửa. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Dám có can phạm, hóa thành bụi xương. Thần uy khẽ hút, vĩnh trấn chẳng lành. Dưới lầu, phi cương đã bắt được thay thi cổ, đem cầm ra quan tài. Trên lầu, nồng nặc hương hỏa hơi khói vây quanh Trần Miểu xoay tròn, chui vào Trần Miểu trong miệng đạo kia đồng tâm phủ bên trong. Cùng một thời gian, phía dưới truyền đến càng thêm mãnh liệt tiếng gào thét. Trần Miểu phun ra khoang miệng một bên đồng tâm phủ, một bên hướng phía dưới chạy, một bên hét lớn, xuất thủ. Bành! Mặc dù không thể nghe tới chuông lục lạc thanh âm, nhưng ở nghe tới Trần Miểu tiếng giống về sau, đã sớm chuẩn bị đã lâu trung tài liền một thanh xốc lên nắp quan tài, đứng lên. Vào mắt một màn, để hắn tê cả da đầu. Một cái đầu bù tóc rối, đôi mắt xanh lét, da rẻ xanh đen bóng người, chính đem sắt vách trong quan tài thi thể cùng cái kia thanh lóe ra hồng mang kiếm gỗ đảo quăng bay đi ra ngoài. Mà xung quanh, nồng nặc xương khói đang không ngừng từ quăng bay trong thi thể thoát ra, hướng phía đạo kia đầu bù tóc rối bóng người ngược chui vào. Một màn này, sao mà nhìn quen mắt. Trung tài kích hoạt phá tà, huyết quang phủ, hướng phía kia bán thành phẩm phi cương đâm tới. Đúng lúc này, trung tài bỗng nhiên nghĩ tới Trần Miểu căn dặn hắn lời nói. Tại đầu kia bán thành phẩm phi cương quay đầu nháy mắt, hắn nhắm mắt lại. Phó thử. Một kiếm đâm trúng, trung tài buông tay một cái lộn ngược ra sau. Quá trình bên trong, chân phải lại tại trên chuôi kiếm hung hăng bước ra một cước, rơi xuống đất, mở mắt. Trung tài thấy được bản thân cái kia thanh thấu thể mà qua kiếm gỗ đảo. Có thể trung tài tiếu dung còn không có dâng lên, sắc mặt chính là tối sầm. Hán kiếm bị kia đồ vật gãy thành rồi ba đoạn. Chương 162, nêu đầu. Chương 162, nêu đầu. Chương 162, nêu đầu. Trần Miểu kế hoạch nói đơn giản vậy đơn giản, nói phức tạp vậy phức tạp. Đơn giản là bởi vì Trần Miểu chỉ cần đem chính mình đã có những thủ đoạn kia phối hợp lại, liền có thể làm được đây hết thảy. Phức tạp thì là làm sao phối hợp. Nếu như không có dự báo nội dung sách, Trần Miểu làm không được những này, bởi vì mỗi một lần thử đổi đều là lấy mạng sống ra đánh đổi. Trần Miểu vào hôm nay giữa trưa, lợi dụng thay thi thuật đồng tâm phủ khống thi linh cái này tổ hợp, đo ra một sự kiện. Đó chính là tại nửa thi trạng thái dưới, lợi dụng đồng tâm phủ đem chính mình cùng thay thi liên tiếp về sau, lại dùng khống thi linh điều khiển bị khống thi phủ khống chế thay thi, chính Trần Miểu liền sẽ cùng một thời gian bị điều khiển. Chỉ bất quá bởi vì không thi phụ trực tiếp điều khiển chính là thay thi, cho nên Trần Miểu cái này bên cạnh có thể tránh thoát loại này xì cột hèn điều khiển. Lại bởi vì đồng tâm phụ tồn tại, Trần Miểu tại tránh thoát thời điểm, thay thi bên kia cũng sẽ đi theo Trần Miểu động tác mà hành động, như thế, liền biến thành Trần Miểu dùng không thi linh điều khiển bản thân cải biến thay thi hành vi. Trần Miểu thậm chí có thể dùng loại phương pháp này để thay thi đi làm cơm. Bất quá hiệu quả không bằng phong môn thôn bản thân những cái kia nấu cơm cương thi. Nhưng Trần Miểu không cần làm phức tạp như vậy động tác, hắn cần làm chính là điều khiển thay thi đâm ra một kiếm, phá vỡ bán thành phẩm phi cương phòng ngự. Chỉ cần có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, hàng chân lục quyết cũng liền có rồi tác dụng. Cho nên cuối cùng, Trần Miểu đem chính mình thất tinh đảo một kiếm ở lại trong quan tài, cũng tại trên chuôi kiếm bọc lại một tấm phá tà phù, một tấm tinh phẩm huyết quan phù. Đến như kích hoạt phù lục cần thiết huyết dịch, Trần Miểu cũng ở đây 6 điểm trước lần kia, bôi lên ở thay thi trên bàn tay. Chỉ cần thay thi bị Trần Miểu điều khiển, bắt lấy chuôi kiếm, liền có thể kích hoạt 2 tấm phù lục. Nguyên bản Trần Miểu là nghĩ đến phá vỡ cương thi bên ngoài thân phòng ngự về sau, lại xuống lâu lợi dụng dân hương pháp suy yếu đối phương. Nhưng về sau Trần Miểu nghĩ tới lúc trước chúng phát đối đôi kia song bảo thai làm sự tình. Trần Miểu khảo nghiệm một lần đi sau hiện, quả nhiên không cần hắn cẩn thân, liền có thể đem hương hỏa hơi khói thông qua đồng tâm phủ đưa vào thầy thi bên kia. Kể từ đó, cũng liền có rồi Trần Miểu từ trên lầu đi xuống, thấy chẳng diện. Thầy thi ngay lập tức liền bị kia điên cuồng bán thành phẩm phi cương vung tay ném tới góc quất. Ngược lại là Trần Miểu thất tinh đảo một kiếm bởi vì thầy thi trong tay huyết tương sền sệt, không có rời tay, bị thầy thi từ bán thành phẩm phi cương trên thân nổ xuống, không có đi vào trùng tải thành kiếm kia theo gót. Bất quá muốn giải quyết đầu kia bán thành phẩm phi cương vẫn là được rơi vào Trần Miểu trên thân kiếm. Lúc này, Trần Miểu cầm trong tay 2 viên không có kích hoạt tinh phẩm chấn linh phù ném cho Trung Tài, mà chính hắn thì mượn thay thi thuật tăng thêm, nhảy lên đánh về phía bản thân kiếm gỗ đảo. Trung Tài không nhìn thấy Trần Miểu hai mắt dáng vẻ, tiếp nhận bị sắp thành tam giác tinh phẩm phù lục về sau, hắn mới nghĩ đến bản thân vừa rồi khẩn trương, quên kích hoạt trước đó Trần Miểu cho hắn tâm kia tinh phẩm chấn linh phù rồi. Trong lòng não, Trung Tài cũng không có do dự, trực tiếp cắn nát ngón tay, tại 3 tấm tinh phẩm chấn linh phù bên trên xẹt qua. Cảm thụ được chấn linh phù bên trên ba động, Trung Tài không chút suy nghĩ, liền đem nó bên trong một cái chấn linh phù tam giác kẹp ở trên ngón tay, ném về bán thành phẩm phi cương thân thể. Trung Tài ngay từ đầu chỉ là cảm giác cái này 3 tấm phụ lục ba động có chút mạnh, không có hướng phương diện khác nghĩ. Lập tức, hắn liền thấy để hắn khiếp sợ một màn. Đầu kia bán thành phẩm phi cương tại cảm giác được chấn linh phù về sau, đột nhiên liền rời đi vị trí, tránh ra chấn linh phù. Thế nhưng chính là vào lúc này, kia bị sắp thành tam giác phụ lục trên không trung tự động giải khai, hóa thành một tấm bình thường phụ lục đuổi theo bay hướng bán thành phẩm phi cương, trực tiếp dán tại bởi vì không gian nhỏ không kịp tránh né bán thành phẩm phi cương trên thân. Mặc dù phụ lục chỉ làm cho đầu kia bán thành phẩm phi cương bị định trụ 2-3 giây, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Lúc này, Trần Miểu đã cầm tới bản thân thất tinh đào một kiếm. Trung Tài không biết mình là không phải hoa mắt, luôn cảm giác trong bóng tối, Trần Miểu hai mắt có chút không đúng lắm. Nhưng là không kịp nghĩ nhiều, đối Trần Miểu hét lớn một tiếng về sau, Trung Tài liền đem một cái khắc tinh phẩm chấn linh phụ tam giác ném ra ngoài. Trần Miểu đang nghe Trung Tài thanh âm về sau, chịu đựng nơi lòng bàn tay bị bản thân kiếm gỗ đào nóng bỏng, trực tiếp bạo phát ra trước mắt trạng thái có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đầu kia ban thành phẩm phi cương một bên muốn tránh né tinh phẩm chấn linh phụ, một bên muốn tránh Trần Miểu kiếm. Quyết định về sau, hắn lựa chọn né tránh phụ lục, hướng thẳng đến Trần Miểu bắt tới. Tựa hồ hắn cho rằng, so với tấm bùa kia đến, Trần Miểu lại càng dễ đối phó. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Trần Miểu tay tại miệng túi sờ mó, cầm ra một bao đồ vật liền hướng hắn đập tới. Bán thành phẩm phi cương không có cảm giác được uy hiếp, trực tiếp đụng vào. Mảnh gỗ vụn từ trong bao vẩy ra mà ra, tại bán thành phẩm phi cương bên ngoài thân nổ ra không có bao nhiêu tổn thương đống lửa. Nhưng mảnh gỗ vụn tại trước mắt hắn cháy lên ánh lửa, cuối cùng vẫn là để hắn ánh mắt bị ngăn trở. Chờ bán thành phẩm phi cương lại nhìn thấy Trần Miểu thời điểm, đối phương kiếm đã đâm vào hắn lồng ngực. Một cú kịch liệt thiêu đốt cảm từ kiếm trên thân truyền đến, bán thành phẩm phi cương phát ra một tiếng thê lương gầm thét, một tay lấy muốn rút lui Trần Miểu đánh bay ra ngoài. Kia to lớn lực đạo, trực tiếp để Trần Miểu phá vỡ tảng đá chồng chất vách tường, đi ra ngoài phòng. Trung Tài thấy cảnh này thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh. Trần Miểu, sợ là không sống nổi. Cái này khiến hắn trong lòng bi vẫn không hiểu, trong mắt vậy xuất hiện một vẻ vẻ kiên định. Trung Tài cắn nát ngón giữa tay phải, đầu ngón tay máu trực tiếp tại mi tâm vạch ra một đạo dựng thẳng vết máu. Nhắm mắt lại đồng thời, Trung Tài mi tâm bên trên đạo kia vết máu sáng lên hào quang nhỏ yếu, đồng thời càng ngày càng sáng. Ngay tại Trung Tài chuẩn bị dốc toàn lực thời điểm, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Mở mắt, vết máu mi tâm tối sầm xuống dưới. Trung Tài thấy được ngoài phòng Trần Miểu trong tay sáng lên cái kia thanh que hương quang mang, cũng nhìn thấy chạy tới Kỳ Ninh. Lúc này, hắn xuất ra tấm kia còn sót lại tinh phẩm chấn linh phù ném ra ngoài, cũng quát to, "Kỳ Ninh, rút kiếm, đeo đầu." Không có trải nghiệm chiến đấu Kỳ Ninh, trên người ép dương phù cùng ẩn nấp phun xương hiệu quả còn không có biến mất, nhìn thấy trong phòng bừa bộn, cùng với đầu kia bán thành phẩm phi cương đau đớn dáng vẻ. Hắn một chút cũng không có do dự, vọt thẳng tới. Bán thành phẩm phi cương tựa hồ cảm giác được cái gì, quay người phất tay. Có thể Kỳ Ninh cũng đã một cái phụ phục tránh thoát kia bởi vì các loại suy yếu mà trở nên hơi chậm chạp hai cánh tay. Bạch kiếm bị Kỳ Ninh trở tay rút ra, hắn thậm chí không có điều chỉnh trong tay kiếm phương hướng, cứ như vậy tại chỗ xoay người một vòng về sau, lôi cuốn lấy xoay tròn lực đạo, đem lưới kiếm đưa đến bị dán lên tinh phẩm chấn linh phù bán thành phẩm phi cương chỗ cổ. Phúc. Rõ ràng là một thanh kiếm gỗ, lại như lợi nhận bình thường xẹt qua kia cương thi cái cổ. Cùng lúc đó, hương hỏa hơi khói cũng đã đến, tranh nhau chen lấn từ bán thành phẩm phi cương cái cổ cùng với trên thân thể lỗ thủng chui vào. Suy 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 thanh âm không ngừng vang lên, không còn khống chế hắc khí không ngừng từ bán thành phẩm phi cương thể nội chui ra, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Kỷ Ninh vốn còn muốn lại đến một kiếm, kết quả chạm đến cái kiếm màu đen thi khí liền trực tiếp đem hắn trên tay ra rẻ hủ thực một tảng lớn. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ tới, bản thân chắc không phải phổ thông cương thi. Lùi ra phía sau, Trần Miểu thanh âm truyền đến, Kỷ Ninh cùng Trung Tài ảo ảo né tránh, tại ngoài viện hội tụ. Không bao lâu, ba người liền nghe đến bên trong thi thể ngã xuống đất thanh âm. Trung Tài cùng Kỷ Ninh đều thở dài một hơi, mà đã giải trừ thay thi chú Trần Miểu, không có bận tâm chân của mình mềm, trực tiếp lấy ra sách. Khi nhìn đến trong mục lục, chương 7, đằng sau thêm ra chương tiết tiêu đề về sau, Trần Miểu trong lòng chính là cuồng hỉ. Chỉ có hoàn tất chương tiết mới có thể xuất hiện chương tiết tiêu đề. Cho nên, bọn hắn thành công. Nhưng khi Trần Miểu ánh mắt rời xuống về sau, hắn trực tiếp liền tuôn ra một câu chửi bậy. Thảo. Trong mục lục, nhiều một hàng nội dung. Chương 7, lời cuối sách điên chưa phát giác. Chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 1, chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 1, chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 1, chương 7, lời cuối sách điên chưa phát giác đầu kia bị nuôi dưỡng ở phong môn thôn cương thi bị chúng ta giải quyết rồi, ta vốn cho rằng chuyện này đến nơi đây liền đã kết thúc, ta đem hoàn hảo rời đi cái này vây khốn ta năm ngày, vây khốn Trung Tài gần nửa tháng làng. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, sự tình vẫn chưa kết thúc. Cương thi bị chúng ta tiêu diệt, nhưng bị túy cũng không có. Khi chúng ta sau khi tiến vào phòng, liền thấy một cái đứng tại cố kia bị chúng ta tiêu diệt cương thi trên thân thể bóng người. Đạo thân ảnh kia, cùng trên mặt đất cố kia cương thi, giống nhau như lúc. Khi chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy chúng ta. Để cho ta không thể hiểu là, hắn, một cái hồn thể, lại có bản thân ý thức. Ta nghe được đối phương gào rú mà ra lời nói, vậy rõ ràng một sự kiện. Cố kia bị chúng ta tiêu diệt cương thi, vậy mà, là một người sống. Kia bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm cương thi, là một người sống. Ta không biết đối phương là thế nào làm được, lại hoặc là hắn hô lên lời nói, vốn là lừa dối chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không có thời gian suy nghĩ chuyện này thật giả, bởi vì kia cương thi bên trên hồn thể, tự bạo rồi. Tự bạo trước, hắn chỉ để lại một cái câu nói. Đều phải chết. Một con mới sinh ra hồn thể tự bạo, vẫn chưa đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì, nhưng vô luận là ta vẫn là Kỷ Ninh, Trung Tài, đều cảm thấy một cố khó chịu. Không đợi ta nghĩ rõ ràng loại này quen thuộc cảm giác khó chịu là cái gì thời điểm, Kỷ Ninh đã lấy ra trừ bị phun xương trên người chúng ta phun lên đến. Từ trong miệng hắn, ta rốt cuộc biết kia quen thuộc cảm giác khó chịu là cái gì. Hoán niệm quân thân. Đã từng cùng Trần Quốc Khôn một đợt xử lý Nhạc Na sự kiện kia thời điểm, trải qua hoán niệm quân thân. Nhưng khi đó, Nhạc Na chết về sau, kia quân tại trên người ta hoán niệm cũng liền biến mất, vì cái gì ra hỏa này tự bạo về sau, ngược lại quấn lên chúng ta. Kỷ Ninh tựa hồ biết rõ một chút, nhưng lúc này cũng không phải là giải đáp cái vấn đề này thời cơ tốt, Kỷ Ninh cho ra đề nghị là lập tức rời đi nơi này, rời đi thôn này. Ta và Trung Tài cũng không có hoài nghi hắn lời nói. Nhưng lại tại ta quay người chuẩn bị hướng phía cửa thôn mà đi thời điểm, dưới chân lại là mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ta lúc này mới nhớ tới, bản thân vừa rồi lợi dụng thay thi thuật bộc phát về sau, thân thể lưu lại di chứng. Nhìn thấy ta dáng vẻ, Kỷ Ninh không nói hai lời, trực tiếp đem ta cõng lên hướng phía cửa thôn mà đi. Giờ khắc này, ta rất may mắn giữa chúng ta hữu nghị. Rất nhanh, ba người chúng ta đi tới cửa thôn, có thể để chúng ta tuyệt vọng một màn xuất hiện. Quỷ đà tường, còn tại. Ta lúc này mới nhớ tới một sự kiện, phong môn thôn không phải trò chơi. Không phải đánh xong bột liền có thể thông quan rời đi phó bản. Chúng ta vẫn là vô pháp rời đi. Nhà ruột còn gặp mưa, đúng lúc này, chúng ta nghe đến rồi một đạo nổ vang. Ngay tại trong lòng chúng ta thời điểm kinh nghi bất định, ta thấy được kiếp như ong vỡ tổ từ một cái nào đó trong phòng tuân ra 7-8 chục song gũ lục sắc đôi mắt. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi âm thanh kia là chấn hồn linh vị vỡ vụn thanh âm. Những cái kia bị vây ở chấn hồn linh vị quỷ túy ra tới rồi. Ta có chút tuyệt vọng, hai chân vô lực ta, trừ cái kia thanh kiếm gỗ đào bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì có thể ứng đối những quỷ túy kia thủ đoạn. Trung Tài trên thân cũng không còn mấy chương có thể đối phó quỷ túy phụ lục. Lúc này, cũng chỉ có Kỷ Ninh trong tay còn có hai bình quỷ khóc phun xương, thế nhưng là, kia là 78 đầu phát cuồng quỷ túy a. Tuyệt vọng, tại ba người chúng ta bên trong lan tràn, làm những quỷ túy kia cách chúng ta chỉ còn lại hơn 10 mét thời điểm, Trung Tài động rồi. Hắn cũng không nói gì, lần nữa mở ra hắn kia đã dạn nứt qua một lần ngón giữa. Một đạo vết máu bị hắn bôi lên ở chỗ mi tâm, ngay sau đó, ta liền thấy kia ở trong màn đêm, từ Trung Tài chỗ mi tâm ánh sáng sáng lên. Một màn này trước đó tại đối phó đầu kia bán thành phẩm phi cương thời điểm, ta nhìn thấy qua, chỉ bất quá khi đó, Trung Tài ngừng lại. Quang mang càng ngày càng sáng, cho đến biến thành một đám to bằng móng tay ngọn lửa. Trung Tài cùng nổi lên kiếm chỉ, tại chỗ mi tâm lao qua, kia mang cho ta ấm áp ngọn lửa cứ như vậy xuất hiện ở Trung Tài ngón giữa đầu ngón tay. Ngay sau đó, Trung Tài hướng về phía trước bước ra mấy bước, chắn ta và Kỷ Ninh trước người. Lại sau đó, Kỷ Ninh vậy chuyển động, hắn buông xuống ta, tại chính mình tứ chi trên thân thể phun rất nhiều quỷ khóc phun sương, sau đó đi đến phía trước, cùng Trung Tài đứng sóng vai. Hai người cứ như vậy chắn trước người của ta. Ta không kịp cảm động, bởi vì quỷ túy đã tới. Kỷ Ninh biểu hiện trung quy trung củ, có thể Trung Tài biểu hiện, đống nhiên liền để ta nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, chúng ta có thể sống. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng chỉ cần là bị Trung Tài kiếm chỉ bên trên kia đám ngọn lửa đụng phải, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Trung Tài, tựa như lấp ký tưởng, chặn lại rồi kêu 78 con quỷ túy. Có thể chờ nhìn thấy làng trong kia chút phá quan tài mà ra cương thi vậy hướng chúng ta vọt tới thời điểm, ta thở dài, chống đỡ đứng lên, đem kiếm nằm ngang ở trước người. 3 phút sau, Kỳ Ninh bị phanh thây, trung tài trên đầu ngón tay ngọn lửa chỉ còn lại có hơi yếu một điểm, mà ta đang bị một đầu cương thi kéo lấy hướng trong thôn đi. Cánh tay của ta cùng kiếm ở lại cửa thôn. Trong tầm mắt, ta thấy được trung tài bị đụng vào trên lưng, đánh về phía cửa thôn khối đá lớn kia. Ta vốn không nhịn đến xem, có thể trung tài đang đến gần tảng đá kia nháy mắt, đột nhiên liền xuất hiện một vệt mánh liệt ánh lửa. Ánh lửa chỉ xuất hiện một nháy mắt, ngay sau đó liền ẩn nấp không gặp, nhưng ta cảm giác được dưới mặt đất kia lóe lên liền biến mất nóng bỏng. Đúng lúc này, ta nhìn thấy kia dắt lấy ta cương thi giống như là bị mặt đất bị phỏng một dạng, bỏ lại ta không biết bỏ chạy ở đâu. Còn lại mấy cái bên kia cương thi, quỷ thủy cũng giống như thế. Ta ra sức nhìn về phía trung tài vị trí, hắn tại ánh lửa xuất hiện thời điểm sẽ không có âm thanh. Ta muốn đi qua nhìn xem, nhưng ta không có khí lực. Không còn hai cánh tay ta, nằm trên mặt đất nhìn xem đỉnh đầu kia tản đi khói mù, nhìn xem kia hiện lộ tinh không, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta chết, mất máu quá nhiều mà chết. Trần Miểu nhìn xem kết cục, nhìn lại trong phòng, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Trần Miểu, chúng ta đi nhìn xem. Trung tài hỏi đạo, nhưng Trần Miểu vẫn chưa trả lời. Nhìn xem Trần Miểu cầm sách ngẩn người bộ dáng, Trung tài hơi nghi hoặc một chút. Trần Miểu, chẳng lẽ còn có sự tình gì? Trần Miểu vẫn không trả lời. Kỳ Ninh nhìn Trần Miểu liếc mắt, sau đó đôi Trung tài nói, ta đi trước nhìn xem, nếu như không chết, ta liền bổ sung một kiếm. Nói, Kỳ Ninh liền mang theo Trần Miểu thất tinh đảo một kiếm hướng phía trong phòng đi đến. Trung tài không yên lòng, đang nhìn liếc mắt còn đang ngẩn người Trần Miểu về sau, liền theo Kỳ Ninh mà đi. Ngay tại hai người vừa muốn bước vào cửa phòng thời điểm, Trần Miểu đột nhiên hét lớn một tiếng. Trở về. Không có chút gì do dự, hai người lập tức rút lui. Thế nào rồi? Trần Miểu, ngươi phát hiện cái gì? Trần Miểu không có trả lời, mà là nhào vào Kỳ Ninh trên lưng. Ta chân bị thương, hiện tại lập tức mang ta đến cửa thôn, nhanh. Kỳ Ninh run lên, đem kiếm giao cho Trung tài về sau, con Trần Miểu liền hướng cửa thôn chạy. Trung tài đương nhiên sẽ không rơi xuống. Chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 2. Chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 2. Chương 163, Thiên Tâm Tỏa Dương, cuối cùng ra thôn, 2. Trần Miểu, đến cùng thế nào rồi? Trung tài truy sau lưng Kỳ Ninh, đối Trần Miểu hỏi. Trần Miểu nhìn Trung tài liếc mắt, ánh mắt tại đối phương chỗ mi tâm quét qua. Kia đồ vật không chết sạch sẽ, bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, nếu không, cũng chỉ có thể chờ kia 78 con quỷ túy, 29 bộ cương thi ra tới, đem chúng ta xé nát. Trung tài biến sắc, đem sở hữu thủ đoạn tiêu hao ở cái kia bán thành phẩm phi cương trên người bọn hắn, còn có thể giết chết bao nhiêu quỷ túy? Kết quả, rõ ràng. Trung tài không có hỏi Trần Miểu vì cái gì xác định như vậy, Trần Miểu lần này an bài, đã để hắn tin phục. Trung tài chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, mình có thể cùng một đầu phi cương tác chiến. Dù chỉ là một nửa thành phẩm phi cương, chỉ sợ hắn sư phụ đều chưa từng có hắn lần này trải nghiệm. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trần Miểu. Vừa rồi giải quyết đầu kia bán thành phẩm phi cương quá trình, tựa hồ rất thuận lợi, rất đơn giản. Nhưng nếu như không có Trần Miểu, vậy cái này hết thảy kết quả là lại biến thành bọn hắn chết, đồng thời chết rất đơn giản. Cho nên Trần Miểu nói cái gì, hắn hiện tại liền tin cái gì. Đúng lúc này, Trần Miểu lại lên tiếng. Trung lão ca, vừa rồi ta trong phòng gặp lại ngươi mi tâm sáng lên một cái, đó là cái gì? Trung tài khẽ giật mình, nhìn về phía Trần Miểu trong đêm tối hắc bạch phân minh con mắt, vẫn chưa giấu giếm. Ta sư phụ đã từng dạy cho ta một cái thủ đoạn bảo mệnh, tên là Thiên Tâm Hỏa. Thiên Tâm Hỏa, nhưng thật ra là một loại tỏa dương bí thuật. Cơ thể người kỳ thật thời thời khắc khắc đều ở đây hướng ngoại tản ra dương khí, những này dương khí người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Điều tra viên nếu như bước vào dương tu hàng ngũ về sau, liền có thể trình độ nhất định phòng ngừa loại này dương khí tràn ra ngoài tình huống. Ta không phải dương tu, nhưng bởi vì Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật, ta có thể đem những này tràn ra ngoài dương khí khóa lại một bộ phận, vận dưỡng tại chỗ mi tâm. Nhưng Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật cũng không phải là cái gì cao thâm bí pháp, sở dĩ có thể khóa lại dương khí rất ít. Nếu như muốn Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật phát huy tác dụng, người bình thường ít nhất phải 3 năm tài năng ngưng tụ ra Thiên Tâm Hỏa. Bởi vì là do thuần túy dương khí chỗ ngưng tụ mà thành dương hỏa, cho nên đối với bất luận cái gì quỷ túy yêu tà đều có rất mạnh lực sát thương, nhưng dù sao không phải đã tu luyện, cho nên mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao. Trần Miểu gật đầu, sau đó hỏi, "Lão ca, ngươi khóa bao lâu?" Trung tài cười cười, "20 năm." "20 năm?" Kỳ Ninh ghé mắt, Trần Miểu giật mình. Chắc không được, Trung tài có thể lợi dụng Thiên Tâm Hỏa chống đỡ lâu như vậy, nguyên lai kia là 20 năm tích lũy. Nghĩ tới đây, Trần Miểu có chút trầm mặc. 20 năm tích lũy, Trung tài nguyện ý vứt bỏ sao? Trần Miểu không biết, nhưng bây giờ bọn hắn tựa hồ chỉ có một cái như vậy biện pháp. Trước đó nhìn lời cuối sách nội dung, Trần Miểu nổi nóng về sau, liền lại bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Không có đạo lý phi cương đều giải quyết rồi, nhưng phải chết ở tiểu lâu la trong tay. Sau đó, hắn từ sau nhớ bên trong, tìm được một đường sinh cơ kia. Sau cùng đạo kia ánh lửa. Vì sao lại có ánh lửa? Vì cái gì ánh lửa xuất hiện về sau, những vị tuy kia liền chạy tứ tán? Tựa hồ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Trung tài. Nếu như nói trước đó Trần Miểu chỉ là suy đoán, vậy bây giờ thì có 7 thành 5 chắc. Mà mấu chốt, ngay tại Trung tài Thiên Tâm Hỏa. Nếu như nói Trung tài Thiên Tâm Hỏa là thuần túy dương khí, kia cửa thôn tảng đá phụ cận, tại trấn hồn trận vực bên trong, chính là thuần túy âm khí. Thuần dương gặp được thuần âm sẽ phát sinh cái gì? Trần Miểu trước kia không biết, nhưng bây giờ, tựa hồ biết rồi. Cho nên, giải quyết chuyện này một biện pháp cuối cùng, chính là dẫn bạo kia bởi vì trấn hồn linh vị mà tụ tập ở chung với nhau âm khí, từ đó đem toàn bộ làng dưới mặt đất phong thủy internet bên trong hết thảy toàn bộ dẫn bạo. Xông hủy toàn bộ phong môn thôn sở hữu phong thủy cục. Thậm chí, những cái kia vẫn không có thể rời đi phong thủy cục tiết điểm vị trí cương thi, quỷ túy, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Mà hết thảy này, đều cần trung tài trả giá hắn kia nuôi 20 năm thiên tâm hỏa. Nếu như hắn không muốn, kia hết thảy đều đừng. Rất nhanh, ba người đã đến cửa thôn vị trí. Không đi ra sao? Ký Ninh hỏi. Ra không được. Trần Miểu lời nói, để cho hai người sửng sốt. Đúng lúc này, ba người bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vẻ lo lắng đem toàn bộ phong môn thôn bao phủ ở bên trong, tinh không không hiện. Trần Miểu biết rõ, đây cũng là phi cương thể nội ngưng tụ ra cái kia hồn thể, không đợi đến ba người bọn hắn, tự bạo rồi. Mà hắn tự bạo, tựa hồ là một cái dẫn phát bạo loạn chìa khóa. Lưu cho ba người thời gian, không nhiều lắm. Trần Miểu nhìn xem Trung Tài, mở miệng nói, "Trung lão ca, mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng chúng ta sinh cơ tại ngươi thiên tâm hỏa bên trên." Trần Miểu lời nói, để Trung Tài khẽ giật mình. "Thiên tâm hỏa?" Trần Miểu gật đầu, sau đó chỉ khối đá lớn kia. Nơi đó, tụ tập toàn bộ phong môn thôn nhiều nhất âm khí, nếu như có thể dẫn bạo nó, kia toàn bộ phong môn thôn dưới mặt đất sở hữu phong thủy cục đều sẽ bị dẫn bạo. Như thế, nơi này liền rốt cuộc không có cái gì phong thủy cục. Trần Miểu nói xong, nhìn xem Trung Tài, mà có thể dẫn bạo nó, chỉ có. Trần Miểu lời còn chưa nói hết, liền thấy Trung Tài đã phá vỡ ngón giữa, tại chính mình mi tâm sẽ qua. Thấy Trần Miểu ngơ ngẩn, Trung Tài cười nói, 20 năm thiên tâm hỏa, cùng chúng ta ba cái mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là có thể phân rõ. Được rồi, Trần Miểu, tiếp xuống nên làm như thế nào, trực tiếp ném đi qua sao? Trần Miểu lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra tiểu dung. Nếu như có thể ném ra, kia tốt nhất, nếu như không thể, lão ca ngươi có thể sẽ thụ thương. Trung Tài gật đầu, đối Trần Miểu cùng Kỳ Ninh nói, được rồi, vậy các ngươi hai cái trốn xa một chút đi. Đúng rồi, Trần Miểu, nếu như ngươi sớm chút biết rõ ta có thiên tâm hỏa, có phải hay không chúng ta thậm chí không dùng đối phó đầu kia phi cường, cũng có thể rời đi nơi này. Trần Miểu sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Không biết. Hoặc là nói, sẽ không. Nếu như không có lời cuối sách, không có Trung Tài vừa lúc bị một đầu cương thi đánh tới tảng đá, Trần Miểu coi như biết rõ Trung Tài có thiên tâm hỏa, cũng sẽ không nghĩ tới đây một bước. Mà lại, coi như chạy trốn, cũng vẫn là sẽ chết, cho nên chỉ có giết phi cường con đường này có thể đi, không có lựa chọn nào khác. Chỉ ít, đối Trần Miểu là như thế. Rất nhanh, Trần Miểu cùng Kỳ Ninh núp ở một nơi tường đá bên cạnh, Trung Tài thì tại cự ly này tảng đá cách xa 5 mét vị trí, đem chính mình đầu ngón tay huyết dịch bôi lên ở Trần Miểu thất tinh đào một kiếm bên trên. Lại sau đó, hắn đem chỗ mi tâm thiên tâm hỏa lấy xuống, đặt ở trên mũi kiếm. Cổ tay rung lên, ngọn lửa thuận mũi kiếm bay vụt ra ngoài. Tại khoảng cách tảng đá còn lại hơn 1 mét điểm khoảng cách thời điểm, một vệt mánh liệt ánh lửa xuất hiện. Lần này, Trần Miểu nhìn rất rõ ràng. Không chỉ có là hắn, còn có Kỳ Ninh cùng Trung Tài, bọn hắn đều thấy được dưới bóng đêm, phong môn thôn trên mặt đất kia lóe lên liền biến mất, như là mạch lạc bình thường qua mang. Nếu như lúc này có người từ không trung nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy một bức cùng loại xiên trạng thiểm điện mạch lạc ánh lửa, lóe qua toàn bộ phong môn thôn. Một nháy mắt bình tĩnh qua đi, chính là một cỗ đủ để cho nhân sinh mồ hôi nóng bỏng từ mặt đất bay lên, trong nháy mắt, kia cô nóng bỏng liền đem bao phủ trên bầu trời phong môn thôn khói mù thổi tan. Đi. Trần Miểu ra lệnh một tiếng, Kỳ Ninh phóng hắn liền chạy. Lần này, ba người không tiếp tục chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Bọn hắn, ra thôn rồi. Chương 164, tỉnh lại chương 164, tỉnh lại rời đi phong môn thôn một khắc này, ba người đều cảm giác có chút không chân thực. Đặc biệt là Trung Tài, đã bị vây nốt gần nửa tháng hắn, lần thứ nhất bước ra phong môn thôn phạm vi. Cái này khiến hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Có lẽ là rời đi thôn kích động, Kỳ Ninh cùng Trần Miểu đi đường núi thời điểm, đều không một tiếng. Dù là Trần Miểu nhìn qua sách, không có phát hiện thiên thứ hai hậu ký, nói cho hai người hẳn là an toàn, hai người cũng không có dừng bước lại. Cái này khiến Trần Miểu có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ rời đi phong môn thôn, hắn lời nói ngữ quyển, liền lại hàng trở về tiểu lão đệ trình độ. Nguyên bản Trần Miểu còn muốn nhìn xem sách bên trong thu hoạch lần này như thế nào, nhưng chịu không được không ngừng thay sát thuật sau di chứng có chút mạnh. Dù sao, hắn nhưng là khiêng đầu kia bán thành phẩm phi cường một kích. Mặc dù nửa thi trạng thái dưới thân thể của hắn được chữa trị, nhưng giải trừ thay thi thuật về sau, nên đến, vẫn phải tới. Trần Miểu không có chống đỡ, ngay tại Kỳ Ninh trên lưng ngủ thiếp đi, trong tay một mực nắm chắc sách, vậy ngã xuống đất. Trung Tài đem sách nhặt lên. Hắn rất hiếu kỳ Trần Miểu quyển sách này, bởi vì Trần Miểu không chỉ một lần tại thời điểm mấu chốt đều mở ra quyển sách này. Nhưng khi đó hắn vậy nhìn qua, quyển sách này chính là rất thông thường sách. Hắn không rõ tại sao Trần Miểu sẽ như thế, nhưng là không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ cần biết, Trần Miểu, cứu hắn, đem sách nhét vào Trần Miểu tùy thân trong bao đeo, Trung Tài nhớ lại Trần Miểu tại phong môn thôn hiện lộ ra những cái kia bản sự. Cái này tiểu lão đệ, bí mật còn rất nhiều. Lắc đầu, Trung Tài đi theo Kỳ Ninh bộ pháp. Trần Miểu tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mở ra ánh mắt ngay lập tức, hắn liền thấy từ chỗ cửa sổ bắn vào ánh nắng. Cho bụi, để ánh nắng có rồi hình dạng. Nhìn xem cái này điên tĩnh một màn, Trần Miểu sửng sốt hồi lâu. Thằng đến cổng truyền tới động tĩnh, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn sang. Ừm. Nhóc con ngươi có thể tỉnh ngủ. Trần Miểu nhận ra, đây là trước đó thu rồi hắn mấy trăm khối, nói cho hắn biết phong môn thôn tập tục bị lao bá kia. Lao bá, bằng hữu ta đâu? Bọn hắn a, một cái ở bên ngoài, một cái đi theo sớm tới tìm một nhóm người, lại đi. Lao bá lời còn chưa nói hết, Trung Tài liền tiến vào rồi. Trần Miểu ngươi đã tỉnh. Trung Tài tiếp nhận lao bá trong tay ấm nước, cho Trần Miểu rót một chén nước. Cảm giác ra sao? Nghe tới Trung Tài như thế hỏi, Trần Miểu lúc này mới nhớ tới, chờ hắn có chút giật giật thân thể, sau lưng liền chuyển đến đau nhức cảm giác. Cùng sau lưng đau nhức so ra, hai chân cơ bắp kéo thương ngược lại là có thể chịu được rồi. Trần Miểu bộ kia răng toét miệng bộ dáng, để Trung Tài bật cười. Ta xem, tiểu tử ngươi vận khí tốt, sau lưng chỉ có một đám lớn máu ứ động, không có thương tổn đến xương cốt. Trung Tài cảm thán một tiếng. Hắn thực tế không nghĩ ra, Trần Miểu tại sao đã trúng như vậy một lần, tảng đá chồng chất tường đều xô ra một cái độc lớn, hắn nhưng chỉ là nhiều một chút máu ứ động. Chính là tảng đá rơi xuống nện ở trên thân, vậy không có khả năng chỉ xanh một miếng tím một khối a. Thật làm là đóng phim đạo cụ tảng đá đâu. Chứ vận khí tốt, còn giữ lại, khả năng chỉ có chính Trần Miểu biết rồi đi. Đúng rồi, đây là Kỳ Ninh để hắn đồng sự mang tới dược tề phun sương, ta xem ngươi ngủ, liền không có cấp ngươi dùng, hiện tại ta cho ngươi phun phun đi. Trần Miểu thấy thế, chật vật đem sau lưng lộ ra. Trung Tài chuẩn bị vén quần áo thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía lão bá. Lão bá, nếu không ngài tránh một chút. Lão bá sửng sốt một chút, theo sau cười một tiếng. Lại không phải hoàng hoa đại khuê nữ, còn né tránh, ai? Lão bá lắc đầu rời đi. Trung Tài lúc này mới xốc lên Trần Miểu y phục. Tại Trần Miểu sau lưng bên trên, đúng là một khối máu ứ động, chỉ bất quá kia máu ứ động hình dạng có chút làm người ta sợ hãi. Một đầu màu tím đen, cánh tay chạm máu ứ động rõ ràng Trần Miểu sau lưng hiện ra, cuối cùng thì là một cái có bén nhọn đầu ngón tay giấu bàn tay. Nếu để cho lão bá kia thấy được, sợ không phải sẽ làm ác mộng. Phúc, phúc. Trung Tài đối kia đạo ấn ký phun phun về sau, liền đem y phục để xuống. Cục quản lý dược tề hiệu quả phải rất khá, chờ chút ngươi lại cảm thụ một chút, hiện tại trước không nên động rồi. Trần Miểu lên tiếng, cũng không có để Trung Tài cho hắn trên đùi phun, cũng không thể để Trung Tài cho hắn tởi còn đi. Đúng rồi, Kỳ Ninh đồng sự đến rồi. Trần Miểu đưa lưng về phía Trung Tài hỏi. Hừm, 2 giờ đến đây, tối hôm qua trên đường, Kỳ Ninh liền cho cục quản lý phát đi tin tức, sáng sớm bọn họ người đã đến. Hỏi thăm xác định một ít chuyện sau, đám người bọn họ liền đi Phong Môn thôn, xem xét tình huống. Đúng rồi, Kỳ Ninh đưa ngươi kiếm mang đến phòng thân rồi. Trần Miểu không có để ý, hắn để ý là những chuyện khác. Người tới bên trong, có bính cấp điều tra viên. Không có. Không có. Bọn hắn sẽ không sợ làng bên trong còn có cái gì lợi hại đồ vật. Trung Tài lắc đầu. Bọn hắn phải có chính bọn hắn phán đoán, bất quá có Kỳ Ninh tại, bọn hắn sẽ cẩn thận, ta đoán chừng chính là xa xa nhìn một chút, đo đạc một lần nồng độ âm khí loại hình. Người khác ta không dám nói, Kỳ Ninh chắc chắn sẽ không lại đi vào. Trung Tài lời nói để Trần Miểu hơi thả lỏng một hơi. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là lưu tại trong thôn kia hai cái trấn hồn linh vị. Cục điều tra người nếu là không chú trọng, đem hắn linh vị lấy về nghiên cứu, rồi mới phát hiện phía dưới kinh văn, vậy thì có ý tứ. Đúng rồi, Trần Miểu, tiểu bạch đâu? Trần Miểu cười nói, yên tâm, đến thời điểm ta để Kỳ Ninh đem hắn đặt ở trong cục trông trẻ trung tâm bên trong. Trung Tài nghe vậy thở dài một hơi. Vẫn là ngươi suy tính chủ đáo. Nói xong, Trung Tài lại nói, lần này cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cùng đi theo, chỉ dựa vào Kỳ Ninh một người, chúng ta khả năng đều sẽ gây ở bên trong. Trần Miểu cười xoay người lại. Lão ca, đừng nói những lời kia, ta trước đó xin ngươi rút một tay, ngươi cũng không còn cự được ta. Trung Tài bất đắc dĩ. Không giống, lần kia mới bao nhiêu lớn chút chuyện, lần này, nhưng là muốn mệnh. Ngươi cái này tỉnh, ta lĩnh, sau này có việc gì, ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Trần Miểu nhìn xem Trung Tài, nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói chuyện này, mà là hỏi một vấn đề khác. Lão ca, tiểu Bạch Hải tử như vậy, rất ít sao? Trung Tài sửng sốt một chút, không biết Trần Miểu tại sao sẽ hỏi cái này. Cực kỳ thưa thớt. Trước kia ta tại du lịch thời điểm gặp qua một cái có cùng loại thiên phú đồng hành, hắn lúc đó cũng liền lớn hơn ngươi 3 năm tuổi, nhưng đã nhập tâm rồi. Nguyên bản ta coi là đó là ta đời này gặp phải cái thứ nhất, cũng là cuối cùng nhất một cái có đặc thù thiên phú người, không nghĩ tới sau đó có thể gặp được đến tiểu Bạch. Cho nên tại gặp được tiểu Bạch sau, ta liền nổi lên đem hắn thu làm môn hạ suy nghĩ. Dù sao tiểu Bạch loại người này, nhập chúng ta một ngành này, thiên phú mới có thể phát huy ra tới, cũng có thể giải quyết bởi vì thiên phú mà tạo thành bối rối. Nghe tới Trung Tài nói như vậy, Trần Miểu hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái kia phi cương bắt tiểu Bạch là vì thu đồ? Rất không có khả năng, bảo là muốn bắt tiểu Bạch trở về luyện đan, Trần Miểu ngược lại là tin tưởng. Bất quá tiểu Bạch có thể luyện đan sao? Trần Miểu nhìn một chút Trung Tài, cảm thấy lời này hỏi ra, quan hệ giữa bọn họ, sợ là một tương. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta ngay tại bên ngoài, có việc gọi ta. Trần Miểu thấy Trung Tài rời đi, chợt nhớ tới cái gì. Nhìn chung quanh một lần, lúc này mới nhìn thấy đặt ở đầu mình cách đó không xa bao. Trần Miểu mở ra bao, nhìn về phía bên trong. Chờ nhìn thấy quyển sách kia thời điểm, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Sách vẫn đang. Lúc này, hắn đem sách từ trong bọc rút ra, chuẩn bị nhìn xem thu hoạch lần này. Không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch lần này hẳn là rất lớn, mà lại rất nhiều nghi hoặc, hẳn là cũng có thể bị thu hoạch lần này chỗ giải. Như thế nghĩ đến, Trần Miểu mở ra sách. Chương 165, Phong Môn thôn, hoàn tất, 1, chương 165, Phong Môn thôn, hoàn tất, 1, Trần Miểu lật ra đến chỉ định trang giấy, lại lần nữa đem chương tiết nội dung qua một lần. Nếu như có thể coi là lời nói, từ Trần Miểu xuất phát bắt đầu, đến cuối cùng nhất kết thúc, khoảng chừng một tuần thời gian. Cho nên cái này chương 7, nội dung cũng rất nhiều. Mỗi nhìn thấy một cái chỗ mấu chốt lúc, Trần Miểu trong đầu đều có thể nghĩ lại tới trước đó kiểu chết. Xem toàn thể xong, chính Trần Miểu đều có loại không quá chân thật cảm giác. Cái này liền, còn sống. Lắc đầu, Trần Miểu nhìn về phía chương tiết cuối cùng. Chương 7, Phong Môn thôn, hoàn tất, thu hoạch được âm đức 3 lượng 3 tiền, thu hoạch được phong bất giác mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được cực âm luyện thi bí lục. Trần Miểu hơi nhíu mày. 3 lượng 3 tiền sao? So với trước đó, ngược lại là thu hoạch được âm đức nhiều nhất một lần, nhưng so với lần này gặp phải đồ vật, nhưng có điểm ít. coi như đầu kia phi cương không có tấn thăng thành công, tại khiêu cương bên trong cũng là đứng đầu rồi. Là bởi vì trung tài, Kỳ Ninh xuất thủ sao? Trần Miểu suy đoán, theo sau hắn lại nghĩ tới cái gì? Những cái kia phong thủy cục đâu? Trần Miểu lại đi sau lần hai trang, thấy được hậu ký kết toán. Chương 7, hậu ký điên chưa phát giác, hoàn tất, thu hoạch được âm đức 2 lượng 2 tiền, thu hoạch được phong lão nhị mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được gọi hồn bút ký, như thế xem ra, những cái kia cương thi, quỷ túy âm đức, hẳn là tính tới hậu ký bên trong, nhưng nếu như dựa theo những quỷ túy kia, cương thi số lượng, không nên chỉ có 2 lượng 2 tiền. Như thế coi là, đâu hẳn là thì sẽ đến trung tài kia, đáng tiếc trung tài không có sách, Trần Miểu sửng sốt. Không có sách, liền không có âm đức sao? Trần Miểu cảm thấy, hẳn là hắn vào trước là chủ rồi. Có lẽ, sách tồn tại, chẳng qua là để hắn nhiều hơn một cái có thể nhìn thấy âm đức, có thể sử dụng âm đức thủ đoạn, trên thực tế, mỗi người đều có âm đức. Người bình thường kia âm đức, thế nào sử dụng? Thật chẳng lẽ có âm phủ địa phủ, chết rồi về sau, có thể dùng âm đức tiêu phí? Lắc đầu, Trần Miểu không có lại nghĩ chuyện này. Âm đức cái này đồ vật, thế nào nhìn đều không phải hắn bây giờ có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, thế nào còn không có phong thủy cục. Đối với phong thủy cục, Trần Miểu rất để ý, nếu như nói lấy sự kiện lần này chỉ có một phi cương lời nói, kia Trần Miểu bọn hắn đánh không lại, còn có thể kêu người. Có thể tăng thêm kia hai cái phong thủy cục về sau, hết thảy đều thay đổi. Nếu như đem Trần Miểu đổi thành một cái bính cấp điều tra viên, nhét vào Kỳ Ninh cùng trung tài trong tiểu đội, kia lực thành sát suất là toàn quân bị diệt xê, cho nên phong thủy cục lần này sự kiện bên trong, nổi lên đến tác dụng, xa so với một cái bính cấp điều tra viên hiếu thắng. Có thể bên ngoài ban thưởng bên trong, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào phong thủy cục chữ. Cái này khiến Trần Miểu có chút thất vọng. Bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có nhìn xem cực âm luyện thi bí lục cùng gọi hồn bút ký bên trong, phải chăng xen lẫn phong thủy cục. Tựa như Trần Miểu lấy được còn lại mấy cái bên kia tạp thuật đồng dạng. Mang theo mở hộp mù tâm thái, Trần Miểu tra xét cực âm luyện thi bí lục cùng gọi hồn bút ký. Chờ tiếp thu xong sở hữu tin tức sau, Trần Miểu trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung. Quả nhiên, phong thủy cục ở bên trong, mà lại không phải hai cái, mà là ba cái. Cực âm luyện thi bí lục bên trong bao hàm hai cái phong thủy cục, phân biệt là tam huệ tụ âm cục cổng gió dấu âm cục. Tam huệ tụ âm cục cùng trung tài nói không sai biệt lắm. Ba quả cây huệ đúng là cục hạch tâm, nếu như bị phá hư rơi, liền sẽ trực tiếp phá mất cục. Trừ cái đó ra, tam huệ tụ âm cục còn có thể xúc tiến cây huệ sinh trưởng phát dục dựa theo bố cục người ý đồ đến sinh trưởng. Không thể không nói, loại này khống chế thực vật sinh trưởng đi hướng thủ đoạn rất thần kỳ. Còn như cổng gió dấu âm cục chính là Trần Miểu phát hiện kia cái thứ hai cục. Cục này ý nghĩa tồn tại chính là vì ẩn nó âm khí, cùng với lợi dụng cổng gió đem âm khí áp chế ở dưới mặt đất. Cổng gió dấu âm cục không để cho âm khí dưới đất lưu thông năng lực. Cổng gió tác dụng cùng loại chấn hồn trận bực bực dạng, mỗi cái cổng gió đều có thể đem một bộ phận âm khí ẩn náu tại cổng gió phía dưới. Nhưng nếu như cổng gió dấu âm cục cùng tam huệ tụ âm cục một đợt bố trí, liền sẽ xuất hiện phong môn thôn tình huống. Còn như cổng gió dấu âm cục bố trí cần thiết đồ vật, trên thực tế không phải những phòng ốc kia, mà là môn. Toàn bộ phong môn thôn bên trong, sở hữu phòng ốc môn đều theo chiếu cổng gió dấu âm cục biện pháp dựng. Sở dĩ Trần Miểu nhìn phong môn thôn phòng ốc kết cấu rất cổ quái, nguyên nhân chính là những cái kia môn cũng là cục một bộ phận. Không chỉ có như thế, phong môn thôn những phòng ốc kia bên trên cửa sổ cũng là môn. Cửa sổ cùng môn cộng đồng tạo dựng kết thúc bên trong môn. Nhưng bất kể là cổng gió dấu âm cục vẫn là tam huệ tụ âm cục cũng không có mê hoặc năng lực. Phong môn thôn cửa thôn quỷ đả tường, trên thực tế cũng là một cái bẫy sản phẩm. Cái kia cục bị ghi lại ở gọi hồn bút ký bên trong, tên là che quỷ nhãn. Không phải quỷ che mắt, mà là che quỷ nhãn. Che quỷ nhãn có thể mê hoặc quỷ túy. Cục này đặc điểm là bố cục người có thể thông qua bố cục thiết lập quy tắc. Đương cục bố trí về sau, nhập cục quỷ túy liền sẽ dựa theo bố cục người thiết lập quy tắc đến hành động. Những quy tắc này đã là ước thúc quỷ túy chuẩn tắc, cũng là lưu cho kẻ xông vào cấm kỵ. Cho nên, cái gọi là phong môn thôn tập tụ, trên thực tế chính là che quỷ nhãn cục này quy tắc. Tỷ như vào đêm không thể ra cửa, sáng sớm không thể cầm đèn, nếu là làm trái quy tắc này, cũng sẽ bị trong cục quỷ túy để mắt tới. Tỷ như có người phòng nhất định phải cất đặt ngưỡng cửa, chỉ cần quy tắc này không có bị đánh vỡ, liền không có quỷ túy sẽ tiến vào phòng ốc. Tỷ như không người phòng, không thể thả đưa ngưỡng cửa, thả, quỷ liền sẽ không tiến vào, sẽ ở làng bên trong du đãng. Phàm là phá vỡ quy tắc, phá hư quy tắc người, đều sẽ bị quỷ túy để mắt tới. Phàm là bị để mắt tới người, rời đi làng thời điểm, cũng sẽ bị những quỷ túy kia cuốn lên, bị che mắt. Trần Miểu khi nhìn đến cục này hiệu quả về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhà tang lễ thiên môn. Nếu có thể ở nhà tang lễ thiên môn bố trí như thế một cái bẫy, rồi mới lại công bố một chút nhà tang lễ quy tắc để mọi người đi tuân thủ. Như vậy sau này cho dù có quỷ túy sinh ra tại nhà tang lễ thiên môn bên trong, cũng sẽ không bởi vì Trần Miểu sơ sẩy mà để quỷ túy tổn thương đến những người khác. Dù sao Trần Miểu bây giờ năng lực, thông thường quỷ túy, tỷ lệ lớn thì không cách nào trước thời hạn phát động trường tiết mới. Mà vô pháp phát động, mặc dù là đối Trần Miểu thực lực công nhận, nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Bây giờ có rồi như thế một cái bẫy, xem như giải quyết rồi vấn đề này. Hiểu rõ xong ba cái phong thủy cục về sau, Trần Miểu lúc này mới quay đầu lại, một lần nữa xem xét vừa rồi lướt qua những cái kia đồ vật. Đầu tiên chính là cực âm luyện thi bí lục. Phong thủy cục ở nơi này bí lục bên trong chỉ là một phụ trợ thủ đoạn, còn chân chính có thể luyện ra phi cương thủ đoạn mới là bản này bí lục chân chính giá trị. Cực âm luyện thi bí lục bên trong ghi chép, đây là biên soạn người căn cứ một bộ chưa hề hiện thế, chỉ có truyền thuyết pháp môn bên trong, bản thân phán đoán sáng tạo ra một cái thuật pháp. Trong truyền thuyết kia pháp môn tên là Thái Âm luyện hình thuật, truyền thuyết có thể hấp thu ánh trăng, truy luyện âm thần, thành tựu thi tiên. Biên soạn người mong mà không được, cuối cùng nhất bản thân sáng tạo cực âm luyện thi thuật pháp này. Cực âm luyện thi thuật không phải luyện người khác thi thể, mà là luyện thi thuật giả thân thể của mình. Thông qua cực âm luyện thi thuật bên trong trình tự, thi thuật giả sẽ bị luyện chế thành một loại nửa người nửa thi tồn tại. Cái này nửa thi, cùng Trần Miểu thi triển thay thi thuật nửa thi không giống. Trần Miểu thi triển thay thi thuật sau, thân thể của hắn tình huống bên trong, người chiếm đoạt tỷ lệ muốn xa xa lớn hơn thi tỷ lệ. Nhưng cực âm luyện thi thuật bên trong nửa thi trạng thái, thi tỷ lệ muốn xa xa lớn hơn người. Hơi không cẩn thận, bước đầu tiên luyện thành nửa thi phạm sai lầm, kia thi thuật giả thân thể liền sẽ chịu đến mãi mãi tổn thương, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Coi như nửa thi hóa thành công, tiếp sau nếu như không có kịp thời dựa theo cực âm luyện thi thuật trình tự tiến hành, kia thi thuật giả vẫn là lại biến thành thật sự thi thể. Chương 165, Phong Môn Thôn, hoàn tất 2, chương 165, Phong Môn Thôn, hoàn tất 2, trở thành nửa thi về sau, đã đến nuôi thi trình tự. Thông thường nuôi thi chi pháp, chỉ cần tìm kiếm một cái âm địa, thông qua một hệ liệt quá trình, đem cải tạo thành nuôi thi địa, như thế mới có thể nuôi thi. Loại này nuôi thi chi pháp rất ổn định, nhưng thấy hiệu chậm. Mà cực âm luyện thi thuật nuôi thi pháp khác biệt. Thi thuật giả không chỉ có thể lợi dụng truyền thống nuôi thi pháp đối với mình tiến hành nuôi thi, còn có thể hấp thu cái khác cương thi bên trong thi khí, đến gia tốc bản thân tấn thăng tốc độ. Chủ yếu nhất là ở nuôi thi quá trình bên trong, thi thuật giả bản thân cũng sẽ không tử vong, mà là sẽ tiến vào một chủng loại như quy tức trạng thái. Loại này trạng thái quy tức dài nhất có thể tiếp tục 3 năm, cho nên dù là thi thuật giả bị vùi sâu vào dưới mặt đất 3 năm, cũng sẽ không tử vong. Mà lại nằm trong loại trạng thái này, bởi vì đối thân thể tiêu hao ít, cho nên thi thuật giả thọ mệnh cũng sẽ bị biến tướng kéo dài. Tình huống lý tưởng nhất bên dưới, nếu như thi thuật giả còn thừa thọ mệnh vì 50 năm, kia giới đất liền có thể chôn 100 năm. Nếu như thi thuật giả còn thừa thọ mệnh vì 10 năm, kia giới đất liền có thể chôn 20 năm. Chỉ cần tại thọ mệnh đại nạn đến trước đó, đem chính mình luyện thành phi cương, vậy liền có thể đem bản thân ý thức vĩnh viễn lưu giữ với phi cương thể xác bên trong. Như thế, liền sẽ trở thành một có được phi cương thân thể, nhân loại ý thức kẻ bất tử. Đây là cực âm luyện thi thuật quá trình, nhưng không phải toàn bộ. Còn có một loại phương pháp, là lợi dụng phong thủy cục. Biên soạn người cảm thấy phương pháp này không đủ nhanh, cho nên sau đó lại nghiên cứu ra hai cái phong thủy cục. Trần Miểu nhìn đến đây thời điểm, không thể không tán thưởng cái này biên soạn người. Có thể dựa vào phán đoán tạo ra một quyển sách đến, lại làm ra hai cái phong thủy cục, không có khổng lồ tri thức dự trữ cùng kiến thức, căn bản làm không được. Thậm chí hắn bản thân liền là một cái cường đại tu giả. Dạng này người, so với phi cường đến, sợ là chắc chắn mạnh hơn. Trần Miểu lắc đầu. Càng trải nghiệm, liền phát hiện thế giới này càng nguy hiểm, vậy càng khiến người hiếu kỳ. Hai cái phong thủy cục không chỉ có thể gia tốc nuôi thi tốc độ, còn có thể để ở vào dưới đất thi thuật giả thu hoạch được trình độ nhất định dưỡng khí. Như thế, chỉ cần phong thủy cục tại, thi thuật giả thậm chí không dùng mỗi 3 năm ra tới một lần. Hai cái này phong thủy cục chính là tam hoại tụ âm cục cùng cổng gió dấu âm cục. Trần Miểu đống nhiên có rồi một cái nghi vấn. Cái thôn kia thôn trưởng, nhập thổ thời điểm bao nhiêu tuổi? Dựa theo phong môn thôn di chuyển thời gian để tính, 50 năm trước, phong môn thôn thôn trưởng hẳn là liền đem bản thân chôn vào dưới mặt đất. Có thể khi đó hắn bao nhiêu tuổi? Có thể ở 50 năm sau còn sống, nói rõ đương thời hắn chí ít còn thừa lại 25 tuổi thọ mệnh. Dựa theo người bình thường 80 tuổi để tính, đương thời tuổi của hắn không thể vượt qua 55 tuổi. Xem như thọ mệnh vô pháp tính ra, cho nên vị trưởng thôn kia khả năng còn phải càng thêm bảo thủ một chút, cho nên tỷ lệ lớn sẽ không vượt qua 50 tuổi. Nhưng cái này chỉ là một tình huống lý tưởng nhất. Nếu như hắn đem chính mình chôn về sau, làng bên trong hậu nhân không dựa theo hắn lập xuống quy củ làm việc, hắn liền không có đủ nhiều thi khí đến gia tốc trở thành phi cương. Như vậy, hắn liền phải cho mình lưu nhiều thời gian hơn đến dung sai. Cho nên, lúc trước nhập thổ thời điểm, hắn rất có thể tại 40 tuổi trước đó. Mà ở những người khác thuyết pháp bên trong, phong môn thôn là ở người trưởng thôn kia dẫn dắt đi, phát tài lên, như thế mới có tiền tài đậy lại phong môn thôn những kiến trúc kia. Có thể phát tài, là cần thời gian. Chẳng lẽ kia phong môn thôn thôn trưởng không chỉ có là cái thuật pháp một đạo thiên tài vẫn là cái buôn bán thiên tài. 20-30 tuổi, liền dẫn theo môn thôn người phát tài rồi. Trần Miểu có chút cảm thán. Thiên tài cùng tên điên, thường thường là cùng một loại người. Lắc đầu, Trần Miểu tiếp tục xem đi. Cực âm luyện thi bí lục bên trong không chỉ có cực âm luyện thi thuật cùng hai cái phong thủy cục, còn có một cái tên là cực âm luyện thể thuật luyện thể chi pháp. Cực âm luyện thi bí lục biên soạn người ban đầu cũng không muốn đem chính mình biến thành người không người, vì không quỷ tồn tại. Hắn đang nghĩ, có thể hay không giống thái âm luyện hình thuật truyền thuyết như thế hấp thu ánh trăng, nhưng không phải sau khi chết hút, mà là khi còn sống hút. Nhưng hắn cuối cùng nhất căn bản không có tìm tới như thế nào mới có thể hấp thu ánh trăng. Cuối cùng, hắn chỉ làm ra một môn lợi dụng âm khí truy luyện thân thể phương pháp. Biên soạn người trong sách nói, nếu như hắn vẫn hài tử thời điểm, hắn chọn phương pháp này đến cho bản thân đặt nền móng, rồi mới đi tìm cái khác pháp môn, tìm tiên vấn đạo. Nhưng hắn niên kỷ quá lớn, cuối cùng cũng chỉ là đem tiếp nối ghi lại ở bí lục bên trong. Trần Miểu đối cái này cực âm luyện thể thuật cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nhìn về sau, hắn phát hiện phương pháp này cùng cực âm luyện thi thuật hoàn toàn khác biệt. Không cần đem chính mình làm người không ra người, ủy không ủy. Nói là cực âm trên thực tế chân chính truy luyện là ở cực dương phía dưới. Cực âm luyện thể thuật là một loại khiến người thông qua đặc định động tác, tại trong đêm đem âm khí đặt vào các vị trí cơ thể, rồi mới tại mỗi ngày dương khí bốc lên thời điểm, lợi dụng trong ngày này dương khí thịnh nhất thời khắc, đem thể nội âm khí hóa đi. Như thế một âm một dương, một lạnh một nóng, liền sẽ đối thân thể sinh ra cực lớn kích thích. Lại bởi vì âm khí cùng dương khí đều là loại với giữa thiên địa đặc thù linh khí, cơ thể người bên trong đều có, cho nên đối với thân thể truy luyện cũng sẽ không lưu lại vô pháp chữa trị ám thương. Dùng biên soạn người lời nói tới nói, vẻn vẹn đầu này không lưu ám thương liền thắng qua chín thành luyện thể chi thuật. Khuyết điểm duy nhất chính là đau đớn. dù sao cũng là cực âm cùng cực dương va chạm, giống như là nung đỏ đao tôi vào nước lạnh lúc đồng dạng. Tôi vào nước lạnh nhường đao càng cứng rắn hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là thân đao chất liệu có thể chịu nổi. Sau thử một chút, một lần thiếu hấp thu điểm âm khí, một chút xíu nếm thử, cũng có thể a. Trần Miểu đối Kỳ Ninh cùng Trung Tài thân thủ vẫn là rất hâm mộ, nhưng chỉ bằng chính hắn huấn luyện, rất khó đạt tới hai người trình độ. Trung Tài không cần phải nói, dù sao so với hắn sống lâu gần 20 năm, đồng thời từ nhỏ đã đi theo hắn sư phụ, thân thủ không tốt dễ dàng chết. Kỳ Ninh thì là bởi vì cục quản lý bồi dưỡng, cục quản lý dựa theo Trung Tài nói, đi là Dương Tu con đường. Dương Tu con đường nên thế nào đi, Trần Miểu không biết, vậy không có khả năng hoàn toàn gia nhập cục quản lý. Cho nên duy nhất có thể để cho Trần Miểu đuổi kịp hai người, tựa hồ chỉ có như thế một cái cơ hội rồi. Lại nhìn một chút thử gâm luyện thi bí lục bên trong một chút tạp ký về sau, Trần Miểu liền đem ánh mắt rơi vào gọi hồn bút ký bên trên. So sánh cực âm luyện thi bí lục gọi hồn bút ký bên trong đồ vật không nhiều, trừ một cái che quỷ nhãn phong thủy cục bên ngoài, cũng chỉ có một gọi hồn thuật. Cái gọi là gọi hồn thuật chính là có thể để thi thuật giả sắp chết sau không cao hơn 7 ngày người chết hồn phách gọi ra tới. Trần Miểu trước đó nghe qua Trung Tài nói qua một cái âm môn nghề, tên là hỏi gạo bà. Cái này nghề chủ yếu chính là gọi hồn, hỏi hồn. Hỏi gạo bà gọi hồn cùng gọi hồn thuật có chút cùng loại, hỏi gạo bà gọi hồn, gọi ra đến hồn sẽ giữ lại khi còn sống ký ức, như thế mới có thể để cho hỏi gạo bà hoàn thành cố chủ yêu cầu. Gọi hồn thuật gọi ra hồn phách tương tự có ký ức, nhưng không nhiều, chỉ có gần đây chấp niệm sâu nhất ký ức, lại gọi ra đến hồn, vô pháp bên trên người sống thân. Gọi hồn thuật gọi hồn có xác suất, đại khái chỉ có 3 thành tỷ lệ sẽ gọi hồn thành công. Nếu như người chết có mãnh liệt chấp niệm, thì thuật xác suất thành công sẽ càng cao. Phong môn thôn những quỷ tùy kia, hẳn là dùng gọi hồn thuật gọi ra đến. Bất quá Trần Miểu không biết rõ, tại sao gọi hồn thuật tại phong môn thôn gọi hồn xác suất thành công sẽ như vậy cao. 50 năm, phong môn thôn có thể chết bao nhiêu người? Có thể vẹn vẹn Trần Miểu thấy quỷ tùy, liền có 78 cái. Nếu như chỉ có 3 thành xác suất thành công, đây chẳng phải là nói, gọi hồn chí ít gọi hơn 200 cỗ thi thể. Phong môn thôn có như vậy nhiều thi thể sao? Ngay tại Trần Miểu làm cho này sự kiện nghi ngờ thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên Kỳ Ninh thanh âm. Cục điều tra người, trở lại rồi. Chương 166, đột ngột cảm xúc chương 166, đột ngột cảm xúc không để cho Trần Miểu chờ quá lâu, Kỳ Ninh rồi cùng Trung Tài đi đến, một đợt tiến vào còn có mấy người. Một người trong đó vẫn là người quen, chính là trước đó xử lý lục xúc cái kia tà tu thời điểm, Kỳ Ninh kéo đi giúp một tay ba người một trong, Giang Hồng. "Tu, Trần Miểu tỉnh rồi a, cảm giác thế nào?" Kỳ Ninh còn chưa lên tiếng, Giang Hồng người tự tới làm quen này trước hết một bước đi lên phía trước, quan tâm nói: "Tốt lắm rồi, chính là còn có chút máu hứ động." Trần Miểu nói, đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng không có trước đó đau đớn như vậy, thế là ngồi dậy. "Các ngươi trong cục đồ vật, thật đúng là dùng rất tốt. Thế nào, muốn gia nhập? Lấy ngươi năng lực, muốn gia nhập lời nói ta có thể cho ngươi chứng thực." Giang Hồng ngồi ở đầu giường cười nói: "Sau này hay nói đi." Trần Miểu cười cười, sau đó nhận lấy Kỳ Ninh đưa tới kiếm gỗ đào. "Các ngươi đi trong thôn rồi?" Trần Miểu hỏi. "Đi." Kỳ Ninh lời nói để Trần Miểu khẽ giật mình, tâm cũng không nhịn được nhấc lên. "Phát hiện cái gì?" Kỳ Ninh lắc đầu. "Chúng ta đi về sau, đầu tiên là ở chúng quanh tra xét một phen, kiểm tra đo lường đến rồi một chút âm khí ba động. Nếu như không có bất luận cái gì âm khí lời nói, ta ngược lại không dám tiến vào. Bất quá, để cho ta đi vào nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong thôn những lao nhân kia." Kỳ Ninh cho mày, một bên Giang Hồng xen vào nói tiếp, "Chúng ta đi không bao lâu, liền thấy làng bên trong các lão nhân tập thể thuận cửa thôn đường sông đi ra ngoài, còn mang theo lương khô. Nếu không phải chúng ta ngăn cản bọn hắn, ta đoán chừng để bọn hắn đi xuống, sợ là được đổ xuống không ít." Trần Miểu nghi ngờ nói, "Bọn hắn ra tới rồi?" Kỳ Ninh biết rõ Trần Miểu ý tứ, nhẹ gật đầu. "Ra tới, nói là trong thôn quy củ phá, phong môn thôn vận mệnh không còn, bọn hắn muốn tìm đi tìm bọn nhỏ. Chúng ta hỏi cái gì vận mệnh, nhưng bọn hắn chỉ nói đây là thôn trưởng trước kia lưu lại. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, ta mới quyết định đến xem một lần." "Lại là thôn trưởng?" Trần Miểu trong lòng đối người trưởng thôn kia càng thêm tò mò. "Bên trong tình huống như thế nào?" Kỳ Ninh trả lời, "Cửa thôn khối đá lớn kia nứt ra, triệt để trở thành hai khối tảng đá, ba khỏa cây mẹ lớn cũng giống như nhau tình huống, đều nứt ra. Đồng dạng nứt ra còn có tất cả trong phòng quan tài. Trong quan tài những thi thể này biến thành thông thường thi thể. Đến như ngươi cầm tù những vị tùy kia cũng bị mất, ngươi đặt ở cửa thôn cùng trong phòng linh vị ta mang cho ngươi trở về, bất quá cũng đều nứt ra, sợ là không dùng được." Nghe tới Kỳ Ninh nói như vậy, Trần Miểu lúc này mới thấy được ở phía sau người nào đó trong tay xách theo bao. "Bọc của ngươi ta cũng cho ngươi mang về, hẳn không có tổn thất cái gì, ngươi xem một chút." Trần Miểu mở ra lướt nhìn, gặp được hai cái trung gian nứt ra một vết nứt lớn chấn hồn linh vị. Linh vị vết nứt phụ cận đều là khét lẹt màu đen vết tích, chính là bởi vì những này màu đen vết tích, lúc này mới chặn lại rồi vết nứt chỗ hết thảy. Trần Miểu đem đồ vật thu cẩn thận, đặt ở đầu giường, dùng kiếm gỗ đào để ép. "Cảm tạ." "Cảm ơn cái gì, không phải ngươi, chúng ta vậy ra không được." "Đúng rồi, cái kia cuối cùng ra tới cương thi đâu?" Trần Miểu đột nhiên nghĩ đến Kỳ Ninh tựa hồ vẫn chưa đề cập đầu kia phi cương, nhịn không được hỏi. "Đã để người mang đi, trừ thi thể tách rời, cùng với tối hôm qua lưu lại vết thương, thi thể vẫn còn rất hoàn chỉnh." Trần Miểu nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút líu lưới. Đêm qua, hắn trên lầu dùng 5 tiền âm đức que hương, dưới lầu lại dùng 5 tiền âm đức que hương. Cộng lại 40 căn que hương hình thành hương hỏa hơi khói, vậy mà không để cho tên kia cùng đã từng nhà tang lễ cố kia cương thi một dạng tự thiêu. Đủ để thấy tên kia có bao nhiêu khó đối phó. "Trần Miểu, ngươi nếu là thân thể khôi phục tạm được, một hồi đi theo Giang Hồng một đợt trở về đi, ta còn phải ở đây bảo vệ, mấy người tới." Trần Miểu không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nguyên bản Trần Miểu còn nghĩ nếu như cục điều tra người không có vào thôn, hắn sẽ tìm cơ hội đi một chuyến, đem trấn hồn linh vị thu về, kia đồ vật đặt ở bên ngoài, Trần Miểu trong lòng không nỡ. Bây giờ trấn hồn linh vị đều bị Kỳ Ninh cầm về, hắn cũng không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Vậy được, ăn chút đồ vật, nửa giờ sau xuất phát. Đường trở về, bởi vì phải chiếu cố Trần Miểu thương thế, cho nên Giang Hồng mở rất chậm. Như thế chờ trở lại thành phố Sơn Nam thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Trung tài chưa có trở về nhà mình, mà là một đợt đến rồi thành phố Sơn Nam cục quản lý, đem Tiểu Bạch từ kẻ lừa gạt trung tâm bên trong tiếp ra tới. Nửa tháng chưa từng gặp mặt, Tiểu Bạch nhìn thấy Trung tài về sau, trực tiếp bung ra hai bên trái phải tiểu nữ hai tay, hướng phía Trung tài lao đến. Trung tài ôm lấy Tiểu Bạch về sau, trong mắt cũng có chút đỏ lên. Khoảng 40 tuổi người, không có hẹn qua đối tượng, Tiểu Bạch chính là hắn duy nhất lo lắng. Vừa nghĩ tới trước đó bởi vì hắn sơ sẩy, rất có thể sẽ không còn được gặp lại Tiểu Bạch thời điểm, Trung tài trong lòng liền tràn đầy đối Tiểu Bạch hổ thẹn, cùng với đối Trần Miểu cảm kích. Trần Miểu, cùng đi chỗ của ta ăn một bữa cơm đi. Trần Miểu khoát tay áo. Ta đi bằng hữu của ta nơi đó, chờ ta khá một chút lại đi viếng thăm đi. Nói xong, Trần Miểu trà sát Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, lần sau gặp. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đi đến Trần Miểu trước người, ôm lấy Trần Miểu. Cảm ơn. Trần Miểu nghe Tiểu Bạch khẽ nói, cười cười. Không khách khí. Cùng Giang Hồng, Trung tài từ biệt về sau, Trần Miểu cho Hạng Thượng gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, Trần Miểu đã đến Hạng Thượng phòng ở không phải biệt thự, là cư xá phòng. Đi vào, Trần Miểu liền thấy Hạng Thượng cùng Lê Tư. Tam Thủy, ngươi đi đâu? Những ngày này ta liên hệ ngươi đều không liên lạc được, đi ngươi đâu? Ngươi thư ký nói ngươi ra ngoài làm việc. Không phải thư ký, nàng là ta đồ đệ. Trần Miểu ốn nắn một lần, sau đó nói, ra ngoài làm chút chuyện, hôm nay vừa kết thúc, có chút buồn ngủ, cũng có chút đói, có ăn sao? Một hồi liền đến, ta gọi một bàn, vừa vặn cũng không cần nấu cơm. Hạng Thượng nói. Trần Miểu đối Lê Tư nhẹ gật đầu, sau đó liền đi phòng ngủ cho khách đem chính mình đồ vật bỏ vào, sau đó lại dùng Kỳ Ninh lưu cho hắn dược tề phun dương bản thân phun hai lần phía sau lưng. Đây là hôm nay lần thứ ba phun, từ trong gương có thể nhìn thấy màu đen giảm bớt một chút. Xem ra sau này cũng có thể hối đoái một điểm dược tề phun dương đến dùng. Trần Miểu mặc quần áo tử tế, nghĩ như thế. Về sau Trần Miểu cùng Hạng Thượng hai người ăn cơm tối, rất phong phú, Trần Miểu ăn thật nhiều. Dù sao mấy ngày nay, không phải tại gặm bánh bích quy chính là tại gặm bánh mì. Hạng Thượng đối Trần Miểu ăn cơm bộ dáng hơi kinh ngạc, một mực tại hỏi thăm Trần Miểu đi làm cái gì. Trần Miểu nghĩ nghĩ, không nói lời nói thật. Hạng Thượng tiểu tử này mặc dù đã tiếp xúc qua sự kiện linh dị, nhưng phong môn thôn vẫn là quá phức tạp. Thú hồ, Trần Miểu vậy còn chưa hiểu phong môn thôn tình huống, nói cũng nói không rõ. Cuối cùng liền lừa gạt qua rồi. Về đến phòng thời điểm, vừa lúc là 6 điểm. Ngay tại Trần Miểu vừa nằm ở trên giường, chuẩn bị chỉnh lý một chút lần này được mất thời điểm, một cô tâm phiền ý loạn đột ngột xuất hiện. Trọn vẹn qua 2 phút, Trần Miểu lúc này mới chậm lại. Kịp phản ứng về sau, hắn giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua chiến đấu phát sinh trước, Trần Miểu vì không để cho mình suy nghĩ lung tung nhiễu loạn tiếp xuống hành động, hắn đem ngay lúc đó tâm tình tiêu cực đều cho tạm tích chữ lên. Ai biết bởi vì lời cuối sách bị phát động, sự tình khẩn cấp, hắn đem việc này liền quên. Mà bây giờ, vừa vặn chính là hôm qua hắn tạm tồn cảm xúc thời gian. Một ngày thời gian qua, Trần Miểu quên phóng thích tâm tình tiêu cực liền tự mình phóng thích rồi. Cảm thụ được vừa rồi cái chủng loại kia đột ngột cảm giác, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được, tâm tình tiêu cực tạm tồn có lẽ còn có những thứ khác tác dụng. Dù sao cảm xúc đến mãnh liệt, nói không chừng liền có thể tại một chút đặc thù tình cảnh bên dưới, sẽ đưa đến tác dụng đâu. Trần Miểu nghĩ một lát về sau, liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Lúc này, hắn bắt đầu kiểm kê bản thân lần này được mất. Chương 167, tu âm tiến giai, nhập âm rồi. 1. Chương 167, tu âm tiến giai, nhập âm rồi. 1. Đi phong môn thôn thời điểm, bởi vì Trần Miểu biết rõ hung hiểm, cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Vẹn vẹn phù lục liền tích lũy hơn 30 tấm, trong đó phổ thông chấn linh phù càng là có trọn vẹn 15 tấm nhiều. Kết quả sau khi trở về, phổ thông chấn linh phù trực tiếp thanh không, liền ngay cả tinh phẩm chấn linh phù vậy tiêu hao 3 tấm. Cái này cũng chưa tính khống thi phù, đồng tâm phù, phá tà phù, ép dương phù, tinh phẩm huyết quang phù những này tiêu hao. Đơn giản tính toán, lần này vẹn vẹn phù lục tiêu hao liền vượt qua 20 tấm. Nhìn xuống phù lục hộ, bên trong bây giờ còn có hơn 10 cái phù lục, khử âm phù cùng huyết quang phù nhiều nhất, chừng 6 tấm, cái khác cơ bản đều là 1 tấm. Tinh phẩm phù lục chỉ còn lại có 3 tấm tinh phẩm chấn linh phù cùng 1 tấm tinh phẩm khử âm phù. Lại có là âm đức, trước khi đi Trần Miểu âm đức còn thừa lại một lượng 3 tiền. Lúc đó Trần Miểu cảm thấy đủ, kết quả cuối cùng dùng một sạch sành sanh đều không thể trực tiếp giết chết đầu kia bán thành phẩm phi cương. Một lượng 3 tiền bên trong, 3 tiền âm đức dùng tại trong tài liệu. Máu gà, chu sa, lá bùa, phân biệt hao phí 1 tiền âm đức, máu chó đen vậy bởi vì thay thi thuật nguyên nhân không thể dùng lại. Còn giữ lại một lượng thì toàn bộ dùng tại que hương phía trên. Trước đó còn nói có rồi thất tinh đào một kiếm, sẽ đối với que hương ỉ lại giảm bớt, có thể tiết kiệm điểm âm đức. Kết quả lần này trực tiếp tiêu hao một lượng âm đức que hương. Trần Miểu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng sự kiện lần này không dùng que hương lại không thể qua đi. Ta thủ đoạn vẫn là quá ít. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn về phía bản thân bây giờ âm đức số, 5 lượng 5 tiền, chọn vẹn hơn nửa cân âm đức, vẹn vẹn lấy ra dùng trọng lượng nện quỷ hẳn là đều sẽ rất đau đi. Nhìn xem cái này âm đức số lượng, Trần Miểu nhịn không được lộ ra tiêu dung. Như thế nhiều âm đức, về sau bất luận là bố trí phong thủy cục vẫn là vẽ bừa, lại hoặc là khâu sát, mấu chốt tài liệu hối đoái hẳn là cũng không thiếu. Thậm chí trước đó nghĩ cải tạo túc xá lâu tầng hầm ngầm, chế tạo một cái trấn hồn không gian, cái này tiêu hao thậm chí cũng đủ. Bất quá cái này tiêu hao quá nhiều, Trần Miểu không định đem âm đức đều dùng ở phương diện này. Có thể sử dụng tiền giải quyết, trước hết dùng tiền giải quyết. Sau đó, Trần Miểu vừa nhìn về phía bản thân mới lấy được tạp thuật. Mặc dù trên sách chỉ ghi chép cực âm luyện thi bí lục cùng gọi hồn bút ký, nhưng trên thực tế lần thu hoạch này tạp thuật cùng sở hữu 6 cái. Cực âm luyện thi thuật, cực âm luyện thể thuật, tam hoại tụ âm cục, cổng gió dấu âm cục, gọi hồn thuật, che quỷ nhãn. Thu hoạch rất lớn, vậy đại biểu cho Trần Miểu về sau thời gian cũng sẽ trở nên càng căng thẳng hơn. 6 cái tạp thuật bên trong, Trần Miểu cảm thấy hứng thú nhất có 2 cái. Cực âm luyện thể thuật cùng với che quỷ nhãn phong thủy cục. Cực âm luyện thể thuật có thể để Trần Miểu tố chất thân thể tăng lên, che quỷ nhãn thì có thể để nhà tang lễ thiên môn có bản thân phong thủy cục, một cái có thể phòng ngừa quỷ tùy quấy phá phong thủy cục. Hai cái này là Trần Miểu về sau chuẩn bị ưu tiên nếm thử. Lý xong tạp thuật về sau, Trần Miểu đem ánh mắt đặt ở vật phẩm trang giấy bên trong. Phong bất giác mảnh vỡ ký ức, phong lão nhị mảnh vỡ ký ức, Trần Miểu trực giác nói cho hắn biết, hai cái này đồ vật có thể giải đáp hắn liên quan tới phong môn thôn đại bộ phận nghi hoặc. Nhưng vấn đề là, nên từ cái nào bắt đầu đâu? Nhìn xem phong bất giác ba chữ, Trần Miểu nghĩ tới chương 7, lời cuối sách tiêu đề điên chưa phát giác. Lúc này, hắn nằm ở trên giường, đưa tay vuốt ve ở phong bất giác mảnh vỡ ký ức bên trên. "Cha, ta khả năng tìm được chân chính trường sinh chi pháp." Phong giác nhìn mình phụ thân, một mặt hưng phấn đem một quyển sách đưa tới. Phong Trác Nhiên tiếp nhận sách, nhìn văn bản bên trên chữ: "Cực âm luyện thi bí lục luyện thi pháp." Phong Trác Nhiên nhìn mình nhi tử, trong con ngươi hơi nghi hoặc một chút. "Không, không phải luyện thi, ngài xem trước." Phong Trác Nhiên lật ra sách, một chút xíu nhìn sang, chờ nhìn thấy cuối cùng, hắn đem sách ném vào trên mặt bàn. "Ai cho ngươi?" Phong Trác Nhiên ánh mắt có chút ấm lãnh. "Cái này ngài đừng quản, ngài cảm thấy thế nào?" Phong giác mắt lộ ra mong đợi hỏi. "Không được, không thể luyện." "Vì cái gì?" "Vì cái gì không thể luyện?" "Ta tìm lâu như vậy, mới tìm được như thế một bản có thể nối thẳng trường sinh đại đạo pháp môn, vì cái gì không thể luyện?" Phong giác không hiểu, chất vấn. "Ngươi luyện, ta Phong gia ai tới nối roi tông đường? Ai tới truyền thừa chúng ta Phong gia tay nghề? Không cho phép luyện." Phong Trác Nhiên hừ lạnh nói. "Cha, đây chính là trường sinh a, chúng ta Phong gia khâu sát thuật không thể trường sinh, nhưng cái này có thể trường sinh a. Tại trường sinh trước mặt, nối roi tông đường tính là gì? Chỉ cần ta trường sinh, ta Phong gia ngay tại, còn muốn cái gì nối roi tông đường? Chỉ cần ta trường sinh, ta liền sẽ đem chúng ta Phong gia khâu sát thuật phát dương quang đại." Phong Trác Nhiên nhìn xem kích động không thôi nhi tử, thản nhiên nói, "Nếu như ngươi không thể trường sinh đâu? Nếu như ngươi thất bại đâu? Ta Phong gia chẳng lẽ muốn đoạn tại ngươi nơi này?" "Không, không thể lại thất bại, ta có lòng tin. Ta có lòng tin." Phong Giác còn muốn nói điều gì, nhưng nên đón là một lòng bàn tay. "Ta nói không được luyện, liền không được luyện." Phong Giác cúi đầu, chờ mặc. Một mực chờ Phong Trác Nhiên đi rồi, hắn đều không tiếp tục nói bất luận cái gì nói. Từ ban ngày, đứng ở ban đêm, Phong Giác đọc rồi. Hắn đi đến bàn trước mặt, cầm quyển sách kia lên, lẩm bẩm nói, "Tại trường sinh đại đạo trước mặt, hết thảy đều không phải trở ngại." 2 tháng sau, Phong Giác nhìn xem khe núi chỗ ngọn núi nhỏ kia thôn, mở ra sách nhìn thoáng qua phía trên một bộ đồ, hắn nở nụ cười. "Từ hôm nay trở đi, Phong Giác, đổi tên Phong Bất Giác. Thầy Phong Thủy, Phong Bất Giác. Thôn lão, ta cải biến phong thủy cục, có thể để người trong thôn giàu lên, chỉ cần đại gia có thể nghe ta." Phong Bất Giác nhìn xem lão nhân trước mặt nói, "Thật có thể giàu, chí ít không thể so với hiện tại nghèo." Lão nhân nhẹ gật đầu. "Vậy liền, thử trước một chút." Phong Bất Giác nở nụ cười. Nửa năm sau, Phong Bất Giác tuyên bố hắn vì làng cải biến phong thủy cục, bước đầu tiên đã có hiệu lực rồi. Cái này về sau liên tiếp 7 ngày, Phong Bất Giác đều ở đây cửa thôn trong suối ném kim hạt. 7 ngày, có 7 người nhặt được vàng ròng. Phong Bất Giác đối là người nói, phong thủy cục bước đầu tiên hiệu quả sơ hiện, sơ kỳ vận mệnh bộc phát về sau, tiếp xuống liền sẽ tiến vào bình ổn kỳ. Có người không tin, nhưng giữ dòng suối nhỏ 1 tháng, cũng không có thủ đến vàng ròng. 1 năm sau, Phong Bất Giác đối người trong thôn nói, phong thủy cục bước thứ 2 đã điều chỉnh tốt, chỉ cần tìm tới 3 quả cây mẹ tới ghép tới, liền có thể hoàn thành bước thứ 2, gia tăng thôn chúng ta vận mệnh. Sau 3 tháng, làng 3 cái vị trí nhiều 3 quả cây mẹ lớn. Phong Bất Giác bên ngoài thành lập một cái thương hội, cái này thương hội chuyên môn cùng người trong thôn làm ăn, thâm hụt tiền làm. Vì để cho thương hội người nghe lời, Phong Bất Giác điều khiển quỷ túy, để thương hội bên trong người không dám nghịch lại hắn. 2 năm sau, Phong Bất Giác đối trong thôn những cái kia giàu có trên 100 hộ người nói, phong thủy cục bước thứ 3 đã điều chỉnh tốt, hiện tại cần đối toàn bộ làng tiến hành đổi mới trùng kiến. Không có người có dị nghị, tất cả mọi người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. 2 tháng sau, rực rỡ hẳn lên sơn thôn nhỏ, có rồi một cái tên mới. Phong Môn Thôn. Thôn trưởng, Phong Bất Giác. Chương 167, tu âm tiến giai, nhập âm rồi. 2, chương 167, tu âm tiến giai, nhập âm rồi. 2, 3 năm sau. Phong Bất Giác nói cho đám người, Phong Môn Thôn phong thủy cục thay đổi, không thể thừa nhận quá nhiều người, cho nên cần di chuyển. Có người không muốn chuyển, thế là bắt đầu thân thể trở nên kém, sinh ý thất bại. Không ai còn dám hoài nghi Phong Bất Giác lời nói. Di chuyển nửa năm sau. Gần 30 Phong Bất Giác đối một lần nữa tụ tập ở chung với nhau Phong Môn Thôn thôn dân, công bố Phong Môn Thôn thôn mới quy. Một ngày này, Phong Bất Giác vậy nói cho người sở hữu, vi phạm thôn quy người, phía sau vận mệnh sẽ suy yếu. Rất nhiều người yên lặng đem thôn quy học thuộc lòng. Về sau 3 năm, Phong Bất Giác dùng mấy chục lần trừng phạt, để Phong Môn Thôn giả, trung niên, trẻ 3 đời người toàn bộ biết rồi một sự kiện. Vi phạm thôn quy, liền sẽ không kiếm tiền, liền sẽ xui xẻo. Thế là, thôn quy khắc ở Phong Môn Thôn thôn dân trong đầu. 3 năm về sau, nhóm đầu tiên thi thể bị chế tác thành công. Tại Phong Môn thôn Phong Thủy cục sắp công thành thời điểm, Phong Môn thôn đến rồi một người trẻ tuổi. Chỉ là một cái ban đêm, nhóm đầu tiên thi thể cùng quỷ túy liền bị người tuổi trẻ kia dùng một thanh hương cho siêu độ thành công. Phong bất giác lấy thôn trưởng danh nghĩa, đến gần người trẻ tuổi kia, hắn muốn giết người trẻ tuổi kia. Nhưng hắn thân thể đã là nửa thi thân thể, sau khi đến gần, liền bị phát hiện. Hắn giết đối phương, mình cũng bị thương. Không kịp bàn giao quá nhiều, không kịp nói cho phụ thân hắn thành tựu. Phong bất giác chết rồi bị sở hữu Phong Môn thôn thôn dân nhấc lên, chôn vào dưới mặt đất. Chung điện thoại di động đem Trần Miểu đánh thức. Nhìn thoáng qua thời gian vẫn là chừng 2 giờ. Luốt luốt lông mày. Lần này mảnh vỡ ký ức cũng không hề hoàn toàn giải đáp Trần Miểu sở hữu nghi vấn. Cũng tỉ như Phong Môn thôn nhiều như vậy quỷ túy, rốt cuộc là làm sao tới? Nếu như là gọi hồn thuật gọi ra đến, kia rốt cuộc là ai gọi? Cũng không thể mỗi chết một cái người, Phong bất giác liền muốn từ trong mộ chui ra ngoài sử dụng gọi hồn thuật a. Đây không có khả năng, đó có phải hay không mang ý nghĩa, làng bên trong còn có một cái đúng hạn thi triển gọi hồn thuật người. Sẽ là ai? Trần Miểu nghĩ không ra, mảnh vỡ ký ức bên trong cũng không có đề cập đến bất luận cái gì tương quan sự tình. Mà lại Phong bất giác từ nơi nào có được cử cơm luyện thi bí lục cũng không biết. Lắc đầu, Trần Miểu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Xem Phong bất giác trải nghiệm, Trần Miểu không thể không cảm thán một câu nói rất hay. Hiệp dùng võ pháp cấm. Phong bất giác bởi vì có những thủ đoạn kia, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ dùng để làm tự mình nghĩ làm sự tình. Trần Miểu không biết hơn 50 năm trước có hay không cục quản lý tồn tại, nhưng ý ra, Phong bất giác không có người quản. Duy nhất một cái muốn quản, vẫn là đi ngang qua người. Cuối cùng là biết rõ Phong bất giác vì cái gì như vậy hận dâng hương truyền nhân. Nếu như không có dâng hương truyền nhân, khả năng hắn còn có thể càng thông dòng một chút. Trần Miểu không tưởng tượng nổi, đã như vậy vòng vòng đàn sen Phong Môn thôn, còn có thể như thế nào hoàn thiện. Nếu như không phải vị kia dâng hương truyền nhân để Phong bất giác trước thời hạn nhập tổ, Trần Miểu lần này có thể hay không còn sống cùng Kỳ Ninh bọn hắn ra tới, thật đúng là không biết. Phong gia a, hẳn là một cái có khâu sát truyền thừa gia tộc. Kể từ đó, Trần Miểu cũng liền có thể nghĩ thông suốt, vì cái gì Phong Môn thôn sẽ có thi thể dính liền quan tài những này khâu sát thuật vết tích rồi. Mặc dù Phong bất giác chướng mắt nhà mình khâu sát thuật, nhưng hắn vẫn là dùng khâu sát thuật. Lần này ban thưởng không có khâu sát thuật tương quan, Trần Miểu cũng không có đáng tiếc, dù sao hắn đã có nam phái khâu sát bí thuật vậy vậy là đủ rồi. Hiểu rõ Phong Môn thôn quá khứ về sau, Trần Miểu đối vẹn vẹn xuất hiện một lần Phong gia, cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nói là đối những cái kia có truyền thừa gia tộc cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết, những cái kia có truyền thừa gia tộc rốt cuộc là một cái gì tình huống. Trong gia tộc mỗi người phải chăng đều tinh thông gia tộc thuật pháp, lại dùng gia tộc thuật pháp đã làm những gì, trong xã hội đóng vai cái gì vai diễn, Phong gia không còn Phong bất giác người thừa kế này về sau, phải chăng đã tuyệt hậu. Đáng tiếc, lần này Phong Môn thôn, nhân vật chính mặc dù là Phong gia người, nhưng lại nói không phải Phong gia cố sự. Còn có cái kia xuất hiện ở Phong Môn thôn, hiểu được dân hương pháp người trẻ tuổi, sau lưng của hắn phải chăng cũng có một cái gia tộc. Trần Miểu nghĩ rồi hồi lâu, lúc này mới đem suy nghĩ rút về, đặt ở trên người mình. Phong Môn thôn chuyến này, xem như để Trần Miểu tại thuật pháp vận dụng lên, có rồi rất nhiều lĩnh ngộ. Cũng làm cho Trần Miểu đối với mình trước đó muốn sở trường nào đó mấy thứ tạp thuật ý nghĩ, xuất hiện dao động. Trần Miểu đã từng đối rủa giáo thuật pháp phối hợp chuyện này, ký ức khắc sâu. Lần này, tại chương tiết nội dung phối hợp xuống, Trần Miểu lần thứ nhất đem chính mình trong tay những cái kia tạp thuật vận dụng lên. Mặc dù Trần Miểu trong tay mỗi một cái tạp thuật đều chẳng phải mạnh, nhưng phối hợp lại có thể phát huy hiệu quả, nhưng cũng không kém. Tựa như lần này, đơn độc xuất ra một cái nào đó tạp thuật ra tới, Trần Miểu đều không thể giết chết đầu kia bán thành phẩm phi cương, nhưng khi hắn đem những này tạp thuật tổ hợp lên về sau, lại làm được điểm này. Cái này khiến Trần Miểu đỗng nhiên lĩnh ngộ được một sự kiện. Hắn tình huống rất có thể không thích hợp sở trường con đường này. Hoặc là nói, tại không có một cái tu luyện liền có thể để hắn ứng phó bất kỳ tình huống gì thuật pháp ra tới trước đó, hắn hiểu nhiều một điểm, học tạm một điểm, ngược lại sống tiếp xác suất lớn hơn. Mà sống càng lâu, gặp phải sự kiện càng nhiều, Trần Miểu trong tay bên trong tạm thuật liền sẽ càng nhiều. Một ngày nào đó, hoặc là Trần Miểu thu được một cái lợi hại thuật pháp, hoặc là Trần Miểu đã có thể đem trong tay mình sở hữu tạm thuật vận dụng, dựng một cái có thể để hắn ứng phó bất kỳ chuyện gì hệ thống. Cái sau không phải Trần Miểu suy nghĩ lung tung, mà là đã có một cái hắn có thể tham khảo tồn tại. Rùa giáo. Nếu như đem rùa giáo xem như một người, kia rùa giáo rất có thể chính là Trần Miểu theo đuổi cuối cùng hình thái. Nhưng vấn đề là, rùa giáo không phải một người, mà là rất nhiều người. Liền ngay cả sáng tạo rùa giáo người đều biết rõ, một người không cách nào làm được toàn trí toàn năng. Trần Miểu, có thể sao? Nuốt nuốt lông mày, Trần Miểu bật cười nói, ta muốn là thiên tài là tốt rồi. Trần Miểu mở ra sách, nhìn về phía thông tin tác giả tờ kia thanh trạng thái. Trước mắt trạng thái, băng tâm, tâm hữu linh tê, nạp đông, bịt mắt trốn tìm, thiện ác cảm giác, tâm tình tiêu cực tạm tồn, nhắm mắt cảm giác. Ừm. Trần Miểu nhìn về phía nạp âm cái kia trạng thái. Đây là tu âm trạng thái thăng cấp. Lần trước, tu âm trạng thái bởi vì Nhạc Tiểu Đao sự kiện kia, thăng cấp trở thành tu âm nhị, lần này lại thăng cấp. Không, nhìn cái dạng này, tựa hồ không phải thăng cấp, mà là tiến giai rồi. Nạp âm, làm sao nạp đâu? Trần Miểu đưa tay chạm đến tại nạp âm phía trên, một cỗ tin tức xuất hiện ở Trần Miểu trong đầu. Lĩnh ngộ xong kia cỗ tin tức về sau, Trần Miểu có chút sợ run. Nạp âm trạng thái này, để hắn nghĩ tới Trung Tài đã từng nói một sự kiện. Nuôi một ngụm âm khí tại thể nội. Nhập âm. Cái gọi là nạp âm, không chỉ có bao gồm tăng cường tụ âm năng lực, còn nhiều ra một cái năng lực mới. Đó chính là đem tụ tập âm khí giấu ở thể nội. Cái này không phải liền là Trung Tài nói tới nhập âm sao? Trần Miểu lúc này đến rồi hào hứng, phất tay liền hội tụ một đoàn âm khí ở lòng bàn tay. Nhưng sau đó, hắn lại ngây ngẩn cả người. Cái này đoàn âm khí, giấu ở nơi nào chứ? Ngay tại Trần Miểu muốn như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy được, thân thể của mình nhiều cái bộ vị chuyển đến mơ hồ hấp lực. Những này bộ vị có ngón tay, có lòng bàn chân, có gấp lưỡi, có cái rốn, có mắt, có xương sống, có trái tim, có thiên linh, thậm chí còn có hội âm, gáy xương trậu. Những địa phương này, Trần Miểu khỏe mắt có chút run rẩy, hắn luôn cảm giác, nếu như cái này đoàn âm khí nếu như không có dấu kỹ, hắn sẽ có đại phiền toái. Hắn quyết định tin tưởng mình trực giác, tán đi lòng bàn tay đoàn kia âm khí. Ngày mai đi tìm Trung Tài, hỏi một chút hắn nhập âm sự tình, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ rưỡi đêm. Vậy liền, ngủ tiếp đi. Đem sách lật đến vật phẩm kia một tờ, Trần Miểu đụng chạm đến này mai còn sót lại mảnh vỡ ký ức. Chương 168, vàng trong đá chương 168, vàng trong đá lão nhị, ngươi còn không đi đốn tuổi, trong nhà đều không tuổi dùng. Lão nhị bà nương nhìn xem lão nhị, phàn nàn nói: đốn tuổi, cả ngày liền biết đốn tuổi, ngươi không nhìn lúc nào, sớm không nói, đi sắt vết mượn. Lão nhị đem bà nương đuổi đi, chắp tay sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, hắn liền thông cửa đến rồi thiết chủ nhà. Đi vào, hắn liền thấy trong sân chính trò chuyện lửa nóng mấy người. Hắn sẽ tới. Các ngươi biết sao? Cái kia ở trong thôn giúp không bận rộn một tháng hậu sinh, là một thầy phong thủy. Thầy phong thủy? Cái gì là thầy phong thủy? Lão nhị nghe vậy nổi hứng tò mò. Ngươi đây cũng đều không hiểu. Ngươi hiểu? Ngươi còn không phải từ Thúy Hoa kia nghe được. Ngươi liền nói ngươi lúc nào ở rể đi, chúng ta vẫn chờ ăn tiệc đâu. Cậu đàn một câu làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười. Thiết trụ tức giận nói, ăn tiệc vậy không gọi ngươi. Được rồi, mau nói đi, cái gì là thầy phong thủy? Đúng đấy, chính là. Lão nhị vậy ồn ào đạo, dù sao trong thôn không có gì bắt quái có thể trò chuyện, chợt nghe một cái danh từ mới, lão nhị vẫn là rất tò mò. Thầy phong thủy a, chính là. Chính là, ôi. Giải thích với các ngươi cũng nghe không rõ, các ngươi liền ghi nhớ một sự kiện. Chỉ cần thầy phong thủy a, động động ngón tay, liền có thể để một đám người giẫm nhầm cước chó. Thiết trụ lời nói, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên. Làm sao lại có thể giẫm nhầm cước chó, chẳng lẽ còn có thể khiến người nhặt được vàng dòng không thành? Lại là cậu đàn tại xem bảo. Làm sao không thể? Thiết trụ về đôi nói. Vậy ý của ngươi là, cái kia hậu sinh, có thể để cho chúng ta nhặt được vàng dòng? Đương nhiên. Thiết trụ mạnh miệng nói. Vậy nếu là nhặt không đến, ta đến ngươi nhà tìm vàng dòng, ngươi nhà tìm không thấy, ta liền đi Thúy Hoa nhà. Ha ha ha. Đám người cười vang một tiếng, thiết trụ đuổi theo cậu đàn đánh. Lão nhị cười ha hả nhìn xem một màn này, trong lòng tại nghĩ. Nếu như có thể nhặt được vàng dòng lời nói, thật là tốt biết bao, có thể mua cả đời tuổi lửa a. Nửa năm sau, lão nhị chợt nghe có người nói muốn đi thôn lão gia cộng tập hợp, nói là có việc muốn tuyên bố. Lúc này, hắn liền ném ra bữa tuổi lưỡi bữa, tại bà nương chửi mắng bên trong, vui vẻ đến xem náo nhiệt. Chờ đến rồi thôn lão gia cộng, lão nhị liền thấy cùng thôn lão cháu gái Thúy Hoa cùng một chỗ mắt đi mày lại thiết trụ. Thúy Hoa thật sự là mắt bị mù. Lão nhị ám phun một ngụm, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở thôn lão đứng bên cạnh cái kia trẻ tuổi hậu sinh trên thân. Có lẽ, chỉ có Thúy Hoa gả cho cái kia hậu sinh, hắn mới sẽ không đấu kỵ đi. Rất nhanh, thôn lão nói mấy câu về sau, cái kia hậu sinh liền đứng dậy, bắt đầu nói chuyện. Lão nhị nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng nghe đã hiểu mấy cái từ. Phong thủy cục có hiệu lực. Hắn chợt nhớ tới nửa năm trước, thiết trụ nói sự kiện kia. Cái này hậu sinh, ở trong thôn lấy một cái kia cái gì phong thủy cục. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể nhặt được vàng dòng rồi. Lão nhị nở nụ cười một tiếng, không có coi ra gì. Trong thôn mặc tá bút bê cũng sẽ không tin chuyện này. Có thể đi trên đường, nghĩ đến người trẻ tuổi kia lời thề son sắt dáng vẻ, lão nhị trong đầu đều không ngừng ở hồi tưởng vàng dòng sự tình. Nếu như thật có thể nhặt được đâu. Về đến nhà, không đợi bà nương mở miệng, lão nhị liền cầm lấy công cụ cùng lưỡi búa, đi nhặt tuổi lửa rồi. Mới từ phòng bếp ra tới bà nương thấy cảnh này, trong miệng thô tục trực tiếp cho nén trở về. Nhưng rất nhanh, nàng lại đuổi theo mắng một câu, đồ chó chết, có đúng hay không lại đi cùng đám kia người làm biếng quỷ hỗn. Nếu là trở lại chưa tuổi lửa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão nhị tự nhiên không để ý đến bản thân bà nương lời nói, hắn cầm lưỡi búa một đường hướng phía thôn đi ra ngoài. Lộ trình bên trong, hắn con mắt không ngừng trên mặt đất quét nhìn. Có thể chờ hắn tuổi lửa đều lượng mấy chục cân, vàng dòng cái bóng cũng không có. Xì một tiếng kinh miệt, lão nhị mang theo tuổi lửa trở về rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão nhị phá thiên hoang lên, tại bà nương gặp quỷ vẻ mặt, lại cầm lưỡi búa đi ra ngoài. Hắn nghĩ rồi cả đêm, cảm thấy đêm qua đi địa phương quá ít, hôm nay lại nhiều đi điểm. Trên đường, lão nhị gặp đồng dạng dậy sớm cậu đàn. Ngươi đi làm cái gì? Hai người đồng thời hỏi. Sau đó, giống như là ngầm hiểu lẫn nhau một dạng, riêng phần mình rời đi. Cùng cậu đàn gặp nhau, để lão nhị bước chân nhanh hơn mấy phần. Có thể cùng giống như hôm qua, tuổi lượt đều vác không nổi, hắn cũng không còn nhìn thấy một điểm vàng dòng cái bóng. Đồ đần mới tin. Nói, lão nhị một cước đem một khối đá đá phải trong suối. Đột nhiên, có cái gì đổ vật nhanh lão nhị con mắt. Run lên, lão nhị lập tức ném đi sau lưng tuổi lửa, chuyển vào trong nước. Hắn từ trong nước xuất ra cái kia vàng nóng ánh hòn đá nhỏ nhét vào trong miệng cắn một cái, khi thấy cục đá bên trên rõ ràng vết cắn về sau, một cú cảm giác hôn mê truyền đến. Ta nhặt được vàng dòng rồi. Lão nhị, trong tay ngươi cầm là cái gì? Cậu đàn kinh sợ thanh âm truyền đến, để lão nhị trong tay siết chặt. Không có cái gì cũng không có. Nói, lão nhị từ trong nước chạy ra, đi tới suối bờ bên kia. Tuổi lửa cũng không nói hoài tới, chạy như một làn khói trở về. Cùng ngày, lão nhị nhặt được vàng dòng tin tức liền truyền ra, người trong thôn tất cả đều chạy đến lão nhị trong nhà đến xem vàng dòng, nhưng lão nhị đóng cửa không gặp, còn nói không có nhặt được vàng ròng. Lần này, tất cả mọi người tin, đều chạy tới trong suối tìm vàng ròng rồi. Có thể tìm một ngày, cũng không có ai tìm tới. Tất cả mọi người tưởng rằng lão nhị gặp may mắn, có thể ngày thứ hai, cậu đàn liền bị lão nhị báo cáo, nói nhặt được vàng ròng rồi. Tất cả mọi người điên cuồng. Về sau liên tiếp 5 ngày, đều có người tại trong sông nhặt được vàng ròng. Cũng liền tại ngày cuối cùng, kia hậu sinh lại triệu hoán mọi người, lần này, càng nhiều người đi rồi. Có người hỏi có đúng hay không về sau mỗi ngày đều có thể tìm tới vàng ròng, nhưng hậu sinh lắc đầu, hắn nói chỉ có mấy ngày nay, đằng sau vận mệnh sẽ chia đều tại trên người mỗi một người. Có người không tin, thế là giữ đầu kia dòng suối nhỏ một tháng. Lão nhị cùng hắn bà nương cũng giống vậy, nhưng không có người lại tìm đến bất kỳ một hạt vàng ròng, ngược lại là một tháng này, có người phát hiện mình đánh tới lâm sản sát suất lớn, đi chợ thời điểm, luôn luôn cũng không đủ cầu. Từ từ, tất cả mọi người tin cái kia hậu sinh. Một năm trôi qua rồi. Lão nhị biết rồi hậu sinh danh tự, Phong Bất Giác, nhưng hắn đi theo thôn lão một đợt gọi Phong Tiên Sinh. Người trong thôn đều gọi như vậy. Hôm nay, Phong Tiên Sinh nói muốn cắm ba khỏa cây hoè, có thể để cho làng vận mệnh lại lên một bậc thang. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, lão nhị một năm này bởi vì kia một hạt vàng ròng, sinh hoạt tốt lắm rồi. Hắn rất cảm tạ Phong Tiên Sinh, cũng muốn tại Phong Tiên Sinh trước mặt biểu hiện một phen, thế là hắn mỗi ngày đều tại tìm kiếm phù hợp yêu cầu cây hoè, sau đó, hắn tìm được. Làm Phong Tiên Sinh đối với hắn cười thời điểm, hắn thỏa mãn cực kỳ. Ba khỏa cây hoè gieo xuống bất quá 3 tháng, người sở hữu liền kinh ngạc phát hiện, cây hoè trở nên lớn. Mắt trần có thể thấy trở nên lớn. Lão nhị biết mình tìm gốc cây kia bao lớn, cho nên hắn đối Phong Tiên Sinh càng thêm tôn kính rồi. Cái này về sau, người trong thôn tại Phong Tiên Sinh tổ chức bên dưới, bắt đầu có quy mô đi săn, đi buôn bán lâm sản, thậm chí từ trên chợ mua một chút hạt giống, gia súc trở về. Bất quá thời gian một năm, trong thôn mọi nhà có thừa lương, mọi nhà đều có thịt. Lão nhị mặc dù không có lại nhặt được vàng ròng, nhưng loại cuộc sống này, so nhặt được vàng ròng còn để hắn thoải mái. Ngay tại Phong Tiên Sinh đến làng năm thứ 3, Phong Tiên Sinh lần nữa triệu tập đám người. Hắn nói, muốn đối làng tiến hành trùng kiến, như vậy có thể để cho phong thủy càng tốt hơn. Không ai có ý kiến, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, tất cả mọi người mau đủ nhiệt tình. 2 tháng sau, lão nhị ở tại nhà mới của mình bên trong, 3 tầng nhà mới. Một ngày này, làng đổi tên, gọi là Phong Môn Thôn, Phong Tiên Sinh gió. Phong Tiên Sinh tự nhiên trở thành Phong Môn Thôn thôn trưởng. Lão nhị vậy đổi tên, gọi Phong lão nhị. Lại là một năm qua đi, ngay tại Phong Môn Thôn đã phát triển thành phạm vi mấy chục dặm giàu có nhất làng thời điểm, Phong Tiên Sinh lại nói, muốn di chuyển rồi. Vẫn là bởi vì phong thủy cục. Phong lão nhị vô điều kiện ủng hộ, nhưng vẫn là có người không nỡ, không muốn chuyển, nghĩ bảo vệ làng, đồng thời còn khuyến khích những người khác lưu lại. Phong lão nhị không có chịu đến những người kêu mê hoặc, hắn đi theo Phong Tiên Sinh chuyển ra làng. Mặc dù tại cái khác chỗ nào bán phòng mua hoa hết hắn sở hữu tích xúc, nhưng hắn vẫn là không có lời oán giận. Chờ hắn thu xếp tốt về sau không bao lâu, hắn nhìn thấy những cái kia đã từng không rời đi rời người, cũng tới. Hỏi thăm về sau, Phong lão nhị biết được, những người kia tại Phong Tiên Sinh cùng bọn hắn sau khi đi, sinh ý càng làm càng kém, thậm chí có người còn nói gặp được quỷ. Phong lão nhị cười lạnh, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Phong Tiên Sinh đối làng tốt bao nhiêu, còn không nghe. Gặp được quỷ, cũng là nên. Lại là 3 năm. 3 năm này, Phong Tiên Sinh lập được một chút thôn quy. Phong lão nhị là kiên định người ủng hộ, hắn yêu cầu mình nhi tử, bà nương, nhất định phải tuân thủ thôn quy. Hắn tin tưởng, chỉ có nghe Phong Tiên Sinh, sinh hoạt mới có thể càng tốt hơn. Thế là, tại hắn vừa 40 tuổi thời điểm, hắn cứ dựa theo Phong Tiên Sinh nói, cho mình cùng bà nương chuẩn bị 2 bộ quan tài, cũng cái thứ nhất để Phong Tiên Sinh, tại chính mình bên dưới quan tài, khắc xuống này phúc phận hậu đại thần bí phụ chú. Có thể Phong lão nhị làm sao cũng không có nghĩ đến, Phong Tiên Sinh tốt như vậy một người, tuổi quá trẻ sẽ đi ở trước mặt của hắn. Ngày đó, Phong lão nhị cho Phong Tiên Sinh nhấc quan tài thời điểm, khóc. Nhoáng một cái hơn 30 năm quá khứ, Phong lão nhị phải chết, trước khi chết, trong miệng hắn còn lẩm bẩm, muốn để nhi tử thủ thôn quy, đem hắn mang về Phong Môn thôn đi. Thấy nhi tử đáp ứng về sau, Phong lão nhị cười nhắm mắt lại. Trần Miểu tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nhớ lại Phong lão nhị ký ức, Trần Miểu có chút trầm mặc. Nếu như xem trước Phong lão nhị ký ức, Trần Miểu có thể sẽ không trầm mặc như vậy. Có thể tại biết rõ Phong Bất Giác đến cùng làm cái gì về sau, lại nhìn Phong lão nhị ký ức, liền để hắn có chút thốn thức rồi. Bất quá, Phong lão nhị cả đời này, tựa hồ cũng không có bởi vì tin Phong Bất Giác mà tổn thất cái gì, đến chết, hắn đều là cảm kích Phong Bất Tuyệt. Trần Miểu đỗng nhiên liền hiểu, vì cái gì những lão nhân kia bị nhị nữ đưa đến làng sau còn không đi rồi. Bởi vì trong lòng bọn họ, làm như thế mới là đúng. Phong Bất Giác trong lòng bọn họ, vĩnh viễn là Phong Tiên Sinh. Ai đúng ai sai? Trần Miểu lắc đầu. Mở ra sách, hắn thấy được bản thân mới lấy được trạng thái. Trạng thái vàng trong đá, có thể thấy được đồng loại vật phẩm bên trong, phẩm chất tốt nhất một cái, sử dụng giãn cách chí ít một ngày. Chương 169, hữu khiếu nuôi âm, 1, chương 169, hữu khiếu nuôi âm, 1, vàng trong đá. Trần Miểu ánh mắt trong phòng nhìn một chút, không có tìm được mục tiêu. Thế là hắn đi ra ngoài. Lúc này là buổi sáng 6 điểm, Hạng Thượng cùng Lê Tư cũng còn chưa dậy. Trần Miểu đột nhiên ý thức được cái gì? Thảo. Hắn không biết mình tại sao phải mắng một câu, có thể là bực bội lúc mới ngủ dậy đi. Đi đến phòng khách, Trần Miểu thấy được trên bàn mâm đựng trái cây bên trong hạt dưa. Đồng loại vật phẩm. Trần Miểu ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía kia một khay hạt dưa, kích hoạt rồi vàng trong đá. Không có cái gì trong mắt kim quang lóe lên, cũng không có cái nào đó hạt dưa biến thành kim sắc. Trần Miểu chỉ có một loại cảm giác mơ hồ, thuận cảm giác, Trần Miểu tại mâm đựng trái cây bên trong tìm kiếm mấy lần, sau đó, hắn cầm bốc lên một viên vẻ ngoài hoàn hảo, sung mãn hạt dưa. Mở ra, đem hạt dưa nhân ném vào trong miệng nhấm ướt, Trần Miểu trầm mặc. Cho nên, phẩm chất khá hơn nữa hạt dưa, cũng vẫn là hạt dưa. Lắc đầu, Trần Miểu cảm thấy năng lực này, dùng tại nơi này không thích hợp. Hắn nhớ được bản thân nhìn qua một cái TV, có cái nhân vật chính con mắt biến dị, có thể nhìn thấu một chút đồ vật. Cho nên, đi đổ thạch, mua đồ cổ. Trần Miểu mới đầu còn cảm thấy có hy vọng, tương lai chế tác trấn hồn tầng hầm ngầm vật liệu tiền khả năng có rồi. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến vừa rồi hạt dưa, đồng loại vật phẩm. Nếu như là đồng loại vật phẩm, vậy nếu như ta đi đổ thạch, nếu như vàng trong đá đem ngọc trở thành tạp chất, đây chẳng phải là nói sẽ tìm được một khối bên trong ngọc hàm lượng ít nhất tảng đá. Trần Miểu cảm thấy rất có thể. Còn có chính là đồ cổ, phẩm chất tốt nhất, không có nghĩa là niên đại lâu nhất. Trần Miểu thở dài một hơi, vẫn là giám định hoa quả đi, chí ít sẽ không ăn đến hỏng. Trần Miểu bật cười, trở về rửa mặt, cho mình phía sau lưng phun dược tề về sau, hắn liền mang theo đồ vật rời đi hạng thượng nhà, lúc gần đi chỉ cấp hạng thượng phát ra đầu rời đi tin tức. 9 điểm, Trần Miểu đi tới thành phố Sơn Nam vùng ngoại ô, trung tại cửa nhà. Đang chuẩn bị gõ cửa, hắn liền thấy cửa được mở ra. Mở cửa là Tiểu Bạch. Ta liền nói Tiểu Bạch làm sao đột nhiên đi mở cửa, nguyên lai là ngươi đến rồi. Trung tài sau lưng Tiểu Bạch lộ ra bóng người, vừa cười vừa nói. Vừa rồi Trung tài cùng Tiểu Bạch trong sân đang đánh quyền, kết quả Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, hướng phía đại môn chạy tới. Tựa hồ Trần Miểu trên người có cái gì rất dễ dàng phân biệt đồ vật, dù là ngăn lấy cửa, Tiểu Bạch cũng có thể nhận ra. Trung tài trước đó hỏi qua, Tiểu Bạch chưa hề nói. Không phải là không nói cho hắn biết, mà là Tiểu Bạch cũng không biết là cái gì. Ha ha, Tiểu Bạch thật ngoan. Trần Miểu sờ sờ Tiểu Bạch đầu, kín đáo đưa cho Tiểu Bạch một tấm khử âm phủ làm thành tam giác phủ. Đưa xong về sau, Trần Miểu còn sửng sốt một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Miểu tặng người đồ vật liền biến thành đồ đảo, phù lục loại này đồ vật rồi. A, đúng rồi, còn có kim xương. Hắn đem chính mình trước đó làm những cái kia kim xương, đưa cho Thì Mạn Mạn. Lắc đầu, Trần Miểu đi theo Tiểu Bạch tiến vào biệt tử. Lao ca viện này phong thủy cục, mỗi lần tới đều để ta cảm thán a. Trung tài cười nói, ngươi nếu là ngại phiền phức, qua vài ngày ta đi ngươi kia, cho ngươi xem một chút có thể hay không bố trí một gia tới. Trần Miểu khoát tay áo, ta phần lớn thời gian đều ở đây nhà tang lễ, nơi đó nhưng không có biệt tử, về sau đi, về sau ta mua biệt tử, lại tìm lão ca. Trung tài nhẹ gật đầu. Lão ca, lần này tới là muốn hỏi một chút liên quan tới nhập âm, không biết lão ca có thể cho ta nói sao. Trần Miểu nhìn xem Trung tài. Ha ha, cái này có cái gì không thể, cũng chính là sư môn ta nhập âm pháp môn không thể chuyển cho ngoại nhân, nếu không ta trực tiếp liền cho ngươi. Trung tài nói xong, nở nụ cười bên dưới. Bất quá nghĩ đến lão đệ vậy không thiếu nhập âm pháp môn. Trần Miểu ngạc nhiên, nhưng không có giải thích. Trước ngày hôm qua, hắn thật đúng là không có, nhưng hôm nay, ân, cũng không có. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ đã không cần nhập âm pháp môn. Trần Miểu hiện tại thiếu chính là nhập âm tương quan tri thức, vừa lúc, những này Trung tài có thể nói. Thấy Trần Miểu trầm mặc, Trung tài cười cười bắt đầu nói, nhập âm, chính là cân nhắc âm tu nhập môn hay không một cái mấu chốt. Không có nhập âm, kỳ thật đều là học đồ, chỉ bất quá bây giờ chân chính có người có bản lãnh đều giấu đi, cho nên học đồ cũng sẽ không lại là học đồ. Ngươi đừng nhìn ta, là thật. Trung tài thấy Trần Miểu có chút không tin, bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta tựa hồ hiểu thật nhiều. Nhưng kỳ thật tại chính thức những cái kia âm môn bên trong người trong mắt, ta chính là một cái không nhập môn tiểu học đồ. Cho nên ngươi cảm thấy ta vẫn được, chỉ là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua những cái kia chân chính nhập môn người. Bình thường những người này đều là truyền thừa có thứ tự gia tộc, môn phái. Gia tộc ngươi nên có thể hiểu được còn môn phái, không phải võ hiệp kịch loại kia chiếm cái đỉnh núi, thu môn đồ khắp nơi môn phái. Ừm. Khả năng trước kia có, hiện tại không còn. Trên thực tế, một chút môn phái thậm chí còn không bằng một vài gia tộc nhân số nhiều. Âm môn âm tu bên trong hiện tại đã không còn môn phái lớn, nhưng dương tu bên trong còn có rất nhiều, tỉ như tại đại hạ những cái kia phong cảnh danh thắng trong khu, còn có thể chiếm diện tích tu thân dưỡng tính đạo quan, chùa miếu. Trung tài trong mắt có hồi ức. Ta trẻ tuổi lúc đó, sư phụ đã từng mang bọn ta đi qua những cái kia dương tu môn phái lớn, tăng một chút kiến thức. Ha ha, từ đó về sau, cho dù là chúng phát cái kia khi sư diệt tổ chi đồ, đều không dám ở môn phái lớn vị trí cuồng. Ngươi cũng biết. Trung tài tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Trần Miểu về sau, hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại. Một lần kia sư phụ dẫn bọn hắn đi mở mang hiểu biết, thật không nghĩ đến nhìn thấy đồ vật vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng, đến mức về sau hắn cùng Trung Phát không còn có này cố một đường hướng lên chí khí. Cho dù ai nhìn thấy mình học hơn 10 năm đồ vật, còn chưa kịp một đứa bé tiện tay một cái tát đánh ra tiếng sấm, đều sẽ giống như bọn họ. Cho nên Trung Tài không định nói cho Trần Miểu những thứ này. Dù là Trần Miểu trong mắt hắn cũng coi như thanh niên tài tuấn, có thể nhiều nhất cũng chính là một cái có thể nhập âm tài tuấn, thậm chí không tính là thiên tài. Mà những người kia, thiên tài chỉ là gặp bọn họ ngưỡng cửa, không phải thiên tài. Thấy bọn họ liền sẽ giống hắn giống như Trung Phát, không còn chí khí. Lắc đầu, Trung Tài thay đổi chủ đề. Liên quan tới nhập âm, kỳ thật khi ngươi đạt tới có thể nuôi một ngụm âm khí tại thể nội thời điểm, chỉ là bắt đầu. Trần Miểu nhìn thấy Trung Tài cái này cứng rắn chuyển hướng, khỏe mắt co quắp một lần, nhưng vẫn là không cắt đứt đối phương. Đạt tới nhập âm ngưỡng cửa về sau đó phải làm, mới là mấu chốt. Trung Tài nhìn xem Trần Miểu. Hắn không biết Trần Miểu đến cùng thiếu khuyết bao nhiêu liên quan tới nhập âm phương diện tri thức, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem chính mình biết đến, toàn bộ nói ra. Khả năng giúp đỡ bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Thật không biết lúc trước lựa chọn Trần Miểu truyền thụ một thân bản sự tiền bối, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Khi ngươi nhập âm về sau, ngươi liền có thể dưỡng khí, vậy cái này khẩu âm khí, ngươi phải nuôi đang ở đâu vậy? Trần Miểu con mắt hơi sáng, trọng điểm đến rồi. Tự nhiên không thể tùy tiện nuôi, nếu như tùy tiện nuôi, vận khí tốt đụng đúng rồi, kia không có việc gì. Vận khí không tốt đụng sai rồi, vậy thì chờ lấy chiếc kia âm khí biến thành độc dược, hỏng rồi thân thể của ngươi đi. Chương 169, Cửu Khiếu nuôi âm 2, chương 169, Cửu Khiếu nuôi âm 2, Trần Miểu hô hấp trì trệ. Còn tốt không có gấp, còn tốt hắn cẩn thận. Nên nuôi dưỡng ở chỗ nào, đám tiền bối sớm đã dùng bản thân kinh nghiệm cho chúng ta lộ ra một con đường. Tại trên thân thể của chúng ta, cùng sở hữu 4 loại cửu khiếu, có thể khai khiếu nuôi âm khí. Cái này 4 loại, phân loại tiêu chuẩn là căn cứ khai khiếu lúc mức độ nguy hiểm. Đệ nhất loại, ổn thỏa nhất dưỡng khí vị trí, theo thứ tự là tay phải ngón út cùng với chân trái huyệt rũ tuyển. Đệ nhị loại, so đệ nhất loại càng nguy hiểm một chút, theo thứ tự là cái rốn, dưới lưới. Thứ ba loại, một khi xuất sai lầm, hậu quả nghiêm trọng, vị trí phân biệt tại hai mắt, xương sống. Thứ ba loại một khi phạm sai lầm, cũng chính là cái mù, tê liệt, nhưng thứ 4 loại, trực tiếp chính là bỏ mình. Thứ 4 loại có 3 cái vị trí, theo thứ tự là trái tim, thiên linh, cùng với hội âm. Chỉ có ở nơi này cựu khiếu bên trong, mới có thể dưỡng khí, ngươi nếu là nghĩ tại những địa phương khác dưỡng khí, cũng có thể. Nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm tới một cái tân khiếu, nhưng mấy ngàn năm qua, bao nhiêu tiền bối dùng giáo hấn lấy được, cũng chỉ có như thế 9 loại khiếu, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tìm được cái thứ 10. Lời này, là lúc trước trung tài sư phụ nói cho trung tài nghe. Vì chính là không nhường bọn hắn lòng tự tin bạo dạng, sau đó đi làm một chút chuyện ngu xuẩn. Dù sao, dạy tên đồ đệ không dễ dàng. Trần Miểu mặc dù không phải của hắn đồ đệ, nhưng trung tài đồng dạng không hy vọng Trần Miểu như thế. Cái này 4 loại cửu khiếu đều có riêng phần mình danh tự, là đám tiền bối lấy, do người đời sau nhiều đời truyền thừa, cũng liền đều gọi như vậy. Đương nhiên, ta nói chính là phần lớn người cách gọi, khẳng định còn có một chút những thứ khác cách gọi, nhưng khiếu huyệt vị trí sẽ không thay đổi. Cửu khiếu bên trong, lòng bàn chân huyệt dũng tiền được xưng là quỷ môn, ngón út gọi là quỷ mạch, cái rốn cứ gọi là giếng âm, dưới lưỡi gọi là cầu âm. Hai mắt gọi là mắt âm dương, xương sống cứ gọi là âm trụ cột, trái tim cứ gọi là âm quật, thiên linh cứ gọi là âm thiếu, hội âm cứ gọi là sinh tử huyệt. Trần Miểu nghe trung tài giảng thuật, đột nhiên liền nghĩ đến bản thân tối hôm qua cảm thấy được những cái kia mang theo hấp lực điểm. Cho nên, nạp âm cho ra hắn đều là chính xác vị trí. Cho nên, nhập âm về sau, muốn tăng lên chính là nuôi cái này 9 cái thiếu. Trần Miểu hỏi. Ai ngờ trung tài sau khi nghe được trực tiếp nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi tâm vẫn còn lớn a, ha ha. Trung tài giống như là trưởng bối nghe được tiểu bối nói mình là một đại nhân một dạng, cười không ngừng. Nhưng không có ác ý bất quá vẫn là để Trần Miểu có chút xấu hổ. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Trung tài thu hồi tiểu dung. Ngươi phải nhớ kỹ, dù là chỉ mở một khiếu nuôi âm, ngươi đều có thể tại âm tu con đường này đi đến đầu. Âm tu tăng lên, cùng ngươi phải trang tại nhiều cái khiếu bên trong nuôi âm, không có trực tiếp quan hệ. Kia muốn nuôi nhiều cái khiếu, có hay không dạng này người? Tự nhiên còn nhiều. Nhưng thành công người có bao nhiêu? Phượng Mao lần rác. Trung tài uống một hớp, tiếp tục giải thích. Khó, là một nguyên nhân. Vì cái gì? Bởi vì không phải người sở hữu đều có thể mở nhiều cái thiếu, đại bộ phận nhập tâm người đều chỉ có thể mở một cái thiếu, hai cái đều rất ít, chớ nói chi là mở 9 cái. Một nguyên nhân khác chính là không đáng giá. Những cái kia âm tu bên trong yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn tuyệt đại đa số đều chỉ nuôi âm một cái thiếu. Vì cái gì? Bởi vì không bị sư môn trưởng bối cho phép. Nuôi một thiếu liền có thể tiếp tục tại âm tu trên con đường này đi xuống, vậy tại sao muốn bước lên tổn hại thân thể phong hiểm, bước lên kéo chậm tiến độ tu luyện phong hiểm, đi mở 2 thiếu, 3 thiếu? Chỉ vì này khai thiếu sau năng lực. Loại ý nghĩ này rất ngu ngốc. Bởi vì chỉ cần tu hành đến chỗ sâu, âm tu liền có thể dùng phương pháp đặc thù đến mượn dùng cái khác khiếu năng lực. Trung tài nhìn xem Trần Miểu. Ngươi biết vì cái gì nhập âm gọi là nuôi một ngụm âm khí sao? Bởi vì cơ thể người chỉ có thể tiếp nhận một ngụm âm khí. Nếu như ngươi ở đây một cái khiếu bên trong nuôi, cái này một ngụm âm khí liền toàn bộ ở một cái khiếu bên trong. Nếu như ngươi ở đây hai cái khiếu bên trong nuôi, ngươi liền tất nhiên sẽ đem cái này âm khí tách ra. Mà nuôi âm, thực tế cũng là tại nuôi khiếu, tách ra nuôi, tự nhiên sẽ chậm hơn đơn độc nuôi. Ngay từ đầu ham hố, căn bản không đáng. Trừ phi căn bản không có nghĩ đến tiến thêm một bước. Trần Miểu nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ rồi. Sau đó hỏi một vấn đề. Khai khiếu sau năng lực chỉ là cái gì? Trung tài nở nụ cười. Nhập âm nếu như chỉ là nuôi một ngụm âm khí tại thể nội, đó cùng học đồ chênh lệch lại có thể lớn bao nhiêu? Trần Miểu, ngươi cảm thấy tiểu bạch hai mắt như thế nào? Trần Miểu sửng sốt một chút mới hiểu được trung tài ý tứ. Nếu như ta có tiểu bạch con mắt, hẳn không có quỷ có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận ta, phổ thông tà tu cũng đừng nghĩ có thể ám hại ta. Trung tài gật đầu. Nếu như ngươi mở hai mắt vị trí khiếu, đem âm khí nuôi dưỡng ở trong đôi mắt, sẽ bị đến một đôi cùng tiểu bạch tương tự con mắt, có thể nhìn thấy âm tà quỷ túy. Trần Miểu mở to hai mắt nhìn, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, nhìn về phía một bên yên tĩnh ngồi nghe giảng tiểu bạch. Tiểu bạch nhập tâm rồi. Trung tài cười cười. Xem như thế đi, tiểu bạch loại này nhập âm, không phải đã tu luyện, bởi vì hắn sẽ không khống chế, cũng sẽ không dùng, cho nên vậy không tính nhập âm. Bất quá, tiểu bạch nếu như về sau muốn chân chính nhập âm, có thể so với người ta đơn giản quá nhiều. Chỉ cần hắn có thể tự nhiên khống chế trong ánh mắt cái kia trời sinh âm khí, liền xem như nhập âm thành công rồi. Nhập âm sau tiểu bạch cũng không phải phổ thông nhập âm người có thể so sánh. Không nói trước hắn con mắt so với đã tu luyện muốn đạt thủ, liền nói nếu như tiểu bạch 20 tuổi nhập âm, vậy hắn chính là một cái nuôi âm 20 năm âm tu. Trần Miểu nuốt ngụm nước bọt. Cho nên, tiểu bạch mới là ba người bên trong mạnh nhất cái nào. Chắc không được phong bất giác đầu kia phi cương đều muốn đoạt tiểu bạch. Đương nhiên, Phong bất giác đoạt Tiểu Bạch khẳng định không có ý tốt, sẽ không giống trung tài như vậy bồi dưỡng Tiểu Bạch. Trần Miểu hồi thần lại. Tiểu Bạch đáo ước không đến, kia là trời sinh, nhưng hắn rất có thể liền muốn có được một đôi Tiểu Bạch như thế con mắt rồi. Không, có lẽ đem âm khí nuôi dưỡng ở địa phương khác mạnh hơn đấy. Kia địa phương khác đâu? Cửu khiếu đều có các năng lực. Trần Miểu hỏi. Không sai. Dưỡng khí tại mắt, có thể nhường ngươi nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được đồ vật. Dưỡng khí ở bên trái chân quỷ môn, sẽ để cho ngươi cảm thấy được dưới mặt đất âm khí lưu động, có thể dẫn động địa khí, dẫn địa sát nhập chân các loại. Dưỡng khí tay phải quỷ mạch, có thể nhường ngươi bắt được quỷ túy vết tích, có thể trực tiếp bắt đến quỷ túy hồn thể, cũng có thể nhường ngươi tại vẽ đùa phương diện có càng thêm tinh chuẩn âm khí khống chế. Dưỡng khí cái rốn giếng âm, có thể nhường ngươi thu hoạch được so người khác càng nhiều âm khí, có thể tại giếng âm bên trong nuôi âm sát. Dưỡng khí dưới lưỡi, hơi cầu âm, có thể nhường ngươi phun ra âm khí, như vậy cũng là một chút chủ tu thi chú âm tu tất nuôi dưỡng khiếu. Dưỡng khí xương sống âm trụ cột, có thể nhường ngươi thu hoạch được linh hoạt tứ chi điều khiển năng lực, cũng đối huyết dịch có đặc thù cảm ứng cùng điều khiển. Dưỡng khí tại trái tim âm quật, có thể nhường ngươi thu hoạch được không phải người khí lực, cường đại thân thể năng lực khôi phục, truyền thuyết tu luyện tới chỗ cao thâm, gãy chi đều có thể trọng sinh. Dưỡng khí tại thiên linh âm khiếu, có thể nhường ngươi thi triển ra như quỷ che mắt bình thường năng lực, đã từng có âm tu cao thủ, để một cái làng sống ở hắn huyễn thuật phía dưới. Dưỡng khí tại hội âm sinh tử huyệt, có thể để ngươi toàn thân không còn cháo môn, cường đại người, dù là trái tim vỡ vụn, vậy còn có thể tiếp tục còn sống. Trung tài lời nói, để Trần Miểu có loại đang nghe tiểu thuyết kịch bản cảm giác. Trung tài vội ho một tiếng. Đương nhiên, phía trên những này ta cũng đều là nghe sư phụ nói, cụ thể nuôi âm tại khác biệt khiếu bên trong có thể làm đến trình độ gì, căn cứ bất đồng truyền thừa, đều có khác biệt. Nhưng đằng sau ba cái khiếu nếu như có thể dưỡng thành, xác thực có thể so với phía trước sáu cái khiếu nhiều thắng. Trần Miểu đã bị trung tài miêu tả những cái kia nhập âm sau khả năng đạt thành thành tựu làm chấn kinh. Hắn lúc này đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi thử xem. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ biết là nhập âm sau có thể làm cái gì, nhưng còn không biết làm sao khai khiếu, nuôi âm. Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía trung tài, cầu học như khác. Chương 170, Thiên Tâm Tỏa Dương Bí Thuật. Chương 170, Thiên Tâm Tỏa Dương Bí Thuật lão ca, vậy ta nên như thế nào tài năng khai khiếu nuôi âm đâu? Trần Miểu khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn lúc này mới ý thức tới, có truyền thừa tầm quan trọng. Truyền thừa bên trong, thuật pháp rất trọng yếu, nhưng kinh nghiệm của tiền nhân quan trọng hơn. Mặc dù nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, nhưng có sư phụ cùng không có sư phụ, khác biệt vẫn là thật lớn. Liên quan với cái này, có một cái thông dụng biện pháp, đó chính là thăm dò. Dùng ngươi chiếc kia âm khí, một chút xíu thăm dò thẩm thấu, nếu như không có gặp được trở ngại, cứ tiếp tục. Trung tài nói đến đây, rất là trịnh trọng. Nhớ lấy, không thể gấp gáp, dù là chậm một chút, vậy so với sự muốn tốt. Mà một khi gặp trở ngại, thẩm thấu thời điểm xuất hiện tương ứng bộ vị cảm giác khó chịu, nhất định phải dừng lại. Chờ thêm đoạn thời gian trạng thái được rồi về sau, lại tiến nếm thử. Nếu như nếm thử 3 lần đều là tình huống giống nhau, vậy liền thay cái thiếu. Trần Miểu gật đầu, theo sau hỏi, chỉ có thể nếm thử 3 lần. Trung tài nhìn xem Trần Miểu, có chút nghiêm túc. Ta biết do ngươi nghĩ là cái gì, người đều có cực tính, đều muốn lấy thử một lần nữa có lẽ liền có thể thành công. Trên thực tế, khai khiếu chuyện này vậy quả thật có cực tính. Khả năng có người sẽ ở lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 10 thành công, nhưng đại đa số đều là tại loại này cực tính bên trong, đứt mất con đường của mình. 3 lần là đám tiền bối tổng kết ra, an toàn nhất số lần. 3 lần trước bên trong, xảy ra vấn đề tỷ lệ rất nhỏ, nhưng một khi qua 3 lần, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ngươi không thể nào đoán trước nguy cơ. Thấy trung tài nói nghiêm túc, Trần Miểu nhẹ gật đầu. Biết rồi, ta sẽ không lấy chính mình thân thể của giỡn. Đối với chuyện này, Trần Miểu sẽ chỉ so trung tài càng cẩn thận, bởi vì hắn con đường cũng không chỉ nhập âm đầu này, không cần thiết nhường cho mình cắm đến trong này. Thấy Trần Miểu thái độ này, trung tài cũng rất hài lòng, thế là liền không nhịn được nhiều lời chút. Kỳ thật cửu khiếu có thể nuôi cái nào, có người cho rằng là trời sinh chú định, nói đây là một loại thiên phú, chỉ bất quá loại này thiên phú chỉ có tại nhập âm thời điểm tài năng nhìn ra. Có khả năng cửu khiếu vô luận cái nào cũng sẽ ở 3 lần bên trong thành công. Giống như là có ngày sinh bệnh tim người, 3 lần cơ hội, tại loại này trên thân người không thể đứng, chỉ cần hắn lựa chọn nuôi trái tim âm quật, vậy hắn mỗi một lần đều sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí có người trời sinh cửu khiếu đều không thể nuôi âm, loại người này dù là tại thuật pháp bên trên là thiên tài, nhưng vô pháp nuôi âm, liền không cách nào nữa tiến một bước. Loại thiên tài này, phần lớn đều không nhận mệnh, muốn sao hủy ở khai khiếu quá trình bên trong, muốn sao chuyển tu cái khác, thậm chí đi đến tà đạo. Trần Miểu nghe nghiêm túc, cũng nghĩ đến rất nhiều. Thì như, trước đó cái kia tà tu nữ nhân, lục xúc chi thuật, có đúng hay không nàng vô pháp nhập âm về sau lựa chọn. Nếu như là lời nói, rủa giáo bên trong, sợ là dạng này không ít người. Người sau này nếu như muốn khai khiếu nuôi âm lời nói, đề nghị của ta là, trước đem sở hữu khiếu huyệt đều nếm thử một lần, nhìn xem mình ở 3 lần bên trong, có thể mở cái nào mấy cái khiếu. Rồi mới lại từ những này khiếu bên trong, tuyển định phù hợp nhất người chuyển thừa cái. Giống người dân hương pháp, nếu như có thể mở cầu âm, hẳn là sẽ rất phù hợp. Đương nhiên, đại đa số người đều chỉ có thể mở một khiếu, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Đây cũng là rất nhiều truyền thừa, truyền đã xuống dốc nguyên nhân, không có phù hợp bản thân truyền thừa khiếu, thuật pháp uy lực cũng sẽ lại giảm. Nói đến đây, trung tài trong lòng thở dài một tiếng. Hắn hơn 40 tuổi, còn có cơ hội nuôi kia một ngụm. Có thể nuôi ra tới sau, có thể hay không mở đến tốt khiếu, thậm chí có thể hay không khai khiếu, cũng là một cái vấn đề. Đúng rồi, ta nói những này là thông dụng thủ đoạn. Một vài gia tộc, môn phái, bởi vì truyền thừa vấn đề, cho nên trăm ngàn năm qua đều nuôi chính là cá biệt mấy cái khiếu, tự nhiên, liền sẽ có càng thêm tinh xảo khai khiếu phương pháp. Nhưng những này, không phải người khác có thể biết. Trần Miểu gật đầu, lần nữa một lần nhận rồi truyền thừa tầm quan trọng. Kia thế nào xác định bản thân nhập âm thành công rồi? Trung Tài cười nói, khi ngươi phát hiện mình có thể lấy khiếu bên trong âm khí làm dẫn ra cảnh vật chung quanh bên trong âm khí lúc, chính là nhập âm thành công rồi. Lại có chính là, khi ngươi nuôi âm một đoạn thời gian sau, phát hiện những cái kia khiếu đối ứng năng lực trên người ngươi dần dần hiện hiện thời điểm, ngươi sẽ biết. Trần Miểu sửng sốt một chút. Đó chính là nói, nhập âm về sau, hắn không dùng tụ âm trạng thái cũng có thể hội tụ âm khí. Tựa hồ, không có cái gì dùng cảm ơn lão ca, có rồi lão ca giảng giải, ta cũng coi là tăng kiến thức. Nếu thật là nhập âm, không có lão ca nói những này, ta sợ là xảy ra đại sự. Trung Tài khoát tay áo. Giữa chúng ta không nói cái này. Theo sau Trung Tài lại cho Trần Miểu nói một chút vụn vụn vặt vặt cần thiết phải chú ý điểm, Trần Miểu từng cái đi lại. Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Ta chỗ này cũng có chút độc môn dược cao, khả năng không bằng cục quản lý dược tề hiệu quả tốt, nhưng dù sao không muốn điểm tích lũy nha. Trần Miểu cười nói, vậy thì cảm ơn lão ca rồi. Trung Tài đứng dậy, cho Trần Miểu từ trong nhà lấy một sấp tự chế thuốc cao tiếp. Lấy cho ngươi 20 phiến, cái này đồ vật chế tác không phiền phức, chính là tốn thời gian thêm chút, chờ sau này làm tiếp thời điểm, ta làm nhiều điểm. Trần Miểu cười gật đầu, đang muốn đem thuốc cao thu lại thời điểm, chợt thấy Trung Tài lại lấy ra một tấm xếp lên đến giấy. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Đây là Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật, không phải cái gì chân quý đồ vật, ngươi có thể luyện một chút, nuôi tới 3 năm, bao nhiêu cũng là thủ đoạn. Trần Miểu sửng sốt. Lao ca ngươi cái này, Trung Tài xua tay. Đều nói, giữa chúng ta không nói cái này, không có ngươi, ta những này đồ vật đều sẽ chôn trong phong môn thôn. Trần Miểu nhìn xem tờ giấy kia, theo sau đứng dậy. Lao ca, ta đi trên xe cầm cái đồ vật. Nói xong, Trần Miểu liền trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi. Trung Tài tựa hồ đoán được Trần Miểu là muốn dùng cái gì đồ vật đuổi, lúc này đã muốn nói không cần. Có thể lời đến quẹ miệng, hắn lại do dự. Nếu như là hắn đoán sai rồi đâu? Những lời ấy ra câu này không cần chẳng phải là giống như là đang nhắc nhở Trần Miểu muốn dùng đồ vật đuổi. Trung Tài có chút xoắn xuýt ngồi xuống, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, một hồi nếu như Trần Miểu thật sự muốn dùng cái gì đồ vật để đổi thời điểm, hắn chỉ định không thu. Như thế nghĩ đến, Trung Tài sờ sờ một bên tiểu bạch đầu. Tiểu bạch à, ngươi Trần Miểu thúc thúc là một đáng tin cậy người, loại người này luôn luôn sẽ ở người khác vì hắn làm một số việc thời điểm, đã muốn gấp bội hoàn trả. Nhưng kỳ thật, chúng ta giúp hắn cũng không phải là vì hồi báo, đúng hay không? Nhìn xem tiểu bạch kia ngây thơ ánh mắt, Trung Tài cười cười. Không biết không có việc gì, sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu. Đang khi nói chuyện, Trần Miểu đã đi rồi trở về. Lao ca, cái này đồ vật ngươi cầm đi. Trần Miểu, Trung Tài vừa muốn nói cái gì, liền thấy Trần Miểu từ trong bọc móc ra cái kia đồ vật. Trung Tài ánh mắt giống như là bị mạnh từ hút lại sát một dạng, mà hắn nghĩ như thế nào nhường cho mình rời ánh mắt, đều làm không được. Lao ca, ngươi kiếm gỗ đào trước đó không phải phá hủy sao? Ta chỗ này vừa vặn có một căn trăm năm gỗ đào, ngươi nên có thể dùng tới. Ung ung, Trần Miểu a, cái này quá quý giá. Trung Tài không biết mình tại sao sẽ đem đến miệng lời nói, đổi thành một câu như vậy. Trần Miểu cười nói, giữa chúng ta, không đề cập tới những thứ này. Nói, Trần Miểu liền đem thuốc cao cùng Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật cho thu nhập rồi trong bọc. Lại nói, căn này trăm năm gỗ đào còn dư lại phế liệu, lão ca ngươi cũng có thể cho Tiểu Bạch làm điểm đùa đào loại hình đồ vật, xem như ta đưa Tiểu Bạch lễ vật. Trung Tài há to miệng, khó nhọc nói, vậy liền, vậy thì cảm ơn lão đệ. Nói gì vậy chứ? Trần Miểu cười cười. Theo sau hai người lại hàn huyên một chút phong môn thôn cùng với khác bừa bộn sự tình. Lão ca, ta phải đi. Nhà tang lễ bên kia rất lâu không có trở về, phải trở về nhìn xem. Trần Miểu nhìn thời gian sau nói. Tốt, tốt, vậy ta đưa ngươi. Nhìn xem Trần Miểu lái xe bóng lưng rời đi, Trung Tài sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch à, mặc dù có chút thời điểm làm một ít chuyện mục đích, cũng không phải là vì cầu hồi báo, nhưng khi ngươi lấy thực tình đối xử mọi người thời điểm, tự nhiên sẽ gặp được lấy thực tình đối đãi ngươi người. Nhìn xem Tiểu Bạch kia ngây thơ ánh mắt, Trung Tài cười cười. Không biết không có việc gì, sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu. Trung Tài nắm chặt trong tay trăm năm gỗ đào, mang theo Tiểu Bạch trở về biệt tử. Chương 171, nhập âm, cửu khiếu cùng mở. Một, chương 171, nhập âm, cửu khiếu cùng mở. Một, Trần Miểu từ Trung Tài trong nhà rời đi về sau, liền rốt cuộc không có ở thành phố Sơn Nam lưu lại, lần này cũng không có xuất hiện lần trước ra không được thành phố Sơn Nam tình huống. Trở lại nhà tang lễ, vừa lúc là cơm trưa thời gian. Khi hắn xuất hiện ở phòng ăn thời điểm, thấy người đều có chút kinh ngạc vị này hồi lâu không gặp viện trưởng. Bắt chuyện qua sau, Trần Miểu liền bưng lấy cơm đến rồi La Chí Dũng nơi đó tòa hạ. Người cái kia điều văn phí tổn, cuối tháng phát tiền lương lên thanh lý. La Chí Dũng nở nụ cười. Vậy thì tốt. Trở về trước đó, Trần Miểu đã cho thì mạn mạn đánh nhau điện thoại, nhà tang lễ mọi chuyện đều tốt. Lúc đầu Trần Miểu là có chút lo lắng La Chí Dũng, dù sao nhân gia vừa tới không bao lâu hắn liền đi, mà lại trước đó đã nói xong điếu văn, hắn cũng không còn biết mấy quyển. Như vậy, tương đương với Trần Miểu thất tín với La Chí Dũng. Nhưng để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, hắn sẽ ở mai táng một giây truyền gờ giúp bạn học bên trong, nhìn thấy La Chí Dũng đồng học cầu bạn thảo. Vì không ảnh hưởng nhà tang lễ thiên môn danh tiếng, La Chí Dũng vậy mà trực tiếp trả tiền để đồng học viết điếu văn. Cái này khiến Trần Miểu cảm động sau khi cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn là thật không biết, La Chí Dũng đối với mình biết điếu văn năng lực như thế không tự tin. Mặc dù loại này đem khách nhân tin tức giao cho những người khác cách làm có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng Trần Miểu lại thế nào khả năng vì thế đi nói La Chí Dũng. Biết rõ chuyện này sau, hắn liền cho tài vụ gọi một cú điện thoại, để hộ khách tại tính tiền thời điểm cho một chút ưu đãi. Còn như đã tính tiền hoàn tất, Trần Miểu sẽ không biện pháp. cũng không thể gọi điện thoại cho người nói, lần sau đến 80A. Sợ không phải sẽ bị đánh chết. Hừm, sau này loại tình huống này hẳn là sẽ không lại có ân, nếu như có, ngươi thực tế không biết ra được đến lời nói, nhớ được cho khách nhân ưu đãi một lần, ta cho ngươi 80 quyền hạn. Nói đến 80 Trần Miểu đống nhiên nghĩ tới đồ đệ tiện nghi của mình, giống như không có ở trong phòng ăn thấy được nàng. Ta biết rõ, sau này ngươi không có thời gian biết điếu văn lời nói, ta liền đều tìm người biết. Đúng rồi, ngươi lần này tìm ai? Trần Miểu nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ, La Chí Dũng tại trong lớp là một nhỏ trong suốt, tựa hồ trừ cùng hắn có chút tiếp xúc, những người khác cũng không có bao nhiêu quá nhiều tiếp xúc. Dương Cửu Hoa. Hắn không phải đi làm chủ truyền bá sao? Trần Miểu kinh ngạc nói. Hai không lầm đi, ban đêm làm chủ truyền bá, ban ngày còn có thời gian, mà lại trong đám bạn học, ta nhớ được giống như ngươi một lần kiểm tra qua giấy chứng nhận, chính ngươi, Dương Cửu Hoa, Vương Phi Dương đi. Trần Miểu nghĩ nghĩ, cũng thật là. Kia, sau này liền trả là tìm hắn đi, coi như là chúng ta quán điếu văn cố vấn. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu trở lại văn phòng. Văn phòng cái bàn cái gì, cũng không có bởi vì Trần Miểu rời đi mà rơi xám, thậm chí bồn hoa bên trên còn mang theo giọt nước. Đúng lúc này, thì Mạn Mạn gõ cửa tiến vào rồi. Viện trưởng, đây là ngươi sau khi đi ta ghi chép một chút trong quán sự tình. Thì Mạn Mạn đem chính mình laptop đặt ở Trần Miểu trên bàn, cho Trần Miểu rót một chén nước sau liền lại rời đi, chủ đánh một cái không quấy rầy. Trần Miểu lật xem một lượt thì Mạn Mạn laptop, nhìn xem phía trên ghi chép nội dung, hắn lần nữa cảm khái. Thì Mạn Mạn cùng La Chí giúp cách làm, để hắn cảm nhận được nhà tang lễ lực ngưng tụ, so với vừa tiếp nhận lúc ấy bấp bênh, bây giờ nhà tang lễ thật tốt hơn nhiều. Để bút xuống nhờ bốn, Trần Miểu tại nghĩ một sự kiện. Muốn hay không để thì Mạn Mạn tiếp xúc đến khâu sát thuật chân chính nội dung. Thì Mạn Mạn khoảng thời gian này biểu hiện, Trần Miểu tìm không ra một điểm tật xấu. Lại như thế xuống dưới, Trần Miểu đều có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ, thật đúng là muốn học thế hệ lao niên loại kia đem đồ đệ mang theo trên người 10 năm, bận điệu trước bận điệu sau, rồi mới dạy bản lĩnh thật sự sao? Trần Miểu lại không cần thì Mạn Mạn dưỡng lao đưa ma. Lại nói, nếu quả thật nếu là học thế hệ lao niên, khâu sát thuật sợ cũng sẽ không dạy cho nữ nhân. Dù sao nữ nhân mỗi tháng đều muốn thấy máu, khâu sát thời điểm, thấy máu vẫn còn có chút không ổn. Suy nghĩ về sau, Trần Miểu quyết định dạy. Chờ nhập âm kết thúc sau, tìm thời gian đem câu sát thuật chân chính tình huống cáo chi thì Mạn Mạn. Nghĩ tới đây, Trần Miểu nhớ lại tại Phong Môn thôn gặp phải sát dính liền quan tài. Nếu không, liền từ sát dính liền quan tài dạy lên. Muốn tìm một bộ có sát thi thể rất khó, nhưng sát dính liền quan tài lời nói, chỉ cần là thi thể là được. Mà lại sử dụng sát dính liền quan tài, hiệu quả càng thêm trực quan một chút. Dù sao một loại không dùng bất luận cái gì chống phân hủy thủ đoạn liền có thể làm được chống phân hủy phương pháp, đủ để chứng minh câu sát thuật đặc thủ. Trong lòng có quyết đoán về sau, Trần Miểu liền bắt đầu xử lý khoảng thời gian này trong quán để dành đến sự tình. Có một số việc có thể để cho thì Mạn Mạn làm hay, nhưng làm quyết định vẫn là cho hắn tới. Một phen bận rộn, Trần Miểu trực tiếp bận đến lại buổi trưa, trong lúc đó điện thoại chí ít đánh 10 cái. Cuối cùng nhất cơm đều là thì Mạn Mạn đưa tới. Loại này bận điệu, Trần Miểu bận điệu thích thú, chí ít so nhàn tại Phong Môn thôn hiếu thắng. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu chuẩn bị từ Nam Môn ra ngoài tản bộ, kết quả đi ngang qua kho lạnh thời điểm, bị Lý Phúc gọi lại. "Viện trưởng, chẳng đâu? Tiểu Bạch sư phụ hắn trở lại rồi, đem Tiểu Bạch đón đi." Nhìn thấy Lý Phúc trên mặt có chút thất vọng, Trần Miểu nghĩ nghĩ lao đầu trước đó cùng Tiểu Bạch ở chung. Qua một thời gian ngắn, ta mang Tiểu Bạch đến trong quán chơi. Lý Phúc nghe vậy, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung. Dù là Trần Miểu cũng không có nói thời điểm nào mang, vẹn vẹn một cái hy vọng, liền có thể để Lý Phúc vui vẻ. Nhìn xem Lý Phúc bóng lưng rời đi, Trần Miểu đông nhiên liền suy nghĩ bản thân sau này già rồi, có đúng hay không cũng sẽ cùng Lý Phúc như vậy, nóng trông con cháu đến. 8 giờ tối, nhà tang lễ hết thảy công việc đều kết thúc về sau, Trần Miểu chuẩn bị nhập tâm rồi. 8 giờ về sau, Trần Miểu mở ra băng tâm trạng thái. Đợi lòng yên tĩnh xuống tới, hắn kích hoạt rồi nạp âm. Tu âm tại tấn thăng đến nạp âm về sau, phạm vi vậy một lần hành động tăng lên tới cùng phổ thông tụ âm phủ một dạng trình độ. Không chỉ có phạm vi một dạng, nạp âm thời điểm cũng sẽ không lại bởi vì phạm vi bên trong âm khí biến mất mà kết thúc, mà là sẽ giống như tụ âm phủ, chờ phạm vi bên ngoài âm khí bị đè ép tiến phạm vi bên trong về sau, tiếp tục tụ âm. Rất nhanh, Trần Miểu trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn âm khí, cái này đoàn âm khí rất mỏng, xa xa không đạt được Trần Miểu vẽ bùa lúc nồng độ. Dù sao, là cứ điểm vào thân thể bên trong, quá đậm lời nói, Trần Miểu sợ bản thân xảy ra chuyện. Cảm giác thân thể mấy cái vị trí truyền tới hấp lực, Trần Miểu đem đệ nhất lựa chọn rơi vào đỉnh đầu thiên linh, trái tim âm vật, hội âm sinh tử huyệt, cái này ba cái khiếu huyệt bên trên. Nhưng dựa theo trung tài nói, cái này ba cái khiếu huyệt là muốn mạnh với cái khác 6 cái, Trần Miểu tự nhiên không thể ngoại lệ, khẳng định muốn thử xem chính mình có thể hay không mở ra cái này ba cái khiếu huyệt. Trừ cái này ba cái, Trần Miểu lựa chọn thứ hai là con mắt, dưới lưới, xương sống. Cuối cùng nhất mới là tay, chân, cái rốn. Con mắt kỳ thật Trần Miểu vậy thật coi trọng, dù sao có thể có một đôi mắt âm dương, có thể để cho Trần Miểu trước thời hạn lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng bởi vì thế tục thành thần bút ký bản thân cũng là một loại lẩn tránh nguy hiểm thủ đoạn, thậm chí mạnh hơn mắt âm dương, cho nên mắt ưu tiên cấp liền bị Trần Miểu xếp tại thứ hai ngăn. Do dự một lát, Trần Miểu đem dưới tay theo, mang theo cái này đoàn âm khí hướng phía bản thân dưới háng hội âm sinh tử huyệt vị trí nhấn đi. So với trái tim cùng thiên linh, Trần Miểu cảm thấy nơi này coi như xảy ra vấn đề cũng không còn cái gì quá lớn quan hệ. Quá mức sau này giống như trung tài, tìm tiểu đồ đệ dưỡng giả. Như thế nghĩ đến, Trần Miểu liền phát hiện trong tay đoàn kia âm khí bị hội âm cái kia khiếu cho hấp thụ ở từng kia từng sợi ý lạnh kích thích Trần Miểu. Trần Miểu không dám lãnh đạo, hắn lợi dụng nạp âm năng lực thao túng kia cố âm khí hướng phía hội âm chui vào. Bắt đầu về sau, Trần Miểu phát hiện sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Hắn xác thực cảm nhận được những cái kia âm khí rót vào hội âm cảm giác, nhưng không có cảm giác được trung tài nói tới trở ngại. Thẳng đến đoàn kia âm khí tại thẩm thấu quá trình bên trong bị tiêu hao sạch, cũng không có gặp được. Chương 171, nhập âm, tiểu thiếu cùng mở. 2, chương 171, nhập âm, tiểu thiếu cùng mở. 2, là âm khí quá ít nguyên nhân. Lúc này, Trần Miểu tiếp tục hội tụ âm khí, lần này âm khí lượng là vừa mới 2 lần. Làm hội âm lần nữa hấp thụ ở âm khí thời điểm, Trần Miểu bắt đầu rồi lại một lần thẩm thấu. Nhưng rất nhanh, âm khí lại không rồi. Vẫn là không có gặp được trở ngại, vẫn là không có bất kỳ cái gì khó chịu, chẳng qua là âm khí không đủ, không thể thẩm thấu thành công. Trần Miểu lần nữa hội tụ âm khí, lần này, hắn trực tiếp hội tụ đến trước đó vẽ bùa nồng độ âm khí. Tình huống vừa rồi hắn vậy nhìn, âm khí tiêu hao tốc độ rất nhanh, không đến nửa phút. Như thế chút thời gian, hẳn là sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Lần này, làm âm khí lượng tiêu hao đạt tới một nửa thời điểm, Trần Miểu cuối cùng cảm thấy trở ngại. Cái này ngược lại để Trần Miểu thở dài một hơi. Trước đó không có cảm giác đến, hắn luôn cảm thấy là bản thân lầm. Thế là, Trần Miểu bắt đầu nếm thử công phá cái này trở ngại. Nhưng lại tại hắn tập trung tinh thần, chuẩn bị dùng ra 12 phần tinh lực thời điểm, cái kia trở ngại biến mất. Không chỉ có trở ngại biến mất, còn lại kia bộ phận âm khí vậy một mạch chui vào. Ngây người về sau, Trần Miểu đột nhiên có rồi một cỗ mắc tiểu. Cỗ này mắc tiểu đến mãnh liệt, Trần Miểu cũng không nói hoài tới cái khác, trực tiếp đi phòng ngủ nhà vệ sinh. Đi nhà cầu xong, Trần Miểu sờ sờ hội âm nơi, nơi đó trừ lương nhất chút bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta đây là thành công rồi. Trần Miểu cho ra như thế một cái kết luận. Nhưng này, đúng không? Trừ một cô mắc tiểu, liền không có một chút những thứ khác phản ứng sao? Dựa theo trung tài nói, hội âm sinh tử việt có thể để người ta toàn thân không còn cháo môn, cường đại người, dù là trái tim vỡ vụn, vậy còn có thể tiếp tục còn sống. Có thể thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Vậy cũng chỉ có thể dùng tụ âm phương thức đến khảo nghiệm là phủ định xong rồi. Trần Miểu lúc này chấm dứt nạp âm. Chờ tụ tập ở bên cạnh âm khí hướng phía bốn phương tám hướng san sẻ đi thời điểm, Trần Miểu nếm thử câu thông sinh tử của mình huyệt. Có thể câu thông chuyện này, nói dễ, làm cũng không như vậy đơn giản. Thử một hồi vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp nhắm mắt lại. Làm cảm giác tràn ngập ra thời điểm, Trần Miểu lần nữa nếm thử câu thông hội âm sinh tử huyệt. Lần này, hắn thành công rồi. Nguyên bản tại Trần Miểu cảm giác bên trong, thân thể là một cái bị đường nét phát họa mà ra thân thể lập thể hình dáng, trừ đường nét lại không có cái khác. Nhưng lần này đột nhiên cũng không vậy. Tại hắn dưới háng hội âm sinh tử huyệt vị trí, xuất hiện một đoàn màu lam nhạt trùng sáng, đại khái chỉ có ngón út to bằng ngón tay. Không cần phải nói, cái này thêm ra trùng sáng, khẳng định chính là nhập âm thành công sau xuất hiện. Xem ra, là thật thành công, không phải không có khả năng để cho ta cảm giác đều phát sinh biến hóa. Lúc này, Trần Miểu dùng cảm giác cùng trùng sáng thành lập liên kết. Ngay sau đó, một sợi màu lam nhạt sợi tơ liền theo Trần Miểu ý thức, xuyên qua thân thể, đi tới tay phải của hắn vị trí. Cũng liền tại lúc này, Trần Miểu thấy được từ bốn phương tám hướng, hướng phía lòng bàn tay hội tụ màu lam nhạt hạt, theo những này hạt hội tụ, Trần Miểu tay vậy cảm nhận được ý lạnh. Từ từ mở mắt, Trần Miểu nhìn về phía bản thân tay phải. Dù là không có nhắm mắt cảm giác tăng thêm, hắn cũng vẫn là cùng vừa rồi kia sợi tơ tuyến cùng với hội âm sinh tử huyệt có vô hình liên hệ. Suy nghĩ chuyển động, Trần Miểu để trong tay phải kia sợi âm khí sợi tơ rút về, đồng thời điều khiển khiếu bên trong âm khí lại dọc theo một sợi, đi tới tay trái vị trí. Âm khí rất nhanh liền hướng phía tay trái hội tụ mà đi. Về sau hắn lại liên tiếp khảo nghiệm nhiều lần, cũng coi là quen thuộc tình huống. Nhập âm về sau đối âm khí điều khiển năng lực, cùng tụ âm, nạp âm trạng thái hiệu quả cùng loại. Địa phương khác nhau cũng có. Một là phạm vi, nhập âm sau tụ âm phạm vi đại khái chỉ có phạm vi 10 mét phạm vi, cùng Trần Miểu ban sơ tụ âm phạm vi lớn nhỏ cùng loại, bất quá cái này tiếp sau hẳn là sẽ theo nuôi âm mà tăng trưởng. Còn có một cái điểm khác biệt, đó chính là tại mở ra nạp âm trạng thái thời điểm, Trần Miểu hội tụ âm khí thời điểm, bản thân là không có tiêu hao. Nhưng nhập âm sau điều khiển âm khí là có tiêu hao. Nhập âm sau muốn điều khiển âm khí, cần điều động khiếu bên trong âm khí đến hấp dẫn cảnh vật chung quanh bên trong âm khí, quá trình này, khiếu bên trong âm khí là sẽ kéo dài tiêu hao. Nuôi âm là ở khiếu nội dưỡng một ngụm âm khí. Cái này một ngụm âm khí tổng lượng bao nhiêu là không đổi. Nhưng khiếu bên trong âm khí sẽ theo nuôi giờ âm ở giữa dài ra, mà dần dần bị truy luyện, chất lượng biến cao. Chất lượng cao tương tự âm khí liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng phải chú ý là, không thể đem khiếu bên trong âm khí hao hết sạch, cần lưu một điểm. Có điểm này âm khí tồn tại, tiếp sau bổ sung âm khí thời điểm, bổ sung tiến vào âm khí mới có thể bị chuyển hóa trở thành cùng trước đó một dạng chất lượng âm khí. Dùng trung tài sư phụ nói, vậy lưu bên dưới một điểm âm khí, cùng loại men tác dụng. Nếu như gặp phải bất đắc dĩ thời điểm, hao tổn xong khiếu bên trong âm khí, cũng không có vấn đề quá lớn. Không dùng một lần nữa khai khiếu, nhưng cần lại bắt đầu lại từ đầu nuôi âm. Cũng là nói, âm chất lượng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cũng may, nuôi âm thời điểm, khiếu cũng sẽ theo âm khí chất lượng tăng lên mà bị tăng cường. Cho nên coi như trùng tu, cũng sẽ so trước đó nhanh, nhưng tóm lại là một cái chuyện phiền phức. Trần Miểu hiểu rõ xong tình huống về sau, trực tiếp liền đem khiếu bên trong âm khí cho dùng hết, dù sao hắn vừa mới bắt đầu, trùng tu không trùng tu, cùng bọn hắn không có quan hệ. Nếu như lấp đầy khiếu lời nói, lẽ ra có thể tiếp tục một phút tụ âm. Trần Miểu nghĩ như vậy. Lập tức, hắn đem lực chú ý đặt ở thiên linh âm khiếu bên trên. Có rồi hội âm vết xe đổ, lần này, Trần Miểu thuần thục rất nhiều. Nguyên bản Trần Miểu cũng chỉ là dựa theo trung tài nói tới, chuẩn bị đem cửu khiếu đều nếm thử một lần, nhìn xem phải chăng có thể mở nhiều cái khiếu. Hắn cũng nghĩ qua mình cũng cho phép sẽ có mở nhiều khiếu thiên phú, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút. nhưng khi hắn phát hiện mình lợi dụng nạp âm tụ tập âm khí không bao lâu rồi cùng đột phá trở ngại, bị thiên linh âm khiếu cho toàn bộ hấp thu về sau, cả người hắn đều bối rối một lần. Lại là được rồi. Trần Miểu không tin, rồi mới nhắm mắt lại. Cảm giác bên trong, ngăn bên dưới đã không còn trùng sáng, nhưng đỉnh đầu nhiều hơn một cái. Trần Miểu có chút hoảng hốt, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trong óc của hắn. Lúc này, hắn đem thiên linh âm khiếu bên trong âm khí hao một cái sạch sẽ, bắt đầu rồi kế tiếp. Một hào chung quá khứ, Trần Miểu trái tim bỗng nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Trái tim ấp ủ, mở. Trần Miểu còn không có dừng lại, một cái cùng một cái nếm thử. Hai mắt mắt âm dương, mở. Xương sống âm trụ cột, mở. Dưới lưỡi cầu âm, mở. Cái rốn giếng âm, mở. Ngón út bị mạch, mở. Lòng bàn chân suối tuôn, mở. Ngắn ngủi 10 hào trùng, hữu khiếu cùng mở. Chương 172, thu hoạch lớn nhất chương 172, thu hoạch lớn nhất cảm thụ được chân trái lòng bàn chân suối tuôn vị trí dâm mát, Trần Miểu có chút sửng sở. Tại sao có thể như vậy? Trần Miểu khi còn bé đã từng cảm thấy mình là thiên tài, bởi vì hắn tính toán học đề xưa nay không dùng giấy nháp. Người trong nhà khi nhìn đến hắn làm bài thời điểm, luôn cảm thấy hắn là ở mù biết. Có thể cầm qua cuốn vở tính toán, cũng đều không sai. Vì thế, Trần Miểu rất là đắc ý mấy năm. Có thể sau đó, sự thật nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể tính có chút thông minh, khoảng cách thiên tài còn rất có một khoảng cách. Nghiên kỷ càng lớn, hiểu càng nhiều về sau, Trần Miểu mới biết được, hắn lại sai rồi. Hắn là khoảng cách thông minh còn cách một đoạn, khoảng cách thiên tài, vậy căn bản không hợp bên cạnh. Nhưng bây giờ lại là thế nào chuyện? Chẳng lẽ, hắn là một làm nghề này thiên tài? Suy nghĩ lung tung một hồi sau, Trần Miểu từ bỏ không thiết thực đoán mò, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bài trừ hắn là một thiên tài tình huống, kia cuối cùng nhất khả năng dẫn đến chuyện này phát sinh chính là nạp tâm rồi. Nếu như nhất định phải nói hắn cùng phổ thông nhập tâm người có cái gì bất đồng lời nói, vậy cũng chỉ có âm khí nơi phát ra. Hắn nuôi cái này âm khí không phải đứng đắn đến. Trừ cái đó ra, bất kể là khai khiếu phương pháp vẫn là tương quan tri thức, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Có thể nạp âm, tại sao sẽ có loại hiệu quả này? Trần Miểu nâng tay, lần nữa kích hoạt rồi nạp âm. Lần này, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được những cái kia hướng phía lòng bàn tay hội tụ lam nhạt hạt ánh sáng, Trần Miểu chợt phát hiện một cái bất đồng tình huống. Không chỉ có cảnh vật chung quanh bên trong âm khí đang hướng phía trong lòng bàn tay hắn hội tụ, dưới chân suối tuôn quỷ môn màu lam trùng sáng, cũng ở đây không ngừng hướng phía ngoại giới tiêu tán ra âm khí hạt, hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Không phải từ thể nội tụ đến, mà là từ bên ngoài cơ thể. Những cái kia âm khí hạt từ lòng bàn chân suối tuôn bên trong bị rút ra, tựa như đã từng từ chấn hồn lĩnh vực bên trong rút ra âm khí đồng dạng. Trần Miểu liền như vậy nhìn xem suối tuôn bên trong âm khí, một chút xíu bị rút đi, hội tụ ở lòng bàn tay. Mở mắt ra, Trần Miểu nhìn mình không có vật gì lòng bàn tay. Đây coi là cái gì? Trần Miểu đống nhiên muốn đánh điện thoại hỏi một chút chúng tài, hỏi một chút tiến vào khiếu bên trong âm khí, phải chăng có thể bị người rút ra? Nhưng nghĩ nghĩ, Trần Miểu bỏ qua. Thế nào nghĩ, loại chuyện này cũng không quá khả năng. Tựa như ban đầu ở dưới cây mẹ lớn bố trí chấn hồn trận bực nhạc tiểu đao, cùng với đem chính mình chôn ở phong môn thôn phong bất giác, bọn hắn khả năng cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua, có người có thể đem chấn hồn trận bực, phong thủy cục bên trong âm khí cho rút ra. Nạp âm, có như thế đặc thù sao? Không đúng, còn không có tấn thăng thời điểm, tụ âm đã biểu hiện ra chỗ đặc thù. Như vậy, lần này cửu thiếu cùng mở, cũng là bởi vì nạp âm nguyên nhân. Rất nhanh, Trần Miểu liền nghĩ đến một cái tình huống. Trợ giúp người khác nhập âm, cái này chẳng phải có thể khảo thí ra tới nạp âm đặc thù hay không sao? Nhưng này cái tình huống rất nhanh liền bị hắn bỏ qua. Trần Miểu cho mình khai khiếu thời điểm, là có thể cảm thấy được khiếu bên trong tình huống biến hóa. Nhưng nếu là cho người khác khai khiếu, căn bản là không có cách hiểu rõ tình huống cụ thể. Nếu như suy đoán của hắn là sai, vậy sẽ ra đại sự. Trừ phi, hắn có thể giống cảm thấy được trên thân thể mình cựu khiếu tình huống một dạng, cảm thấy được người khác khiếu bên trong tình huống, như thế, lại dùng nạp âm đến nếm thử, mới càng ổn thỏa một điểm. Trước mắt nhắm mắt cảm giác, còn không làm được đến mức này, nếu như có thể đem nhắm mắt cảm giác vậy tấn thăng, nói không chừng có thể. Đáng tiếc, cho đến trước mắt, trừ biết do cương thi có thể thu được tụ âm phương diện trạng thái bên ngoài, những thứ khác những trạng thái kia, liền không có một cái tái diễn. Không biết sau này đem thiên linh âm khiếu dưỡng đến định trình độ sau, có thể hay không tăng cường cảm giác. Trần Miểu hồi tưởng đến cửu khiếu tương quan năng lực, cảm thấy thiên linh âm khiếu hẳn là khuynh hướng phương diện tinh thần năng lực. Nói không chừng liền có cơ hội. Bất quá những này cũng còn sớm. Theo sau, Trần Miểu bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng cái này cửu khiếu cùng mở tình huống. Trung tài lời nói còn tại bên hai. Tham thì thâm, vô pháp tại âm tu trên con đường này đi càng xa. Nhưng vấn đề là, Trần Miểu căn bản không biết âm tu con đường này thế nào đi a. Hắn đạt được tạp thuật, trừ vừa lấy được cái kia cực âm luyện thể thuật bên ngoài, không có một bản là dính đến tu luyện C, mà cực âm luyện thể thuật cũng chỉ là cực âm luyện thi bí lục biên soạn người sáng lập, bên trong căn bản không có cảnh giới phân chia, cũng không có bất luận cái gì nói rõ, chỉ có một ít rèn thể tư thế cùng với cực âm cực dương và chạm phương pháp. Cho nên coi như Trần Miểu không ham hố, cũng ở đây con đường bên trên không đi được bao xa. Như thế Trần Miểu cũng không còn cái gì có thể xoắn suýt rồi. Cửu thiếu tương đương với 9 loại năng lực, cái này đối ta ứng phó phức tạp nhiều biến tình huống có rất lớn tác dụng. Bất quá cái này cửu thiếu năng lực có thể hay không tùy ý hoán đổi đâu. Trần Miểu lần nữa nhắm mắt lại, cho tay phải ngón út ủy mạch bên trong nút vào âm khí. Bởi vì không còn cần khai khiếu, cho nên âm khí tiến vào rất thuận lợi. Vẹn vẹn không đến một phút, ngón tay ủy mạch bên trong liền đã tràn đầy âm khí, lại nhét, vậy nhét vào không lọt rồi. Theo sau, Trần Miểu lại muốn đến dưới chân suối tuân quỷ môn bên trong nhét vào âm khí. Nhưng lần này, âm khí vô luận như thế nào vậy vào không được. Quả nhiên sao, thân thể chỉ có thể dung nạp một ngụm âm khí, dù là muốn tiếp tục hướng thân thể nhét vào cũng không được. Giống như là chín cái khiếu bên trên đều có một cái đặc thù ban, chín cái ban lẫn nhau liên động. Làm cái khiếu bên trong âm đạt tới chỉ tiêu về sau, cái khác cái liền muốn đem ban đóng lại. Nghĩ tới đây, Trần Miểu lần nữa lợi dụng nạp âm tướng ngón tay quỷ mạch bên trong âm khí rút ra một nửa, rồi mới đem cái này một nửa lại phân thành mấy phần, đút vào cái khác mấy cái khiếu bên trong. Như thế vừa đến, ta có thể trong cùng một lúc, tại chín cái khiếu bên trong có lưu âm khí, cho nên đồng thời có thể kích hoạt chín loại năng lực. Nhưng vấn đề là, kể từ đó, mỗi cái khiếu năng lực đều chỉ có nguyên bản 1/9. Nghĩ, Trần Miểu cảm thấy như vậy không được. 1/9, trên lệch nhiều lắm. Có lẽ nguyên bản mắt âm dương có thể thấy quỷ túy, bị suy yếu đến rồi 1/9 thời điểm, liền không thấy được, cái này rất muốn mạng. Nghĩ, Trần Miểu lần nữa làm một cái nếm thử. Hắn trước đem ngón tay quỷ mạch lấp đầy, rồi mới cùng một thời gian tiến hành rút ra cùng nhét vào thao tác. Rút ra quỷ mạch bên trong âm khí đồng thời, lại đi lòng bàn chân suối tuôn bên trong nhét vào âm khí. Một phút, Trần Miểu liền từ quỷ mạch hoán đổi đến rồi quỷ môn. Cái tốc độ này, còn có thể tăng lên sao? Trần Miểu lại tiến hành rồi nhiều lần nếm thử, cũng không thể. Dù là hắn đem âm khí nồng độ tăng lên một bộ phận, nhưng nhập khiếu tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Thậm chí âm khí nồng độ tại nhập khiếu thời điểm đều bị suy yếu đến rồi khiếu có khả năng thừa nhận chất lượng. Phút sau, nếu như không phải cùng loại cùng cương thời chiến cái chủng loại kia tình huống, dưới tình huống bình thường, hẳn là đủ rồi. Thi kiểm tra xong về sau, Trần Miểu đông nhiên bật cười. Không nghĩ tới lần này nhất thu hoạch lại là phong bất giác ký ức nát. Cửu thiếu, 9 cái năng lực, tương đương với 9 cái tạp thuật. Nói như vậy, những trạng thái này, nói không chừng còn ẩn chứa rất nhiều chưa khai thác bảo tàng. Trần Miểu ánh mắt tại chính mình những trạng thái kia bên trên nhìn một chút, như có điều suy nghĩ. Chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 1, chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 1, chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 1, thời gian còn sớm, Trần Miểu về sau lại suy nghĩ một chút liên quan với nuôi âm thời gian vấn đề phân phối. Nguyên bản Trần Miểu là muốn tại mỗi ngày không đồng thời đoạn, tại khác biệt khiếu bên trong nuôi âm, có thể sau đó ngẫm lại cái này quá phiền toái không nói, thấy hiệu quả cũng chậm. Dù sao không phải nói khai khiếu, liền có thể thu hoạch được đối ứng năng lực, còn phải nuôi âm đến trình độ nhất định mới được. Nếu không Trần Miểu lấy được, cũng chỉ có một nhập âm về sau có thể dẫn động âm khí năng lực. Mà năng lực này, Trần Miểu căn bản không cần. Cho nên, bất kể như thế nào, Trần Miểu đều phải trước lựa chọn một cái khiếu đến nuôi âm, rồi mới đem đối ứng năng lực kích phát ra tới. Như thế, mới là có giá trị khiếu. Một phen xoắn xuýt về sau, Trần Miểu chọn lựa 4 cái khiếu xem như nhóm đầu tiên lần nuôi âm mục tiêu. Theo thứ tự là tay phải ngón út quỷ mạch, đầu lưỡi phía dưới quỷ cầu, mắt âm dương, đỉnh đầu tiên linh âm khiếu. Quỷ mạch cùng quỷ cầu không cần phải nói, một cái đối vẽ bùa có thừa mạnh, một cái khả năng đối hàng chân lục quyết có thừa mạnh. Còn như mắt âm dương thì là để Trần Miểu giảm bớt đối thế tục thành thần bút kia ỷ lại, giảm xuống đọc sách tần suất. Đỉnh đầu thiên linh âm khiếu, thuần túy là Trần Miểu trải nghiệm phong môn thôn sau, đối quỷ đả tường loại này huyền thuật có rồi kiên kỵ. Nuôi ra thiên linh âm khiếu, coi như không có thi triển huyền thuật năng lực, luôn có một chút đối huyền thuật năng lực chống cự đi. Cho nên hắn mới đưa thiên linh âm khiếu đặt ở nhóm đầu tiên lần bên trong. Cái rôn riêng âm, chân trái quỷ môn, xương sống âm trụ cột tại sao không có đặt ở nhóm đầu tiên vẫn là cùng cầu quan hệ nguyên nhân. Cái rôn riêng âm có thể để Trần Miểu tồn trữ so người khác càng nhiều âm khí. Nhưng Trần Miểu là cửu thiếu, coi như giếng âm bên trong âm khí nhiều, nhưng khi hắn hoán đổi khiếu huyệt thời điểm, những thứ khác khiếu huyệt bên trong vẫn là chỉ có thể dung nạp như vậy điểm âm khí, cho nên căn bản vô dụng. Còn như giếng âm bên trong nuôi âm sát, Trần Miểu cũng không biết âm sát là cái gì, thế nào nuôi. Chân trái quỷ môn có thể dẫn động địa khí, dẫn địa sát nhập chân, Trần Miểu đồng dạng không biết tác dụng ở nơi nào. Xương sống âm trụ cột có thể để Trần Miểu thu hoạch được linh hoạt tứ chi điều khiển, cũng có được đối huyết dịch cảm ứng cùng điều khiển. Trần Miểu bây giờ đối với địch phương thức, càng khuynh hướng viễn trình một điểm. Phần lớn thời gian đều là hàng chân lục quyết lên tay. Phụ lục theo sát hắn sau, kiếm gỗ đào bình thường là không có cách nào, hoặc là không có thời điểm nguy hiểm mới sẽ sử dụng. Cho nên tứ chi trình độ linh hoạt đối Trần Miểu tới nói hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Bất quá so với quỷ môn, giếng âm vẫn là mạnh hơn một chút. Huyết dịch điều khiển cùng cảm giác, Trần Miểu cũng tương tự nghĩ không ra tác dụng. Còn như cuối cùng nhất trái tim âm quật và đáy chậu sinh tử huyệt, hai cái này bên trong, trái tim âm quật gia tăng lực lượng vốn nên có thể cùng xương sống âm trụ cột nằm ở cùng một thế đội, nhưng vấn đề là Trần Miểu còn có cực âm luyện thể thuật. Không cần nghĩ, luyện thể thuật nhất định có thể gia tăng Trần Miểu tố chất thân thể, lực lượng tăng lên không là vấn đề. Còn như năng lực khôi phục, cực âm luyện thể thuật ngược lại là không có phương diện này tăng thêm, nhưng vẹn vẹn vì một cái năng lực khôi phục trước hết mở trái tim âm vật, có chút tính không ra. Lại có là hội âm sinh tử huyệt. Cái này khiếu năng lực Trần Miểu không có xem hiểu, có chút huyền diệu khó hiểu cảm giác. Trái tim vỡ vụn cũng sẽ không chết, Trần Miểu cảm thấy có chút khoa trương. Liền xem như thật sự, Trần Miểu cũng không thấy được ngay từ đầu ở nơi này khiếu nuôi âm, liền có thể thu hoạch được năng lực như vậy. Cho nên, cái này khiếu, Trần Miểu chuẩn bị đặt ở cuối cùng nhất. An bài tốt về sau, Trần Miểu lại đối nhóm đầu tiên lần tiến hành rồi một phen lấy hay bỏ. Cuối cùng nhất quyết định trước nuôi dưới lưỡi cầu âm, lại nuôi mắt âm dương, theo sau là thiên linh âm thiếu, cuối cùng nhất nuôi tay phải quỷ mạch. Vẽ bùa năng lực, Trần Miểu hiện tại đủ, không cần thiết gấp gáp tăng cường. Ngược lại là hàng chân lục quyết tăng cường, cần nâng lên vị thứ nhất. Tăng cường hàng chân lục quyết cũng liền mang ý nghĩa có thể giảm xuống âm đức tiêu hao, cho nên đem dưới lưỡi cầu âm đặt ở vị thứ nhất, rất có tất yếu. Mắt âm dương cùng thiên linh âm thiếu, hai cái này ai trước ai sau đều không có vấn đề, chỉ bất quá bởi vì tiểu bạch, Trần Miểu đối mắt âm dương càng hiếu kỳ một chút. Có rồi quyết đoán, Trần Miểu liền trực tiếp đem âm khí đút vào đầu lưỡi phía dưới. Cầu âm bên trong chất đầy âm khí về sau, dưới lưỡi một mực có loại băng băng lạnh lạnh cảm giác, rất nâng cao tinh thần. Ngôi âm sự tình có một kết thúc sau, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian. Ban đêm 10 điểm. Khoảng cách đi ngủ còn có đoạn thời gian. Thế là, hắn lấy ra vẽ bùa công cụ, bắt đầu vẽ bùa. Một canh giờ sau, một tấm trấn linh phủ vẽ thành công. Nguyên bản Trần Miểu muốn dùng khiếu bên trong âm khí vẽ bùa, nhưng khiếu bên trong âm khí lượng quá ít, Trần Miểu được một mực hướng khiếu bên trong bổ sung âm khí đến thời gian sử dụng. Nhiều hơn một cái trình tự, hiệu quả còn không bằng Trần Miểu nạp âm nhanh. Trần Miểu liền trực tiếp bỏ qua dùng khiếu bên trong âm khí đến vẽ phủ ý nghĩ. Chờ sau này đem tay phải ngón út ủy mạch nuôi lên sau, nếm thử nữa vẽ bùa nhìn xem. Thu hồi trấn linh phủ, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ đêm 10 phần. Ngược lại là có thể bắt đầu rồi. Đem trong phòng cái ghế chờ đồ vật xê dịch, Trần Miểu cho mình đưa ra một khu vực nhỏ. Nạp âm phát động, cho trong phòng tụ tập một đợt âm khí sau, Trần Miểu bắt đầu luyện cực âm luyện thể thuật bên trong động tác. Bộ này động tác có điểm giống là thái cực, đều là lấy chậm chạp làm chủ. Bất quá tại đem động tác bày ra đến về sau, cần duy trì một phút bất động. Ngay từ đầu Trần Miểu không có cảm nhận được cái gì, nhưng khi lần thứ hai bắt đầu, Trần Miểu liền phát hiện mỗi làm một động tác, thân thể của hắn tương ứng bộ vị liền bắt đầu có chút dâm mát cảm giác. Giống như là mùa thu mặc quần áo không vừa vặn, lộ ra da rẻ bị gió thu thổi tới cảm giác. Trần Miểu nhắm mắt lại về sau, vậy cảm giác được âm khí hạt tình huống. Mỗi cái động tác tại dừng lại kia một phút trong thời gian, thân thể từng cái vị trí liền sẽ hấp thu một bộ phận rất nhỏ âm khí hạt. Những này âm khí hạt tiến vào Trần Miểu thể nội vẫn chưa biến mất, mà là tụ tập ở các vị trí cơ thể. Như thế, theo Trần Miểu đem lần thứ 3 cực âm luyện thể thuật làm xong, cảm giác bên trong người thể đường nét bên trên liền có thêm một chút màu lam nhạt. 3 lần hẳn là đủ, buổi sáng ngày mai nếm thử một chút, lại nhìn muốn hay không gia tăng. Cực âm luyện thể thuật kiến nghị lần thứ nhất lúc luyện, không nên quá nhiều, 5 lần là đủ. Trần Miểu cẩn thận một điểm, giảm bớt 2 lần. 3 lần luyện thể thuật làm xong, đã là 30 phút sau. Một lần 10 phút, cực âm luyện thể thuật nói mỗi ngày nhiều nhất luyện 10 lần, cũng liền 100 phút, tính đến thời gian nghỉ ngơi, trong vòng 2 canh giờ liền có thể kết thúc luyện thể, cũng là vẫn được. Cứ như vậy, sau này vẽ bùa thời gian sợ là muốn giảm bớt rồi. Còn tốt vẽ bùa kỹ nghệ tăng lên tới tinh thông cấp, một canh giờ cũng có thể thành phù một tấm. Như vậy, phù lục góp nhặt tốc độ không có biến hóa, nhưng lại nhiều hơn một cái luyện thể thời gian. Cũng không tệ, xem ra muốn đồng thời tu tập nhiều loại tạp thuật, độ thuần thục cũng là rất trọng yếu nhân tố. Trở lại trên bàn công tác, Trần Miểu đem chính mình tâm đắc ghi lại ở nổ tẹp bục bên trên. Theo sau liền đi phòng ngủ ngủ. Chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 2, chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 2, chương 173, tu tập cực âm luyện thể thuật, 2, sáng sớm lúc 5 giờ, Trần Miểu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trên giường lưu luyến 5 giây về sau, Trần Miểu rời giường, mặc đồ ngủ trong phòng ngủ chờ đợi. Cùng ngày tế trắng bệnh thời điểm, Trần Miểu làm xong cực âm luyện thể thuật bên trong động tác. Lần này động tác không cần cải biến, cùng loại đâm trung bình tấn. Chỉ cần kiên trì đến dương khí bốc lên cái này mấy phút kết thúc, coi như thành công. Trần Miểu luyện thể động tác làm xong bất quá nửa phút, một cô nóng bỏng ngay tại bên cạnh hắn xuất hiện. Tại thu hoạch được tụ âm trạng thái này về sau, mỗi ngày Trần Miểu đều có thể tại dương khí bốc lên thời điểm cảm thấy được cái này vệt nóng bỏng. Nhưng trước kia cái này vệt nóng bỏng không có quan hệ gì với Trần Miểu, xuất hiện về sau chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lần này không giống nhau, Trần Miểu giống như là gặp được xe taxi thời điểm, phất phất tay đồng dạng. Kia cô nóng bỏng dừng lại về sau, trực tiếp liền hướng phía các vị trí cơ thể chui vào. Trần Miểu mới đầu chỉ là cảm thấy các vị trí cơ thể truyền đến một cỗ nhiệt khí, cỗ này nhiệt khí rồi cùng ngâm nước nóng cảm giác đồng dạng. Mặc dù nháy mắt liền để Trần Miểu ra một thân mồ hôi, nhưng vẫn chưa có hắn trong tưởng tượng đau đớn. Ngay tại Trần Miểu suy tư có đúng hay không tự luyện số lần quá ít nguyên nhân, thân thể của hắn trực tiếp truyền đến cơ bắp co rút bình thường đau đớn. Không phải một chỗ, mà là thân thể tứ chi từng cái địa phương. Chỉ cần là hấp thu âm khí vị trí, toàn bộ đều mẹ nó tại co rút. Trần Miểu vốn cho là mình có thể nhịn được, kết quả không đến 10 giây, người liền ngã trên mặt đất bắt đầu co quắp. Nếu không phải là có băng tâm thanh lý, Trần Miểu đã gọi ra. Cũng may ngã xuống đất về sau, tư thế biến hình, dương khí không còn hướng trong thân thể sống, đau đớn bắt đầu biến mất. 5 phút trôi qua, Trần Miểu từ dưới đất trống lên, quay đầu nhìn xuống đất mặt, đã thêm một người hình hình mở, y phục cũng đã ướt đẫm. Cũng may đại bá trước kia đem nhà tang lễ trở thành nhà, nhà vệ sinh còn có cái tắm gội có thể dùng. Đi nhà vệ sinh đơn giản xông tới một cái tắm, Trần Miểu ra phòng ngủ, đi tới văn phòng sofa ngồi xuống. Nhớ tới vừa mới cái kia đau đớn, Trần Miểu vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Lúc này mới 3 lần, nếu như dựa theo biên soạn giả thuyết 5 lần, lại sẽ là cái gì tình huống? Mà tối cao là có thể luyện 10 lần. Quả nhiên, cùng cực âm luyện thi thuật đặt chung một chỗ đổ vật tương tự biến thái. Bình thường người, thật có thể kháng qua loại đau này sao? Mặc dù cực âm luyện thể thuật không có đem người luyện thành thi thể, nhưng là tại đem người xem như thi thể tại luyện. Từ từ sẽ đến đi, lần sau trước hết luyện 2 lần, không, 1 lần đi. Thấy hiệu quả chậm cũng chậm rồi. Liếc nhìn thời gian, Trần Miểu cũng không ngủ được. Mặc dù mới hơn 5 giờ, nhưng trên thực tế nhà tang lễ 6 điểm ra mặt liền có khách sẽ tới, bộ phận này khách nhân là vì đốt đầu lọ mà chen ngang. Dưới tình huống bình thường, nhà tang lễ đều là 8 điểm bắt đầu kinh doanh. Thật có chút người để ý hỏa táng lúc đầu lò câu chuyện, giống như là thắp hương nghị đốt cái đầu hương đồng dạng. Dạng này người còn không thiếu. Bởi vì có đoạn thời gian không có ở trong quán đợi, cho nên Trần Miểu liền cầm lấy sách, chuẩn bị tại trong quán chạy một vòng. Không đến 6 điểm thời gian, trong quán có người nổi lên, cũng có người không ngủ. Không ngủ chính là cửa đông ca đêm gác cổng Tề Huy, hắn đầu kia đại hắc cẩu cờ đen, mấy ngày không gặp, lại đối Trần Miểu có rồi ác ý, nhưng cờ đen đối Tề Huy lại nghe nói vô cùng. Cái này khiến Trần Miểu có chút nhớ bản thân nuôi con chó xúc động. Đã rời giường, là công nhân hỏa táng Lao Dư. Trần Miểu nhìn thấy Lao Dư thời điểm, Lao Dư chính dẫn theo kia thùng góp nhặt cho cốt, chuẩn bị đi sông song lĩnh bên cạnh bung lên. Nhìn thấy Trần Miểu thời điểm, Lao Dư do dự một chút, còn hỏi Trần Miểu muốn hay không cho cốt. Lần trước chế luyện thi sắp còn có, Trần Miểu cũng không có muốn. Nhìn xem Lao Dư bóng lưng rời đi, Trần Miểu nghĩ tới Tiểu Bạch. Kỳ thật Tiểu Bạch tại nhà tang lễ trừ Trần Miểu cùng Lý Phúc thân cận bên ngoài, cũng không để ý Lao Dư. Nhưng Lao Dư cùng Lý Phúc không giống, hắn tựa hồ không quá ưa thích đứa nhỏ, cho nên cuối cùng nhất Tiểu Bạch luôn luôn cùng Lý Phúc một đợt đợi. Trong quán một cái khác dậy sớm, chính là Lý Phúc rồi. Trần Miểu tại trong quán xem xét tình huống thời điểm, Lý Phúc ngay tại kho lạnh bên ngoài đánh quyền. Trần Miểu cũng là lần thứ nhất lên như thế sớm, cho nên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Phúc đánh quyền. Không phải phổ thông lão đầu lao thái thái đánh thái cực quyền, bát đoạn cầm, ngũ cầm hí những này, mà là một loại cùng loại quân thể quyền một dạng quyền pháp xáo lộ. Mặc dù Lý Phúc hơn 60 nhanh 70, nhưng làm lên thao thời điểm, lại cho Trần Miểu một loại 40-50 tuổi cảm giác. Rất khó tưởng tượng, Lý Phúc chính đương thời tráng thời điểm, bộ này quân thể quyền trong tay hắn sẽ có bao nhiêu sao lăng lệ. Lý Phúc nhìn thấy Trần Miểu sau, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Đem nhà tang lễ đi dạo một vòng, trời cũng sáng. Trần Miểu vừa về văn phòng không bao lâu, thì Mạn Mạn sẽ đưa đến rồi bữa sáng. Trần Miểu nếm qua về sau, nghĩ tới trước đó làm quyết định, thế là mở ra máy tính, biên tập một đoạn văn tự, rồi mới đóng dấu biểu cơ in ấn xuống dưới. Nhà tang lễ Thiên Môn đặt linh cữu phương án mới làm thử thông chi vì thỏa mãn một chút khó khăn gia đình cần, tại kho lạnh bảo tồn bên ngoài, đẩy ra mới đặt linh cữu phương án, nên phương án giá tiền là kho lạnh bảo tồn giá cả 1/10, dài nhất có thể ngừng 7 ngày, nên phương án chỉ nhằm vào khó khăn gia đình, như hưởng thụ này phục vụ hộ khách tại nhà tang lễ tiến hành rồi trừ hỏa táng bên ngoài cái khác nghiệp vụ, thì coi là không đủ khó khăn. Nếu có phía chính thức ghi mục khó khăn gia đình chứng minh, hoặc là liệt sĩ người nhà, có thể ưu tiên hưởng thụ nên đãi ngộ. Nên phương án làm thử, nhiều nhất chỉ tiếp thụ 2 vị hộ khách, kính thỉnh thông cảm. Nhìn một lần về sau, Trần Miểu đem trang giấy để ở một bên, chuẩn bị chờ nghiệp vụ sân khấu đi làm về sau, dán tại sân khấu, kho lạnh các loại vị trí. Theo sau, Trần Miểu tìm được chế tác quan tài lão bản ngoại trang, đặt trước 2 cố quan tài gỗ bách. Tại sao muốn làm như thế một cái phương án cùng với mua quan tài gỗ bách? Tự nhiên là vì truyền dạy thì Mạn Mạn khâu sát thuật. Sát dính liền quan tài mặc dù so cái khác khâu sát thuật điều kiện càng lỏng một ít, nhưng cũng là cần thi thể. Trần Miểu không có khả năng không hỏi người chết người nhà ý nguyện, liền cho người chết thay đổi địa phương. Cho nên mới có rồi cái phương án này. Như thế, đã trợ giúp kinh tế khó khăn gia đình, lại có thể đạt thành thi triển khâu sát thuật mục đích. Làm xong chuyện này, Trần Miểu lại bắt đầu công tác chính thức. Chờ đến xế chiều 3 điểm, chính Trần Miểu việc mới tính hết bận. Thế là, hắn lấy ra trung tài giao cho hắn tấm kia viết Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật giấy. Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật sát thực không thế nào khó, chỉ cần Trần Miểu vẽ ra một tấm đặc chế phụ lục, rồi mới đem phụ lục tiêu hủy, dùng cho tàn hỗn hợp có chu sa chế tác thành đặc thù mực nước, tại mi tâm dùng bút họa ra một đạo vết dọc. Vết dọc vẽ xong 10 phút sau liền có thể lao đi, về sau mỗi ngày đều cần làm như thế một đạo chỉnh tự làm việc, một mực tiếp tục 7-7-49 ngày. Như thế, Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật đã thành, lại rồi mới, cũng không cần Trần Miểu làm tiếp cái gì. Sau này thân thể của hắn bất chi bất giác tiêu tán ra dương khí, liền sẽ có một bộ phận bị khóa nhập mi tâm, 3 năm về sau, Thiên Tâm Hỏa đã thành. Mà ở trong thời gian này, Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật không có một chút tác dụng nào. Nếu như không có gặp qua trung tài sử dụng Thiên Tâm Hỏa, Trần Miểu có thể sẽ bởi vì Thiên Tâm Tỏa Dương bí thuật chu kỳ chi trưởng, từ đó chùn bước. Nhưng có biết về sau, Trần Miểu đương nhiên sẽ không kinh thường. Trần Miểu thậm chí đang nghĩ, nếu như hắn có thể khóa cái 50 năm, đợi đến trước khi chết còn không có dùng cái này sợi ngọn lửa lời nói, vậy thì tìm một cơ hội, tìm muốt, trang trang bước. Thời gian chớp mắt trôi qua. 7 ngày sau, Kỳ Ninh liên lạc Trần Miểu, nói chuyện nội dung là liên quan với Phong Môn thôn sự kiện tiếp sau cùng với điểm tích lũy phát xuống tình huống. Lại có chính là, thành phố Sơn Nam Bính cấp điều tra viên Ngô Dương muốn mời Trần Miểu gia nhập cục điều tra, trở thành chính thức điều tra viên sự tình. Đối với chuyện này, Trần Miểu cho ra minh xác cự tuyệt trả lời. So sánh Bính cấp điều tra viên mời, Trần Miểu càng để ý phát xuống điểm tích lũy, có thể hối đoái cái gì?